Chương 27 Trường Sinh Tỉnh bên trong, Kim Lân đưa tiễn chương 27 Trường Sinh Tỉnh bên trong, Kim Lân đưa tiễn Lý Chính An lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Lục Trường Sinh cùng Lý Nhị Cầu phất phất tay nói, các ngươi nhanh đi. Lục Trường Sinh cùng Lý Nhị Cầu lại đối Lý Chính An bái một chút, lúc này mới rời đi. Mới vừa đi ra không xa, Lý Nhị Cầu không khỏi nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua người như vậy, giống như cho người ta một cỗ tắm rửa gió xuân cảm giác. Lục Trường Sinh nói hắc hắc, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai tiên sinh đại tài, không phải ngươi chi năng đủ tưởng tượng được đâu, cha ta liền nói cho ta biết, bất cứ lúc nào chỗ nào, nhất định phải tôn kính tiên sinh, so với phụ mẫu đều muốn tôn kính một loại kia. Lý Nhị Cầu không hiểu, cũng không biết Lục Trường Sinh cha vì sao dạng này dạy bảo hắn, nhưng là hắn lại biết, tiên sinh này là người tốt. Đi qua một lát, bất chi bất giác đi vào trấn nơi đôi, không muốn tại chính ngay phân nhánh hiện một ngụm rất lớn giếng cổ, chí ít Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy miệng giếng, chừng hơn một trượng, quả nhiên là làm cho người ngạc nhiên. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, giếng cổ này trung quanh lại bị vẽ đầy phụ chú, tại giếng tứ phương đều có một con to bằng cánh tay xích sắt hướng trong giếng đi. Bọn chúng tại miệng giếng giao hội, hợp thành một cỗ tiến vào trong giếng, có lẽ là đã trải qua vô số tuế nguyệt, trên xiềng xích đều đã mọc đầy vết gì, nhìn qua cổ xưa không thôi, có chút rách nát cảm giác. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên nói, giếng này thật cổ quái, làm sao có như thế thô to xiềng xích, chẳng lẽ lại sợ người trong nước. Lục Trường Sinh cùng Lý Nhị Cầu đi vào giếng trước, nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn thấy đen cô đông một mảnh, căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Hắn này một tiếng nói, truyền thuyết trong giếng này mặt trấn áp một đầu tuyệt thế đại hung, giống như cùng chúng ta Thiên Cầu trấn tồn tại có quan hệ rất lớn, thay vào đó giếng quá mức cổ lão, ra dặn tất cả mọi người không rõ ràng giếng này lai lịch, cũng chỉ lưu lại một chút truyền thuyết thôi. Ngược lại là có hiếu kỳ người, đã từng túm xiềng xích kia, một mực túm 3 ngày 3 đêm, rút ra một đống lớn xiềng xích đến, đáng tiếc chính là không nhìn thấy cuối cùng, ngược lại là nghe được trong giếng phát ra tiếng vang ầm ầm, tựa như cự vật gào thét thanh âm, cuối cùng bị hù người kia chạy mất, xiềng xích cũng đều rơi xuống trở về. Từ đó về sau, không còn có người lắm mồm kia. Nhắc tới cũng kỳ, đều nói miệng giếng này tà tính, làm sao nước ở trong giếng, không chỉ có cam liệt còn phi thường tốt uống, trong trấn người bởi vì uống nơi này nước, rất ít sinh bệnh, thọ nguyên vừa dài, mọi người cũng đều quản giếng này gọi là Trường Sinh Tỉnh. Lý Nhị Cầu há to một mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá quỷ dị đi, các ngươi liền không sợ phía dưới này ngâm một con quái vật thi thể, còn dám uống nơi này nước. Lục Trường Sinh hắc nói, sợ cái gì sợ, nếu là thật có quái vật, đã sớm đi ra ăn người rồi, nếu là chết, nước giếng cũng sẽ không dễ uống, dù sao giếng này nước cam liệt, tất cả mọi người thích uống là đủ rồi. Lý Nhị Cầu lắc đầu cười khổ, ngược lại là có chút hiếu kỳ, giếng này nước đến cùng tốt bao nhiêu uống, chờ một chút lúc trở về, nhất định phải làm một thùng uống một chút. Hai người tiếp tục tiến lên, Lục Trường Sinh nói cho Lý Nhị Cầu, phía trước có một dòng sông nhỏ, tên là Kim Thủy Hà, mặt sông không rộng, qua nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ ngăn nước qua, xem như thiên cầu trấn mẫu thân hà. Hai người vừa đi vừa nói, thông qua Lục Trường Sinh miệng, Lý Nhị Cầu biết thật nhiều ly kỳ sự tình. Chính hành đi ở giữa, Lý Nhị Cầu không nhịn được dò hỏi, ngươi cũng đã biết võ đạo tu chân sự tình. Lục Trường Sinh lập tức trừng to mắt nói, ngươi vậy mà cũng biết việc này. Chán, ta thường xuyên nghe võ quán những quyền sư kia nhắc qua, chỉ là không biết cái này võ đạo tu chân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Trường Sinh cười hát hát nói, ta biết à, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, ta liền đem ta biết nói cho ngươi nghe nghe. Lý Nhị Cầu mừng rỡ như điên, lập tức nói tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta cảm giác đó chính là một thế giới khác sự tình mở dạng, bọn hắn so không thể so với trong dạng hát mặt diễn tăng nhân quét rắc còn muốn lợi hại hơn. Lục Trường Sinh khịt mũi coi thường nói, này, chờ ta nói với ngươi xong, ngươi liền biết cái gì gọi là tiểu vu gặp đại vu. Tại Lý Nhị Cầu một mặt ánh mắt mong chờ bên dưới, Lục Trường Sinh chậm rãi nói đến, kỳ thật ta biết không nhiều, ngược lại là nghe tiên sinh nói qua, thế gian có rất nhiều pháp môn tu luyện, bất quá cuối cùng có thể quy nạp là hai loại, võ đạo, thần đạo võ đạo người, tu luyện là võ đạo chân khí, bằng một hơi liền có thể chạm tiên diệt địa, thân thể của bọn hắn có thể so sánh man hoang đại yêu cường hoành nhục thân, tu đến cực hạn nhục thân không thể phá bỡ. Chuyên môn cảnh giới tối cao chính là sơn điên chi cảnh, những cái kia đứng tại võ đạo đỉnh phong người tu hành, mặc dù không cách nào thi triển thần đạo pháp thuật, nhục thể của bọn hắn lại như vô cùng cường đại, phản phất một bước liền có thể đạp vào đỉnh núi, khí thế bằng bạc. Nhưng là còn có truyền thuyết, kỳ thật bước qua đỉnh núi, còn có võ đạo thứ 11 cảnh võ thần cảnh, khám phá võ thần, liền có thể lấy lực phá thiên, mở thiên môn, đắc đạo thăng thiên. Thần đạo người có vô số chi nhánh, lại không vòng qua được Tam đại gia, Nho gia, Phật gia, Đạo gia, đồng thời căn cứ ngươi tu luyện chủng loại, chia làm kiếm tu, đao tu, phù tu, trận tu, đan tu, lôi tu, cổ tu, quỷ tu cùng ma tu các loại, chủng loại rất nhiều, không cách nào đếm kỹ. Thần đạo tu giả thu nạp thiên địa chi khí có thể gọi là nguyên khí cùng linh khí, bọn hắn sẽ đem khí này luyện hóa trở thành võ đạo chân khí, bọn hắn thu nạp nguyên khí tiến vào thể nội, không ngừng rèn luyện thân thể, mỗi một lần tiểu cảnh giới tăng lên, đều là một lần tẩy cân phạt tủy quá trình. Đại cảnh giới tăng lên, liền như là mở ra một lần sinh mệnh công xưởng, từ bản nguyên bên trên, đối với nhục thân, huyết mạch, xương cốt, kinh lạc, linh hồn toàn diện tăng lên. Tu luyện đỉnh phong, có thể thành lục địa thần tiên, rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được, khám phá thiên đạo, liền có thể mở rộng thiên môn, phi thăng thành tiên. Mặc dù bọn hắn đều tu luyện võ đạo chân khí, làm gì được ta nhưng lại không biết trong này khác nhau, ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi ngàn vạn muốn nát tại trong bụng. Hắn nhìn hai bên một chút, xác định không người, lúc này mới thần bí nói ra, Lý Chính An tiên sinh, nói muốn thu ta là nho gia đệ tử chân chính, đến lúc đó ta liền có thể tu luyện võ đạo chân khí, có lẽ có một ngày cũng có thể mở thiên môn, thành thần tiên. Lý Nhị Cầu há to mồm, kinh ngạc không gì sánh được nói Lý Chính An tiên sinh, ngươi nói hắn là một cái thần đạo tu giả. Xuyệt, ngươi biết là được, tuyệt đối không thể lộ ra. Lục Trường Sinh vội vàng dặn dò. Lý Nhị Cầu lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa, trong nội tâm lại là rời sông lấp biển, kinh đảo hải lãng. Không đơn thuần là biết Lý Chính An là thần đạo tu giả, mà là lần thứ nhất biết, nguyên lai thế gian này còn có thể rời sông lấp biển người lợi hại như vậy, bất quá những này, chính mình cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Nô A Bà lúc trước nói mình căn cốt quá kém, trước kia hắn không rõ, hiện tại rốt cuộc biết, mặc dù mình có cái kia vô danh bảo thư, làm sao muốn tu luyện ra võ đạo chân khí, quả nhiên là không biết ngày tháng năm nào đâu. Hắn muốn tu luyện võ đạo, chẳng qua là muốn chạy trốn hoàng gia ma chảo, sống được tự do, trường sinh cái gì, hắn mới không có thèm đâu. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới Kim Hà bên cạnh, có thể thấy được Kim Hà huyện chuyển chảy xuôi, phát ra rầm rầm thanh âm, mặt sông còn rộng, bờ sông một mảnh thanh thanh bãi cỏ, mấy cây cây liễu tô điểm trong đó, cảnh sắc này để cho người ta nhìn không khỏi thể xác tinh thần buông lỏng. Lục Trường Sinh đem con cá một mạch ném vào trong nước, miệng nói: đi thôi, các ngươi những con cá này muốn nhớ tới điểm mãi mãi ta tốt." Lý Nhị Cầu cũng mở ra sọ cá, đem màu vàng cá con cầm nơi tay trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cá con, trong miệng nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi có thể tự do, thật hy vọng có một ngày ngươi nhảy ra vùng hồ nước này, chạy về phía biển cả, bất quá ngươi cũng không nên quên, cho dù ngươi chạy về phía biển cả, ngươi cũng vĩnh viễn là trong lòng ta trong hồ nước, vĩnh viễn đẹp nhất con cá kia." Màu vàng cá chép nhỏ đột nhiên nhảy lên, liền nhảy xuống nước, nó vui vẻ ở trong nước du đãng một vòng, lại là đông nhiên bại xuống cái đuôi, liền thấy nó trên cái đuôi một mảnh màu vàng ngư lân đối với Lý Nhị Cầu chạy như bay tới. Lý Nhị Cầu một phát bắt được cái kia ngư lân, vàng óng ánh, tựa như hoàng kim chế tạo bình thường sáng chói không thôi. Chương 28 biển cả chìm nổi, đông đảo chúng sinh chương 28 biển cả chìm nổi, đông đảo chúng sinh Lý Nhị Cầu một phát bắt được cái kia ngư lân, vàng óng ánh, tựa như hoàng kim chế tạo bình thường sáng chói không thôi. Hắn cúi đầu xem xét, cá chép nhỏ màu vàng lưng phía trước nhất, lại là thiếu một phiến ngư lân, đó là trên người nó nhất lóe sáng một mảnh ngư lân. Lý Nhị Cầu không khỏi trong nội tâm đau nói: "Tiểu Ngư Nhi, ngươi vừa lại không cần như vậy đâu, ngươi nhớ kỹ ta liền tốt, chẳng lẽ lại ngươi tặng ta ngư lân, là muốn cho ta nhớ được ngươi cả một đời?" Cá chép nhỏ vui vẻ đối với hắn nhẹ gật đầu, giống như tại nói cho hắn biết chính là như vậy. Lý Nhị Cầu nhìn xem Tiểu Ngư Nhi, không khỏi trong lòng chua chua, chỉ cảm thấy nhân sinh rất dài, lại không nhất định sẽ gặp lại lần nữa, không hiểu trong lòng hơi động, lại là muốn cho đối phương lưu lại chút gì, có lẽ cũng coi là một đoạn mỹ hảo ký ức. Hắn lập tức nói: "Con cá a con cá, ngươi ta có thể gặp nhau, cũng là có duyên, không bằng ta cũng cho ngươi lên một cái tên đi, cũng coi là chúng ta quen biết một trận, không phụ ngươi mảnh này ngư lân." Cá chép nhỏ nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong ánh mắt kia lập lòe linh động hào quang, vậy mà rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lý Nhị Cầu trong lòng vui mừng nói: "Cái kia tiên sinh nói ngươi không phải vật trong ao, có lẽ có thiên năng đủ phi thăng thành long, mặc dù ta không biết ngươi có thể hay không có trời cá chép hóa rồng, thế nhưng là ta nghĩ ngươi xứng được với Kim Lân hai chữ. Ngay sau, ngươi liền gọi Kim Lân vừa bạn rất tốt." Nghe Kim Lân hai chữ, Tiểu Ngư Nhi vậy mà cao hứng nhảy ra mặt nước, nó vậy mà như cùng nhân loại một dạng, ở trong nước đối với Lý Nhị Cầu xá một cái. Lý Nhị Cầu nhìn xem con cá như vậy thông linh, trong lòng cũng vui vẻ, hắn phất phất tay nói: "Gặp lại, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại." Mắt Kim Ngư bên trong thoáng hiện một tia không bỏ chi tình, lập tức bay xuống cái đuôi, liền hướng phương xa bơi đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lục Trường Sinh ở một bên nhìn mắt trợn tròn, hắn trừng to mắt, Trương Đại Trùy Ba nói ta có phải hay không gặp quỷ, ngươi cứu con cá này, không phải là con cá yêu đi, ta vốn cho rằng Lý tiên sinh thuận miệng nói, trời ạ, hắn sẽ không nhìn ra cái gì tới đi. Ngoan ngoãn, ta còn chưa bao giờ thấy qua như vậy linh động đồ vật. Lý Nhị Cầu ta hỏi ngươi, ngươi phóng sinh con cá con này mà, ngược lại là vì cái gì, là trong lòng ưa thích, hay là có nguyên nhân khác? Lý Nhị Cầu nhìn xem Kim Lân thân ảnh đi xa, thở dài một tiếng nói, không có gì, chính là có loại đồng mệnh tương liên cảm giác mà thôi. Có lẽ ngươi sẽ không lý giải, chính mình xối qua mưa, cho nên mới muốn vì người khác bung rủ, không phải ta giả nhân giả nghĩa, xác thực trong lòng cảm xúc. Bất quá, con cá này mà cũng là nhu thuận, linh động, để cho ta ưa thích, cho nên nó có thể làm cho ta ký ức cả một đời đi, nó không giống bình thường, ngươi không biết, nhìn thấy nó một khắc này, ta giống như thấy được chính ta, cuộc sống tự do tự tại, có lẽ mới là ta kỳ vọng nhất. Lục Trường Sinh trong lòng hí hư nói, không muốn ngươi hay là người có tính tình, loại người như ngươi ta thích nhất, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Lý Nhị Cầu sửng sốt, có chút sợ hãi thán phục cũng không thể tin nói, huynh đệ, thật sao? Lục Trường Sinh ha ha cười nói, đương nhiên, mặc dù chúng ta tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là ta Lục Trường Sinh tự nhận là nhìn người rất chuẩn, ngươi không sai, ngươi rất không tệ, ta sữa liền nói với ta, muốn kết giao huynh đệ, liền muốn kết giao như ngươi loại này tâm địa thiện lương người, ta sữa cho tới bây giờ đều không có lựa gạt qua ta, ta tin ta sữa, ta càng thêm tin ngươi. Lý Nhị Cầu trong lòng run lên, phản phất từ đó về sau, chính mình cũng không tiếp tục cô đơn. Hắn hăng hái gật đầu nói huynh đệ, chúng ta là anh em, huynh đệ cả đời sao? Đương nhiên, hảo huynh đệ, liền muốn cả một đời, ha ha ha, ha ha ha, hai cái thanh xuân thiếu niên, gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, thiếu niên tâm mãi mãi cũng là nhất thanh thuần, chỉ là hữu nghị bản thuế, không biết thật có thể không lâu dài. Lúc trở về đi ngang qua Trường Sinh tỉnh, Lý Nhị Cầu mang theo lòng hiếu kỳ, uống một ngụm nước giếng, thật như là Lục Trường Sinh nói tới, vô cùng ngọt ngào, cực kỳ tốt uống, làm sao trong lòng của hắn nghĩ đến đây phía dưới có lẽ bị buộc lại một con quái vật, trong lòng dù sao cũng hơi bóng mà. Đi đến giữa trấn, Lục Trường Sinh liền nói ra, sau đó, ta liền không bồi ngươi, còn muốn trở về cùng ta sửa phục mệnh, về sau ngươi nếu là muốn tìm ta, liền đến học đường, ta nhớ ngươi lắm, liền đi ngươi võ quán tìm ngươi. Lý Nhị Cầu hơi có không ngừng nói, "Tốt." Lục Trường Sinh quay người, tay nâng lên, ở giữa không trung vung vẩy nói gặp lại. "Gặp lại." Lý Nhị Cầu trong mồm lẩm bẩm. Hắn giờ phút này tựa như mộng ảo, có thể hết thể đều là thật, ngư lân lóng lánh quá mang. Ý thì quán đối diện, nô đạo nhân quay hàng chỗ. Nô đạo nhân rất có ý tứ, phận không thể đi qua mỗi người, đều muốn làm người đoán một quẻ. "Cái này không, vừa mới đi ngang qua một tiểu niên lang, liền nghe hắn nói ra, à, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi có long phượng chi tư, ngày sau tất yếu thành tựu bất phàm, không bằng ta cho ngươi bói toán một quẻ, nhìn xem tiền trình của ngươi." Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, sạm mặt lại, rất là im lặng, hắn có đôi khi cảm giác cái này Ngô Thần Tiên chính là cái đại lừa dối, đại lừa gạt, có đôi khi gia hỏa này lại cho mình một loại cảm giác cao thâm khó dò. Loại cảm giác này thật là khiến người ta trong lòng khó chịu, dở khóc dở cười. Bất quá nếu xương sườn cùng con cá đều mua, liền không có cái gì có thể do dự. Lý Nhị Cầu mới vừa tới đến trước gian hàng, nô đạo nhân liền trong mắt sáng lên, hắc hắc nói, "Tiểu tử, rốt cục nhớ tới ta tới, tới thì tới, làm gì khách khí như vậy?" Nói, không chút do dự liền đem xương sườn cùng cá tiếp tới. Lý Nhị Cầu sợ mình ăn thiệt thòi, lập tức nói, "Cái kia, ta giữa trưa ngay tại ngươi nơi này đối phó." Nô đạo nhân sắc mặt biến hóa, "Ai, ta nói, đưa người ta đổ vật còn muốn ăn trực, ngươi cái này, cũng có chút quá sẽ tính toán đi." Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, "Ngươi làm đồ ăn ăn ngon, lại nói, ta ra vật liệu, ngươi xuất thủ nghệ, nói đến, hay là ta có chút thua thiệt chứ?" Nô đạo nhân lại là hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử ngươi, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, ta nhìn ngươi vành mắt phát xanh, không phải là suốt ngày nhìn lén ta đưa cho ngươi bản vẽ đi." Lý Nhị Cầu im lặng nói, "Vật kia bị ta ẩn nấp rồi, xem xét ta liền chảy máu mũi, chịu không được." "Ừ à, sẽ còn dạng này, nhìn tuổi trẻ thật tốt, đó là chuyện gì xảy ra, không phải là bị nữ quỷ trên người đi, không được ta cho ngươi hỏa đạo phủ, khu trừ tà." Lý Nhị Cầu khịt mũi coi thường nói, "Dẹp đi đi, ngươi mới bị nữ quỷ trên người đâu, ta đây không phải tu luyện ngươi cho công pháp tu luyện sao?" Nô đạo nhân kinh nghi nói, "A, ngoan ngoãn, ngươi lý giải phía trên kia ý tứ." "Ừ, ngươi không dạy ta, tự nhiên có nhân giáo ta, không có ngươi cái này chứng thối, ta còn không làm trứng gà bánh ngọt nữa nha, chỉ bất quá, ta nhấn một cái chiếu phía trên kia thuyết pháp tu luyện, lại luôn là trong lòng tạp niệm không ngừng, cường ngạnh dưới tu hành, liền bộ dáng này, ta cũng không biết chuyện ra sao, ngươi có thể hay không cho ta chút ý kiến loại hình? Tốt xấu ta cũng bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại nói, ta nếu là cái này ba trang không học được, phía sau ta cũng không mua, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút." Nô đạo nhân trong mắt kim quang lấp lóe, tựa như đang tính toán được mất bình thường. Một lát, hắn không khỏi này một tiếng, "Ngươi tiểu tử này à, có thể hoài nghi ta nhân phẩm, lại không thể hoài nghi ta là người." Chương 29 không thể phá bỡ, pháp tướng thiên địa. Chương 29 không thể phá bỡ, pháp tướng thiên địa. Nô đạo nhân nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, liền thấy trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, tựa như đang tính toán được mất bình thường. Một lát, hắn không khỏi ai một tiếng, "Ngươi tiểu tử này à, có thể hoài nghi ta nhân phẩm, lại không thể hoài nghi ta là người. Ta người này ngươi còn không biết sao, mềm lòng rất, lại là cái nhớ tình bạn cũ người, làm sao làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình, không vì cái gì khác, liền nhìn ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy ăn uống, ta cũng muốn có qua có lại à." Hắn liếc qua Lý Nhị Cầu, nhìn thấy con hàng này bất vi sở động, xem ra không lấy ra chút làm đồ vật là không thành. Hắn rõ ràng khục một tiếng nói, "Tốt à, ta liền chỉ đạo ngươi vài câu, ngươi có thể hảo hảo nghe à." Lý Nhị Cầu trong lòng vui mừng, lập tức chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi tại trước người hắn, dựa tai lắng nghe. "Khụ khụ, tiểu tử, thứ nhất ta phải nói cho ngươi, con đường tu luyện không cần thiết phật phồng không yên, tu luyện là một cái vô cùng lâu dài sự tình, muốn thành tựu vô thượng, liền muốn vượt qua vô số khó khăn. Thứ hai, trong lòng ngươi tạp niệm mọc lan tràn, chứng minh ngươi còn chưa đủ cố gắng, ngươi muốn tiếp tục kiên trì bền bỉ đi kiên trì, siêu việt chính mình. Về phần như thế nào vượt qua tạp niệm, nói cho cùng, còn muốn dựa vào ngươi chính mình, kiên trì mới là thắng lợi, nếu như 3 năm ngày không được, vậy liền 3 năm năm, 30 năm 50 năm, chúng ta muốn đòn khiêng đến cùng." Lý Nhị Cầu, giờ phút này Lý Nhị Cầu thực tình muốn đem hắn sạc hàng lật ngược, suy nghĩ cả đường này chính là để cho mình kiên trì, nếu là như vậy, chính mình còn đến hỏi cái truy, uổng công chính mình thịt ngon tốt cá. Trong lòng của hắn nghĩ kỹ, một hồi nhất định phải ăn nhiều mấy ngụm, lại thiệt thòi lớn. Vì không lâu quá ác, hắn lại hỏi, "Ta còn có một chuyện trong lòng không hiểu, ngươi cùng nhau cho ta giải hoặc đi." Còn có Ngô đạo nhân cảm giác mình nói đủ nhiều, hắn nhưng là một chữ ngàn vàng a, nói nhiều rồi chính mình chẳng phải là rất thua thiệt, vì thế hắn không khỏi khẽ bước ba tấc sợi dâu, làm cao thâm mặt chắc chạm nói đến thêm tiền. Lý Nhị Cầu nắm lên xương sườn cùng cá chép muốn đi, Ngô đạo nhân vội vàng kéo lại hắn, cười đùa tí từng nói, dễ nói, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì sinh khí, chính là cùng ngươi mở nhỏ trò đùa mà thôi." Lý Nhị Cầu bĩu môi một cái, thuận núi xuống lừa nói, hắc, "Ta cũng biết, đồng dạng nói đùa với ngươi, Ngô thần tiên, ngươi cũng đã biết tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, ngươi mấy câu liền đem ta đuổi, để cho ta đau lòng à, đã nói xong cả một đời hảo bằng hữu đâu." Ngô thần tiên con mắt đi lòng vòng, vô Lý Nhị Cầu bả vai nói rất hay, "Ta Ngô thần tiên cũng không phải thấy tiền sáng mắt người, liền vì ngươi câu này bằng hữu, liền đem chuyện của ngươi nói ra, ta cho ngươi giải hoặc. Lý Nhị Cầu cũng không khách khí, hắn nhưng biết Ngô thần tiên tính cách, không chừng nhất chuyển cái mông, liền không thừa nhận, ngươi cũng không có chiêu. Hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng nói, "Ta nghe nói, võ đạo tu luyện là võ đạo chân khí, thần đạo đồng dạng cũng là tu luyện võ đạo chân khí, hai cái này khác nhau ở chỗ nào?" Lý Nhị Cầu có chút lo lắng, cái này Ngô thần tiên sẽ không cho hắn giải thích trọng yếu như vậy sự tình. Lại không muốn Ngô thần tiên cười hắc hắc nói, "Ta còn làm cái gì đại sự, nguyên lai chính là loại vấn đề nhỏ này, nói cho ngươi cũng không sao, mặc dù bọn chúng đều là võ đạo chân khí lại đều có khác biệt võ đạo tu giả, cũng được xưng là võ giả hoặc là võ phu, bọn hắn tu luyện võ đạo chân khí, toàn bằng thân thể của mình ẩn hóa một tia tiên thiên chân khí, này chân khí chính là người tại hải nhi thời điểm, giữa thiên địa ban cho một ngụm bản mệnh chân khí. Bọn người vừa ra đời, này bản mệnh chân khí liền tứ tán tại thân thể các nơi không thấy tăm hơi, chỉ có một lần nữa ngưng tụ tia này bản mệnh chân khí, thai nghén trong lòng thần cung bên trong, lấy huyết nục của mình ẩn dưỡng, càng phát ra cường đại, thành tựu cuối cùng võ đạo đỉnh phong. Bọn hắn chiến đấu, toàn bằng khẩu khí này, tu luyện cực hạn, không dựa vào hoa lệ chiêu số, chỉ có một quyền phá thiên mà thôi. Thần đạo tu giả cũng được xưng là tu sĩ hoặc là luyện khí sĩ, bọn hắn võ đạo chân khí liền đơn giản, đó là giữa thiên địa khí, cũng bị tu giả xưng là nguyên khí cùng linh khí, luyện hóa loại này khí không chỉ có thể cường hóa nhục thân tẩy cân phạt thủy, như vậy có thể điều khiển thiên địa nguyên khí cho mình dùng, luyện đến cực hạn, lật tay thành mây trở tay thành mưa cũng không còn nói xuống. Càng có muôn bàn biến hóa, mọi loại thần pháp chỗ đến, thiên băng địa liệt. Lý Nhị Cầu trong mắt lấp lóe tinh quang, nội tâm kích động, nguyên lai là cái dạng này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ to gan, chính là hỏi, như lời ngươi nói, có thể hay không võ đạo cùng thần đạo cùng một chỗ tu luyện. Nô đạo nhân ngạc nhiên, nghĩ thầm ngươi tiểu gia hỏa này, chính là có nhiều việc, nhưng là hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu cái kia một mặt chờ đợi ham học hỏi bộ dáng, hay là nhịn xuống tính tình nói ra, võ đạo cùng thần đạo khác biệt lớn nhất, một cái là rèn luyện nội thân, làm cho không thể phá vỡ, một cái pháp lực tinh tiến, làm cho pháp tướng thiên địa võ đạo cùng thần đạo cũng tu, cũng được xưng là pháp thể song tu, đây là một đầu không có cuối đường, một đầu khúc chết bốn lượt đường, vô luận là đơn độc loại nào, đều cần hao phí vô tận thời gian mới có thể có được. Cả hai đồng thời tu luyện, không chỉ có muốn hao phí nhiều thời gian hơn, càng cần hơn hao phí vô số thiên tài địa bảo tới tu luyện, như thế tiêu hao, sao mà khó được, chính là đại tông môn đều bồi dưỡng không dạy nổi. Càng khiến người ta xoắn xuýt là, pháp thể song tu, sơ kỳ thực lực khinh thường cũng dai, nhưng tu hành càng sâu, cảnh giới tăng lên so chuyên tu một đường người phải chậm hơn rất nhiều. Đặc biệt là con đường võ đạo giống như trèo núi, phải thừa nhận phàm thai khó mà chịu đựng thống khổ khổ ma luyện, chỉ này một dạng có thể đến đại thành người vạn người không được một, đương nhiên nếu như có thể song tu đến đỉnh phong chi cảnh, không chỉ có thực lực siêu phàm, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi, đột phá các đại giai tỷ lệ cũng muốn cao rất nhiều, thay vào đó con đường hay là thật quá khó khăn, vài vạn năm cũng chưa chắc có một người thành công. Người tuổi tác còn nhỏ, trong lòng hiếu kỳ cũng được, có thể tuyệt đối không nên ngộ nhập nó đủ, đương nhiên ta đây cũng là mù quan tâm, bằng ngươi hắn chật chật hai tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật Ngô đạo nhân thầm nghĩ chính là, liền ngươi vậy căn cốt, có thể tu ra một dạng võ đạo chân khí, đều là 18 bối tổ tiên cùng một chỗ hiển linh. Lý Nhị Cầu sắc mặt lúng túng nói, à, thì ra là thế, ta thật chính là quá mức hiếu kỳ thôi, tính toán không muốn nhiều như vậy, ngươi tới làm cơm, ta đi đem cần có dược liệu mua về. Nói cũng không để ý tới Ngô đạo nhân, đứng dậy liền đi. Ngô đạo nhân mắt trợn tròn, luôn cảm giác mình bị tiểu gia hỏa này ám toán, làm miễn phí lao lực. Một miệng lớn sương sườn, một miệng lớn thịt cá, ăn Lý Nhị Cầu mồ hôi nóng lâm ly sảng khoái không thôi. Ui ui ui, ăn nhanh như vậy làm gì, đối với dạ dày không tốt, ăn từ từ, ngươi ngược lại là lưu cho ta một khối a. Tiểu tử đuối, nhanh như vậy liền đem con cá ăn nửa cái, ta bên này còn không có động đũa đâu. Lý Nhị Cầu cũng không muốn ăn thua thiệt, gió lốc đũa vung lên đến, hắn cần phải ăn hồi vốn mới được, nên nói không nói, cái này Ngô Thần Tiên tay nghề lại tiến bộ. Lý Nhị Cầu nghe được Ngô Thần Tiên lời nói, chỉ là ngửa đầu cười hắc hắc, tiếp lấy không thèm để ý chút nào, cắm đầu mở tạo. Chờ hắn trở lại võ quán thời điểm, đã lúc xế chiều, để hắn kinh ngạc là, chờ hắn đẩy ra chính mình cửa phòng, trong phòng lại có một cái nhìn cùng hắn tuổi tác tương tự thiếu niên. Thiếu niên này kích cỡ cao hơn hắn bên trên một chút, có thể có một nửa đi, mặt như lao tước, sắc mặt trắng nõn, trong mắt có một cố vẻ kiên nghị. Người là ai? Lý Nhị Cầu choáng váng. Chương 30 thần cung đã mở, võ đạo di thành chương 30 thần cung đã mở, võ đạo di thành thiếu niên kia nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chi sắc, khoảnh khắc rồi mới lên tiếng, ngươi chính là Lý Nhị Cầu đi, ta gọi Thạch Đầu. Thạch Đầu, làm sao cảm giác so với chính mình danh tự còn tùy tiện. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, Thạch Đầu a, ngươi tại sao lại tại trong phòng của ta mặt? Thạch Đầu hai tay mở ra nói là quán chủ an bài, quên nói cho ngươi, ta về sau cũng là võ quán này cho ăn quyền sư, giống như ngươi, cho nên chúng ta về sau cũng là đồng bạn, chí ít cùng bọn hắn tương đối, chính là như vậy. Lý Nhị Cầu cười, suy nghĩ cả đường này là cùng chính mình một dạng đến bị đòn, nhìn hắn thể trạng con mặc dù cũng rất khỏe mạnh, đáng tiếc cùng những quyền sư kia lại là không có cách nào so sánh. Hắn ngược lại là hiếu kỳ, chẳng lẽ lại người này cũng cùng chính mình một dạng, đều là không cha không mẹ hải tử. Nhất niệm như vậy, hắn coi chứng hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới võ quán bị đánh, chẳng lẽ lại cũng đã chết cha mẹ? Thạch Đầu có chút ngạc nhiên, không khỏi sắc mặt biến hóa nói ngươi mới chết cha mẹ, ta là tới tu luyện có được hay không? Lý Nhị Cầu đối với hắn về đối lời nói không thèm để ý chút nào, nhân tiện nói, ta đương nhiên chết cha mẹ, đồng thời đã chết từ lâu, chính là cái không có cha không có mẹ nó hài tử, ngược lại là ngươi có phải hay không đốc, còn có tới đây tu luyện, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thạch Đầu nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, lông mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ xấu hổ, có lỗi với, ta không biết, cha mẹ ngươi không có. Lý Nhị Cầu phất phất tay, không thèm để ý nói, có cái gì, chết thì đã chết thôi, người chỉ có một lần chết, chết sớm sớm giải thoát. Thạch Đầu còn là lần đầu tiên nghe được loại này ăn nói khủng điên, hắn lại khó hiểu nói, người người đều muốn nhìn lên trường sinh, ngươi làm sao không khát vọng sao? Khát vọng cái rắm, ngươi nếu là sống thành ta như vậy, chỉ sợ cũng không nhất định yêu sống, trường sinh có cái gì tốt, sống được quá lâu, há không liền thành lao yêu quái. Ta chỉ muốn thoát ly vùng thiên địa này, thu hoạch được tự do mà thôi, thế gian này trừ nhét đầy cái bao tử, còn có so tự do thứ càng tốt sao? Tự do? Thạch Đầu rất là khó hiểu nói, ngươi không có tự do sao? Ta ngược lại thật ra phải nghe ngươi nói một chút, tới nơi này lý do. Lý Nhị Cẩu kỳ thật không quá yêu cùng người khác nói chính mình sự tình, làm sao về sau ở cùng một chỗ, người ta hỏi ngươi không nói, giống như không tốt, thế là chỉ có thể đem chính mình gặp phải nói cho Thạch Đầu nghe. Thạch Đầu nghe mắt trợn tròn, chờ hắn nghe được địa chủ bà đem hắn treo ở trên xà nhà đánh 3 ngày 3 đêm thời điểm, tức giận thẳng quẳng quần áo, nhìn cũng là một người có tính tình, các loại Lý Nhị Cẩu nói mình muốn kiểm tra võ sư thời điểm, lại là thở dài vô vô bờ vai của hắn, có chút an ủi, có lẽ cũng không phải là chỉ có triều đình một đạo, ngươi cũng có thể tìm kiếm môn phái. Môn phái, ta cũng không biết đạo môn phái cửa lớn hướng chỗ nào mở, không có quan hệ ta sẽ cố gắng. Lý Nhị Cẩu tích cực lạc quan tâm thái để Thạch Đầu hâm mộ. Hắn cuối cùng gật đầu nói, tốt, chúc ngươi thành công. Lý Nhị Cẩu tính tình hiền hòa, cũng may Thạch Đầu cũng không phải rất khó khăn ở chung, nhưng là Lý Nhị Cẩu lại luôn có thể nhìn ra người này trong lòng dù sao cũng hơi cao ngạo, cũng không biết giá hỏa này vì sao ngụy trang rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đi phân tích những thứ vô dụng này sự tình, mọi người cũng chỉ là tại trong một gian phòng mặt đi ngủ mà thôi. Nếu như hắn hảo hảo đối đãi chính mình tất nhiên thực tình đối đãi, nếu như hắn ghét bỏ chính mình, cũng không quan trọng, hắn quen thuộc. Bóng đêm thâm trầm, Thạch Đầu lại chào hỏi hắn một tiếng liền đi ra ngoài, hắn hiếu kỳ hỏi thăm hắn đi nơi nào. Không muốn tiểu tử này nói cho hắn biết luyện võ. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không một cái võ sĩ à, những quyền sư kia bọn họ liền đã từng nói, có người luyện võ thành cuồng, không biết ngày đêm tu luyện tựa như tên điên bình thường, loại người này hậu kỳ không phải điên rồi, chính là trở thành một đời tông sư cấp bậc nhân vật. Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu, theo hắn đi thôi. Thạch Đầu rời đi, vừa vặn để Lý Nhị Cẩu có thể an tâm tu luyện, giờ phút này hắn hạ quyết tâm, liền như là Ngô Thần Tiên nói tới, 3 năm ngày không được liền 3 năm năm, hắn còn cũng không tin cái này tà. Nhất niệm như vậy, hắn bắt đầu quanh chân tu luyện, làm sao hắn vừa mới ngồi xuống, liền tạp niệm nổi lên bốn phía, một hồi nghĩ đến giếng cổ, một hồi nghĩ đến màu vàng cá con, một hồi lại nghĩ tới Lý Chính An, đảo mắt liền nghĩ đến dê nướng nguyên con. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, tâm đều có chút run rẩy lên. Ngay tại hắn bị cố ý niệm này tra tấn sắp điên rơi thời điểm, trong ngực hắn khẽ động, một viên kim quang thoáng hiện mà ra, lập tức liền bá bên dưới bay đến trên trán của hắn. Nếu là Lý Nhị Cẩu giờ phút này mở hai mắt ra nhất định có thể nhìn thấy, kim quang này lại chính là màu vàng cá con đưa tặng cho hắn lần thiến. Tạp niệm trùng sinh Lý Nhị Cẩu, đột nhiên cảm giác trên trán rơi xuống một giọt lạnh buốt đồ vật, lập tức chính mình cũng cảm giác đầu mắt lạnh, vô số tạp niệm giống như thủy triều tối lui. Tim của hắn vậy mà tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo thái độ, tựa như tiến vào một loại bên trong không gian hư vô. Lý Nhị Cẩu cảm giác mình tựa như biến thành một chùm sáng, hắn lơ lửng ở trong bầu trời, lại chỉ có thể chiếu sáng quanh người hơn một trượng chi địa, chung quanh toàn bộ đều là hắc ám. Theo hắn tâm niệm khẽ động, vô số giống như tơ mỏng giống như quang mang từ trong bóng tối bốn phía du tẩu mà ra, tụ hợp vào tiến hắn đoàn ánh sáng này bên trong. Theo vô số quang mang tơ mỏng bơi lại, hắn phát hiện thân thể của mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ không gian đều chứa không nổi chính mình, hắn cảm giác chính mình muốn phát nổ. Rốt cục, ầm vang một tiếng thật lớn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình trái tim bên trong tựa như thêm ra một cái không gian thần bí, một tia võ đạo chân khí du tẩu trong đó. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Ngô Thần Tiên nói qua, võ đạo người tu luyện võ đạo chân khí liền giấu ở trong trái tim thần cung chỗ, nói như thế, chính mình chẳng phải là thành tựu võ đạo chân khí. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vì sao tự mình tu luyện chính là thần đạo, lại thành tựu võ đạo? Bất quá lập tức chính là cuồng hỉ, dù sao vô luận như thế nào, thành tựu đạo gì, hắn đã phóng ra phạm nhân một bước, vì thế hắn không khỏi ha ha cười nói, đạo gia, ta thành, ha ha ha. Thần cung đã mở, võ đạo đã thành, từ nay về sau ta liền có thể tu luyện võ đạo, đi ghi danh võ sư vị trí. Không đối, không đối, đều cùng Ngô Thần Tiên học xấu, chính mình thành tựu võ đạo mà không phải thần đạo. Không nên tự xưng đạo gia à, chẳng lẽ lại muốn cứ gọi mình võ gia? Nhất niệm như vậy, hắn đột nhiên cảm giác cái chán có cái gì, hắn đưa tay cầm xuống tới, lại là một mảnh nhan sắc trong suốt ngư lân, hắn trừng to mắt, vội vàng hướng trong ngực lật đi, rất nhanh, tay của hắn liền dừng ở nguyên điểm. Màu vàng ngư lân không có, như vậy trước mắt mảnh này, há không chính là màu vàng ngư lân, hắn không khỏi hồi ức vừa mới, chính mình tạm niệm tỏa ra, một cỗ thanh lương áp chế lại, chính mình mới thành tựu võ đạo. Hắn suy nghĩ minh bạch, thì ra là thế, chính mình thành tựu võ đạo, nhất định là mảnh này ngư lân quan hệ, thấy cảnh này trong lòng của hắn minh bạch cái này màu vàng ngư lân là cái chính cống bảo vật, ai nhất niệm như vậy trong con mắt của hắn lại tràn đầy hối hận chi ý, mắng mình đơn giản quá bất cẩn, nên sớm một chút đem ngư lân dùng gương đồng phục chế một chút liền tốt, nếu như nói như vậy có phải hay không sẽ có gấp đôi hiệu quả. Hối hận thì đã muộn, ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể âm thầm khuyên bảo chính mình ngày sau vô luận tại có cái gì trước tiên dùng gương đồng phục chế một chút mới là vương đạo. Chương 31 một quyển chi lực lòng có xoắn suýt, chương 31 một quyển chi lực lòng có xoắn suýt. Lý Nhị Cẩu tìm một cái hộp đem ngư lân coi chừng thu lại, mặc dù cái này ngư lân không có nhan sắc, lại là màu vàng cá con cho mình duy nhất niềm mến, cũng không biết ngày sau hữu duyên gặp lại, nó có thể hay không trách tội chính mình, đem ngư lân làm hỏng rồi. Khẽ lắc đầu, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, hắn liền đem việc này ném tới chảo bạc quốc, quên đến sau đầu. Lý Nhị Cẩu nhưng trong lòng thì hết sức kích động, đi điều tra trái tim thần cung bên trong võ đạo chân khí. Hắn đông nhiên ngu ngơ nguyên địa, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến, đây là tình huống như thế nào, chính mình lại có thể nhìn thấy chính mình nhục thân kết cấu cùng tình huống trong cơ thể. Cái này, chính là cái này võ đạo lợi hại sao? Đây chính là trong quyển sách kia nói thần thức đi, quá kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thấy được trái tim của mình bên trong xuất hiện một cái không gian thần bí, không gian kia bề ngoài tựa như lớn bằng hạt bụi nhỏ, thế nhưng là bên trong lại như có vô tận không gian một dạng, làm sao chỉ là trong chốc lát, hắn cũng cảm giác đầu có chút choáng. Nhìn thần thức của mình quá yếu, quan sát một hồi liền tiêu hao phi thường lợi hại. Mặc dù như vậy, hắn trong lòng cũng cao hứng, đứng dậy, hắn thần niệm khẽ động, thể nội cái kia võ đạo vận chuyển chân khí ra, hắn lập tức cảm giác giác tâm vận chỗ bắn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. A, hắn thoải mái nhịn không được kêu lên, giờ khắc này hắn cảm giác mình lực lượng một chút từ 300 cân bắn ra đến 500 cân tả hữu, lực lượng cường đại để hắn có một loại không thể không thả ra xúc động. Làm sao giờ phút này trong phòng đồ vật đều rất tinh quý, làm hỏng hắn nhưng là phải bồi thường, không có cách nào, hắn chỉ có thể đối với không khí đập tới. Ầm ầm, một quyền ném ra, hắn nghe được nắm đấm cùng không khí tiếng ma sát vang dội đến. Hắn cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá một cố mệt là cảm giác lập tức đánh tới, hắn tại xem xét, thần cung bên trong cái kia một tia võ đạo chân khí, vậy mà biến thành hơi mở hình dạng. Hắn sát mặt một kính, thật sợ sệt kia khí tức kia trực tiếp tản mất, cũng không dám lại nhiều làm cái gì. Hắn đặt mông ngồi vào trên giường, thuận thế nằm xuống, giường nát phát ra kéo kẹt thanh âm, thật là đúng dịp đặt ở dưới giường bản vẽ bị hắn tranh nhau rơi trên mặt đất. Thật thoải mái a, hắn cảm thán một tiếng, phát hiện trên đất bản vẽ, lập tức liền xoay người muốn nhặt lên. Két một tiếng cửa mở. Thạch Đầu cả người mồ hôi đi đến, hắn một bên dùng trên người khăn mặt lau mồ hôi, một bên nói, đêm hôm khuya khoắt người hô cái gì à, ta tại diễn võ trường đều nghe được, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, một hồi à, một hồi thoải mái, giường còn tổng phát ra két két âm thanh, thì sao giường còn hỏng a. Vào thời khắc này, hắn nhìn thấy Lý Nhị cậu tay, lập tức sẽ cầm lấy trên đất bản vẽ. Hắn nhất thời hiếu kỳ, tay mắt lênh lẹ, liền đem bản vẽ bắt bỏ vào trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bức họa kia bản trên đó viết, ta cùng Bình Mà 23 sự tình. Thạch Đầu nghi hoặc, cái gì Bình Mà, cái gì 23 sự tình, hắn lật ra trang sách, liền thấy trên tờ thứ nhất mặt liền có một bức tranh minh họa, vẽ lên có trắng nhợt tiêu xài một chút đồ án, nhìn hắn lập tức trợn cả mắt lên, cảm thấy bất khả tư nghị nói, đây là tình huống như thế nào? Hắn khép sách lại, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong ánh mắt mang theo cổ quái nói, thì ra là thế, Lý Nhị Cầu không muốn ngươi là người như vậy. Lý Nhị Cầu thật sự là so đậu Nga đều an, hắn lập tức nói, Thạch Đầu, không phải như ngươi nghĩ. Hắc hắc, như thế, loại nào a? Thạch Đầu trên mặt lộ ra cười xấu xa. Lý Nhị Cầu im lặng, cũng không biết nên nói cái gì, bất quá hắn bỗng nhiên chỉ vào Thạch Đầu nói, a, ngươi chảy máu mũi. Thạch Đầu vừa sờ cái mũi, lập tức hơi đỏ mặt, chặn lại nói, cái kia, hai ngày này khả năng hơi nóng, phát hỏa, ta đi trước tắm rửa. Lý Nhị Cầu vội nói, ta bản vẽ, ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Ta sốt ruột, chờ ta trở lại trả lại ngươi nói, gia hỏa này liền vừa ra trượt không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cầu im lặng, nghĩ thầm chờ một lát, không phải đem bản vẽ hào hào thả đứng lên không thể, chủ quan, càng khổ cực chính là, hắn cảm giác cái này Thạch Đầu tựa như hiểu lầm chính mình cái gì. Ngược lại là hắn tắm rửa, đem ta bản vẽ lấy đi làm gì, thật là khiến người ta kỳ quái, cũng đừng cho ta làm ướt ta lắc đầu. Hắn lại ngã xuống, đáng chết giường lại phát ra kéo kẹt thanh âm, tâm hắn muốn ngày mai nói cái gì cũng phải đem cái giường này thật tốt sửa một chút không thể. Nằm ở trên giường, hắn căn bản là ngủ không được, một mặt là hưng phấn, một phương diện lại có chút phiền muộn, tự mình tu luyện rõ ràng là thần đạo, đáng tiếc hiện tại đánh bậy đánh bạn, vậy mà mở ra võ đạo. Cả hai có căn bản khác nhau, hiện tại khác nhau lớn nhất là, hắn căn bản không có võ đạo tu luyện công pháp, ngươi nói sầu không lo người, không có công pháp tu luyện thế nào, chẳng lẽ lại muốn chính mình tự sáng tạo sao? Đừng nói giỡn, hắn ngay cả võ đạo công pháp là như thế nào vận chuyển đều không rõ đâu, đồng thời thần đạo công pháp liền đặt ở chỗ đó, chính mình không tu luyện há không đáng tiếc. 100 lượng bạc không nói, chỉ có tu luyện thần đạo, hắn có thể hảo hảo tu luyện, dù sao Ngô Thần Tiên trong tay còn có nguyên một bản công pháp tu luyện, đến lúc đó chính mình chỉ cần thi đậu huyện thành võ sư, liền có thể học tập triều đình chuyển xuống công pháp, chính mình cũng không cần lại vì công pháp mà nháo tâm. Tình huống hiện tại là, chính mình không tu luyện thần đạo, như thế nào mới có thể thi đậu võ sư? Lật qua lật lại, trong lòng của hắn càng phát ra phiền muộn, Ngô Thần Tiên rõ ràng nói qua, vô luận là võ đạo cũng tốt, thần đạo cũng được, đều là một đầu phi thường gian nan con đường. Nếu như pháp thể song tu, càng thêm nghịch thiên, làm sao mình bây giờ tình huống này? Ai, hắn suy tư một hồi lâu, quyết định cuối cùng, mặc kệ những thứ kia, dù sao chính mình cũng không muốn cái gì trường sinh bất tử, phiên giang đảo hải. Chính mình chỉ cầu thi đậu võ sư, võ đạo mặc dù lợi hại, hắn rốt đặc cắn mai, không biết nên tu luyện như thế nào, chỉ có thể còn phải tiếp tục tu luyện thần đạo công pháp, tranh thủ tu luyện ra thần đạo võ đạo chân khí. Trong lòng có mục tiêu, hắn liền an ổn nhiều, hắn bên này vừa muốn đi ngủ, liền nghe cửa két két một tiếng lại vang lên, hắn hít mắt, liền thấy Thạch Đầu liếc mắt nhìn hắn, đằng sau lén lén lút lút đi đến trên giường mình. Lý Nhị Cầu kỳ quái con hàng này, vì sao lén lút, liền nghe Thạch Đầu trong chăn truyền đến xoát xoát lật sách thanh âm, lại nghe được hắc 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 cười bị ổi âm thanh, tựa như tiểu hồ ly ăn trộm gà thời điểm phát ra thanh âm giống nhau như lúc. Lý Nhị Cầu lập tức trừng to mắt, nghĩ thầm ngươi nha, nhưng chớ đem ta bản vẽ làm hỏng rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cầu liền dậy, còn như là thường ngày một dạng, gánh nước, trẻ tuổi, đem Ngô A Bà thuốc nào ra, chỉ là hôm nay làm việc, hắn chợt phát hiện, lực lượng của mình vậy mà tăng vọt 50 cân, khoảng chừng 350 cân, càng làm cho hắn hưng phấn là, tốc độ của hắn cũng so trước kia muốn linh mẫn rất nhiều. Liền ngay cả hai mắt đều càng thêm thông minh một chút, đây chính là võ đạo chỗ tốt sao? Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, thật giống như lần thứ nhất ăn mật đường hài tử giống như, trong lòng mừng thầm, làm sao không có võ đạo công pháp, để trong lòng của hắn lại không khỏi bực. Hắn nội thị một chút thần cung bên trong, phát hiện hơi mở cái kia một tia võ đạo chân khí hay là cái dạng kia, căn bản không có biến hóa gì, hắn cũng không biết nên như thế nào để cái này võ đạo chân khí phong phú đứng lên. Hắn suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, nghĩ thầm bằng không chờ lão tàng đầu trở về hỏi thăm một chút hắn, hay là trực tiếp đi tìm Ngô Thần Tiên, làm sao nếu là đi tìm Ngô Thần Tiên, chẳng phải là lại phải tốn kém một phen. Chương 32 thần đan rượu dược, lấy lực hóa chi chương 32 thần đan rượu dược, lấy lực hóa chi Lý Nhị Cẩu tâm sự nặng nề, ấm sát thuốc cứ ngực cửa ra cua, nhiệt khí tỉ cái nắp hô hô băng lên. Nhìn xem bình thuốc, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy vỗ đùi, mắng mình đồ đần, trên người mình không phải có bồi nguyên cố bổn đan sao, lần trước đến qua đằng sau, kém chút để hắn bạo thể mà chết, đằng sau hắn liền rốt cuộc không có dám ăn. Nhưng là hắn muốn, đan này không đơn giản, phải cùng tu luyện có quan hệ rất lớn, dù sao lần trước không chết rồi, đang ăn một lần cũng không sao, vì tự do, liều mạng. Hắn xuất ra một hạt đan dược, phát hiện lần này đan dược bởi vì thả thời gian dài, trên đó quang mang càng thịnh, nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, đan hoàn phía trên vậy mà thêm ra một đạo dây nhỏ màu đỏ. Dây nhỏ màu đỏ tựa như máu người giống như đỏ tươi ướt át, quấn quanh ở đan hoàn chính ở giữa, quay trùng quanh suốt một vòng. Hắn không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn tin tưởng gương đồng sẽ chỉ làm đan dược dược kình càng thêm sung túc. Hắn há to mồm, kỳ thật còn lòng còn sợ hãi, dù sao lần trước thống khổ tựa như đang ở trước mắt, nhưng là hắn thật cùng đường mặt lộ. Chậm chậm tâm thần, hắn nhắm mắt lại một ngụm liền đem đan dược nuốt vào trong mồm, sau đó hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện công pháp vô danh, cũng cảm giác đan dược hòa tan, thuần cổ họng của hắn chạy xuống trôi mà đi. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác đan dược lại hóa thành một đầu hỏa tuyến hướng trong bụng chui xuống dưới, để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này đan dược lại là không hiểu nhu hòa rất nhiều, không còn như vậy cực nóng, không còn như vậy cuồng bạo. Làm sao không có công pháp chỉ dẫn, những dược lực này bắt đầu hướng tứ chi bách mạch bên trong tán đi. Vốn cho rằng lần này sẽ khá hơn một chút, chỗ nào nghĩ đến, hắn tính sai, ngay sau đó một cỗ đau nhức kịch liệt tùy theo mà đến, thật giống như đem hắn thân thể ném tới trong chảo dầu nấu nổ bình thường. Hắn lúc này mới biết được, chỉ là ăn thời điểm dễ chịu một chút, làm sao dược tỉnh so với trước kia lớn không chỉ một lần. Đau nhức kịch liệt đánh tới, để hắn muốn kêu to lên tiếng, làm sao ở chỗ này nếu là to, đưa tới những quyền sư kia coi như không xong, hắn đành phải nhẫn lại xuống tới. Hắn nhìn hai bên một chút, tiện tay cầm lấy bên cạnh một cây gậy gỗ liền cắn lấy trong mồm, máu tươi từ trong mồm chảy xuôi mà ra, đau đớn phía dưới, môi của hắn đã bị cắn phá đều không tự biết, răng cũng bị hắn cắn răng rắc vang lên, tựa như muốn vỡ vụn bình thường. Lý Nhị Cầu đau nhức a, đau tận xương cốt bình thường, bất quá hắn ở trong lòng nói với chính mình, Lý Nhị Cầu ngươi là tốt nhất nhỏ, ngươi là tốt nhất nhỏ, ngươi nhất định có thể chịu được nhỏ. Ngay tại hắn cảm giác chính mình phải nhẫn không nổi đau nhức kịch liệt này lúc hôn mê, liền nghe trong miệng hắn âm thanh run rẩy nói không được, không được, phải chết. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, lập tức ngã ầm ầm trên mặt đất, nguyên lai bị buộc không có chiêu, hắn chỉ có thể dùng loại này lấy đau nhức trị đau biện pháp, muốn dùng cái này không để cho mình đã hôn mê. Trung điệp một chút rơi xuống đất, đau tận xương cốt giống như, để hắn không nghĩ tới, không chỉ có không có làm dịu một loại kia đau nhức, hai đau nhức hợp nhất, đau nhức kịch liệt không gì sánh được, không thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh, nếu như nhất định phải nói, thật giống như đồng thời có 18 đau, cùng một chỗ chọc vào trên người người một dạng, sống không bằng chết chớ quá như vậy. Ngay tại hắn tuyệt vọng không thôi thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên bắt đầu co vào đứng lên. Mỗi một lần co vào liền sẽ có vô số dược lực bị trái tim hấp thu đi vào, nỗi thống khổ của hắn lập tức liền giảm bớt mấy phần. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, mừng rỡ không thôi nói có thể, thật có thể. Lập tức hắn không chút do dự, tại nhảy dựng lên, hung hăng quẳng xuống đất, mỗi một lần đau nhức kịch liệt đều sẽ để trái tim đột nhiên co vào, tới tới lui lui vài chục lần, thể nội dược lực vậy mà liền bị hoàn toàn hấp thu sạch. Toàn thân hắn giờ phút này đều là mồ hôi, đó là đau, hắn nằm ngửa trên đất, ha ha cười ngây ngô đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, thần cung bên trong cái kia võ đạo chân khí, trước kia chỉ là một sợi tóc phẩm chất, dài gần tương ngắn, bây giờ mặc dù dài ngắn không thay đổi, lại là tăng lớn trọn vẹn gấp đôi, có hai sợi tóc kia lớn như vậy. Hắn cao hứng không chỉ là chính mình cũng đau, càng là phát hiện cái này to lớn bí mật, tại thần đạo vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể tu thành thời điểm. Có lẽ đây cũng là một cái biện pháp không tệ, như vậy có thể làm cho mình võ đạo tiến bộ, đừng bảo là loại đau này, chính là đem hắn thân thể trực tiếp xé mở hắn cũng nguyện ý võ đạo nội liễm, không thấy kỳ hình, thần đạo ngoại phóng, dung hợp thiên địa. Chỉ cần mình không cố ý ngoại phóng võ đạo lực lượng, liền sẽ không bị người phát hiện tự mình tu luyện võ đạo sự tình. Như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là tại nuốt đan dược, không bằng liền đi diễn võ trường, đó mới là tiêu hao chỗ tốt nhất. Á hắn cảm thụ một phen, thân thể của mình lực lượng lại hơi có chút đột phá, đồng thời hắn phát hiện, chính mình xương cốt cùng nhục thể lại kiên cố một chút, cái này bồi nguyên cố bổn đan, thật đúng là thần đan diệu dược, chính là sự. Dù quá mức bị tội a cũng chính là hắn từ nhỏ đến lớn bị đánh đã quen, lại đang võ quán mỗi ngày bị người đánh, bằng không mà nói, đổi lại người khác nhất định tươi sống đau chết đi. Vô luận như thế nào, hắn cảm giác chính mình khoảng cách tự do lại tiến thêm một bước. Đáng tiếc là, cái này Lý Nhị Cầu không biết, đan kia bên trên tơ hồng tên là đan văn, một đầu đan văn có thể tăng mạnh đan dược gấp đôi chi lực. Dạng này bồi nguyên cố bổn đan liền xem như phổ thông căn cốt võ phu, nhất đan xuống dưới. Võ đạo chân khí cũng nhất định có thể gia tăng gấp 4 tới 5 lần, làm sao hắn căn cốt thật không phải bình thường kém, đơn giản chính là không có kém hơn chỉ có kém cỏi nhất. Cũng may hắn tâm tính kiên định, lại có gương đồng phụ trợ, làm sao, liền xem như vậy, cũng không biết hắn đến cùng có thể ở trên con đường này đi bao lâu, đi bao xa. Lý Nhị Cầu nằm ngửa trên đất nghỉ ngơi một hồi, cảm thụ cái kia toàn thân thư sướng cảm giác, đau nhức kịch liệt đằng sau, lại là vô tận sảng khoái. Tùy theo hắn một phát cá chép nhảy liền đứng lên, giờ khắc này hắn tựa như tân sinh bình thường, toàn thân tràn đầy đấu trí. Liền nghe hắn nhỏ giọng đích cô nói, ta Lý Nhị Cầu là không thể chinh phục. Âm thầm cho mình đánh một hơi, hắn đi ra hiệu thuốc, đi vào trong diễn võ trường, giờ phút này diễn võ trường lại có không ít người, giữa sân thạch đầu ngay tại bồi người luyện quyền. Đối thủ của hắn là Lưu Đại Chủ Y, cũng chính là Man Nhu, hắn nhìn thấy cái này thạch đầu sắt thực không tầm thường, hắn sẽ không giống chính mình như thế chính là bị đánh, gia hỏa này hẳn là sẽ chút võ công, chỉ gặp hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thâm ý đối chiến đứng lên, lưu đại chủ y mỗi một lần công kích đều sẽ bị hắn một đôi đại thủ chặn lại, đồng thời có thể thấy được hắn dáng người linh hoạt, giống như không phải tại cho lưu đại chủ y cho an quyền, mà là lưu đại chủ y đang ngồi lấy hắn luyện võ. Đinh đinh cạch cạch một trận đánh nhau, lưu đại chủ y lại bị hắn mệnh hồng hộp thở nặng, Lý Nhị Cầu không khỏi khẽ lắc đầu, cái này thạch đầu mặc dù lợi hại, lại không phải một cái hợp cách cho an quyền sư, ngươi không bị đánh làm sao cho an quyền đâu, nhìn hắn còn không biết cho an quyền sư tinh hoa chỗ, giống như thạch đầu triệt để chọc giận lưu đại chủ y, chỉ gặp lưu đại chủ y hét lớn một tiếng, vậy mà dùng ra tuyệt chiêu Man Nhu súng chẳng. Dầm dầm dầm, giờ phút này hắn liền như là một đầu nổi cơn điên châu điên một dạng, toàn thân vậy mà tản mát ra khí tức cường đại đối với thạch đầu vào tới. Lý Nhị Cầu nao nao, không khỏi là thạch đầu lo lắng, không khỏi la lớn, thạch đầu coi chừng, đây là Man Nhu tuyệt chiêu. Thạch đầu có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, trong mắt lóe lên không giống với hào quang, lập tức hắn lại là không thèm để ý chút nào bình thường, nô ra một bàn tay đến. Liền thấy Man Nhu đụng vào hắn trong nháy mắt, tay của hắn ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, hơi có vẻ huyền ảo, lập tức liền khoác lên Man Nhu trên đầu. Ngay tại Lý Nhị Cầu lo lắng tay của hắn có thể hay không bị Man Nhu đụng đoạn thời điểm, hắn không khỏi trừng to mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chương 33 thần công sơ thành, vạn vật đều là chậm. Chương 33 thần công sơ thành, vạn vật đều là chậm. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Man Nhu đụng vào thạch đầu trong nháy mắt, tay của hắn ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, hơi có vẻ huyền ảo, lập tức liền khoác lên Man Nhu trên đầu. Ngay tại Lý Nhị Cầu lo lắng tay của hắn có thể hay không bị Man Nhu đụng đoạn thời điểm, hắn không khỏi trừng to mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy Man Nhu lại bị thạch đầu như vậy một dựng, lập tức cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị thạch đầu cong qua đỉnh đầu, ngay sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, nện ở trên mặt đất, cứng rắn mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, vỡ vụn ra. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, quan sát đám người cũng đều mắt trợn tròn, Man Nhu sung chẳng cứ như vậy bị người phá giải. Lưu Đại Chủ Ý giờ phút này khỏe miệng chảy máu, đã hôn mê. Thạch đầu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh thường, Lý Nhị Cầu giờ phút này trong lòng thật sâu hoài nghi, cái này thạch đầu khả năng không phải tới đức quyền, mà là tìm đến buổi luyện. Đông đảo quyền sư thấy cảnh này, trong lòng phẫn nộ, lập tức liền lại có người xuống đến trong diễn võ trường để thạch đầu buổi luyện. Thạch đầu trong mắt lóng lánh nhiệt liệt quan mang, tựa như so cái kia người tìm hắn còn hưng phấn. Hai người đánh qua một lát, thạch đầu hay là được xưa, đối phương ngay cả nhục thể của hắn đều không đụng tới, cuối cùng bị thạch đầu một trận dồn sức đánh, bị thua, hôn mê. Thạch đầu một lần nữa thắng lợi, để đông đảo quyền sư sắc mặt rất khó coi. Đám người cảm giác đây là một đút quyền sư đối với tất cả mọi người trần trụi khiêu chiến, có người lựa giận trung điệp, liền muốn giao hấn một chút thạch đầu. Nào nghĩ đúng vào lúc này, chỉ nghe có người ai u một tiếng nói, tiểu tử thật lợi hại, thế nhưng là ngươi không được quên, cho ăn quyền sư chính là dùng để bị đòn, một cái hợp cách cho ăn quyền sư là không nên hoàn thủ, ngươi chính là một cái bồi luyện, chính là một cái nhất định bị đánh người. Ngươi nói chuyện, âm dương quái khí, không phải người khác, lại là Hoàng Bá Thiên. Thạch đầu nhìn thoáng qua Hoàng Bá Thiên, trong mắt mang theo vẻ khinh thường nói ngươi những quy củ này ta không hiểu, dù sao quán chủ là đồng ý, nếu có ý kiến, ngươi có thể đi tìm quán chủ, cũng có thể tự mình hạ chẳng, nếu như ngươi thật lợi hại, có thể đánh ngã ta cũng thật cao hứng. Hoàng Bá Thiên biến sắc, không nghĩ tới quán chủ vậy mà đồng ý, hắn có chút mắt trợn tròn, không đơn thuần là hắn, tất cả quyền sư đều cảm giác không hiểu đấu, bất quá mọi người biết, tiểu tử này sẽ không nói dối, bằng không mà nói hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng Bá Thiên đứng ở trong sân có chút xấu hổ, nói đùa cái gì, Man Nhu đều đánh không lại hắn, chính mình so Man Nhu còn muốn kém một chút, chẳng phải là tìm nhiệt, làm sao giờ phút này nếu là hắn rút lui, chẳng phải là bị tất cả mọi người chế nhạo, ngày sau cũng muốn biến thành trò cười. Sắc mặt của hắn càng phát ra biến đen đứng lên, trong lòng đều là lửa giận. Hắn đảo qua đám người, khi hắn nhìn thấy một người thời điểm, trong lòng không khỏi vui mừng, Lý Nhị Cầu, cái này không thì có sao. Hắn ngóc đầu lên, một tay phất ống tay áo một cái, đeo tại sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói, không hiểu quy củ gia hỏa, ta hôm nay liền để ngươi biết, một cái hợp cách cho ăn quyền sư là dạng gì. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay Lý Nhị Cầu nói Nhị Cầu tới, theo giúp ta cho ăn quyền. Lý Nhị Cầu trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc đầu muốn nhấc chân thời điểm, không khỏi linh quang lóe lên, giả ý sờ soạn một chút miệng, thực tế là đem một viên đan dược đầu nhập trong miệng, ngậm tại trong mồm. Hắn đi vào trong diễn võ trường, cùng thạch đầu nhẹ gật đầu, hai người cũng coi là bắt chuyện qua. Hoàng Bá Thiên giờ phút này đống nhiên cảm giác Lý Nhị Cầu giống như cùng trước kia dù sao cũng hơi không giống với lúc trước, làm sao lại là nhìn không ra cụ thể địa phương, thầm nghĩ đến khó không thành chính mình hoa mắt, bất quá hắn cũng không quá mức để ý chính là nói Nhị Cầu, tiếp chiêu đi, để tiểu tử này mở mắt một chút, phải làm thế nào khi một đút quyền sư. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến, tới đi, hy vọng ngươi đánh có thể càng thêm mãnh liệt một chút, cũng không nên quá nhanh liền không có khí lực. Tới đi. Đại thiếu gia, ta chuẩn bị xong. Hoàng Bá Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, hạ bàn dùng sức đạp xuống đất mặt, đối với Lý Nhị Cầu liền nào tới. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu cũng đem đan dược nuốt vào trong bụng, cường đại dược lực lập tức liền tứ tán ra, Lý Nhị Cầu mặt lập tức liền bắt đầu bặm mẹo. Vào thời khắc này, Hoàng Bá Thiên nắm đấm cũng đến, ầm ầm, có thể là quá mức dùng sức, Hoàng Bá Thiên nắm đấm cùng không khí ma sát, phát ra long long tiếng vang, dọa người không gì sánh được. Để Lý Nhị Cầu kỳ quái là, có thể là mở ra võ đạo quan hệ, Hoàng Bá Thiên tại ở gần hắn mẹ hứa khoảng cách thời điểm, người này động tác trong mắt hắn vậy mà biến đặc biệt chậm chạp, ánh mắt của hắn vậy mà có thể bắt được phi thường chỗ rất nhỏ. Tỷ như giờ này khắc này, một con rồi trong mắt người ngoài, sát Hoàng Bá Thiên nắm đấm chợt lóe lên. Mà tại Lý Nhị Cầu trong mắt, con rồi cánh là một chút chậm chạp vỗ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy con rồi trên cánh mặt mạch lạc, càng có thể nhìn thấy tại Hoàng Bá Thiên trên nắm tay, lại có một tầng tấp hơn khí thể, đó phải là võ giả bình thường tu luyện khí cảm. Võ giả bình thường, tu luyện phàm nhân võ công, cũng có thể tu ra chân khí này chính là võ đạo chân khí hình thức ban đầu, khi đem phổ thông chân khí tu luyện đến cực hạn liền sẽ diễn biến thành võ đạo chân khí, tùy theo tiến vào võ đạo bên trong, đây cũng là những này tầng dưới chốt võ giả tấn thăng chi lộ. Lúc này, hắn nhìn thấy con rồi gián nắm đấm kia phía ngoài khí bay qua, ngoại phóng chân khí lực lượng lớn, lại đem con rồi trực tiếp bắn bay ra ngoài, con rồi trên không trung lật ra hai cái té ngã, lúc này mới bay khỏi hắn nắm đấm phạm vi ba phủ. Nếu là người khác nhất định không nhìn thấy một màn này, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu trong mắt liền xuất hiện một màn thần kỳ này. Lý Nhị Cẩu trong lòng kích động, hắn đương nhiên có thể tùy ý né tránh một kích này, bất quá hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn muốn thí nghiệm một chút, dùng những quyền sư này công kích mang tới đau nhức kịch liệt, đến kích thích chính mình trái tim co bảo, dùng cái này hấp thu đan dược chi lực. Nếu là cử động lần này có thể thành công, ngày sau hắn liền có thêm một loại tu luyện võ đạo chân khí phương pháp, mặc dù rất đần cũng rất tàn khốc, thế nhưng là hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không, vì tự do đầu có thể đứt, máu có thể chảy, đau nhức tính là gì? Hắn không tránh không né, Hoàng Bá Thiên nắm đấm đánh vào hắn trước ngực phía trên, hắn cảm giác ngực đau nhức kịch liệt, ngay tại lúc đó, trên thân nhận cường đại kích thích, trái tim của hắn tùy theo co bảo, đan dược lực lượng liền bị hút vào trái tim thần cung bên trong. Lý Nhị Cẩu bởi vì đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó đứng lên, nhưng là nội tâm của hắn lại là cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện, một quyền này so với hắn chính mình hướng trên mặt đất kế hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Chỉ là một quyền mà thôi, liền để dược lực bị hấp thu một phần mười tả hữu. Thạch Đầu nhìn xem Lý Nhị Cẩu một quyền bị Hoàng Bá Thiên đánh bay ra ngoài, không khỏi mày nhăn lại, nghĩ thầm người này có phải hay không đốc, vì sao không tránh đâu? Có thể thấy được quyền phong này cương mãnh, chiêu thức tàn nhẫn, chính là một con trâu cũng muốn nhận trọng thương, phàm nhân thân thể làm sao có thể tiếp nhận lớn như thế lực lượng? Hắn âm thầm thở dài, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tổ gia ra lời nói, Bạch gia, đại hạ kinh đô thập đại gia tộc một trong, quyền lợi ngập trời, tài phú vô số, càng có vô số môn khách cùng tử sĩ cung cấp nuôi dưỡng trong gia tộc. Chương 34 Thiên Chi Tiêu Tử, An Cấp Cơ Duyên. Chương 34 Thiên Chi Tiêu Tử, An Cấp Cơ Duyên. Bạch gia, đại hạ kinh đô thập đại gia tộc một trong, quyền lợi ngập trời, tài phú vô số, càng có vô số môn khách cùng tử sĩ cung cấp nuôi dưỡng trong gia tộc. Bạch gia lão tổ, ban ngày vũ, chính là đại hạ vương triều sắc phong quán quân hầu, tại đại hạ vương triều thập đại hầu gia bên trong xếp hạng thứ hai, tu vi của nó cao thâm mặt chắc, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có người từng thấy hắn xuất thủ, liền ngay cả người trong nhà cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Mục Nhiên, ban ngày vũ chi huyền tôn, kẻ này sinh ra liền không giống bình thường, mẫu thân hắn đã từng mơ tới qua ban ngày và bụng, lập tức liền mang thai hắn, hắn ra đời ngày đó, bầu trời lại có ngũ thải hà quang rơi xuống, chân trời có tử khí bay lên, lại có tiên hạc thanh âm ở chân trời truyền đến. Hắn sinh hạ một khắc này, càng có xích quang vờn quanh tại thất, dị hương trải qua tốt không ngừng. Càng khiến người ta sợ hãi than là, hắn căn cốt kỳ trọng, chính là tuyệt thế thiên tư, phi thường siêu nhiên. Loại dị tượng này, dạng này căn cốt, để hắn từ lúc sinh ra đời lợi lên, liền thành trong gia tộc bảo bối nhân vật, sâu đắm người yêu thích, có người nói đây là Bạch gia tổ tiên phù hộ, Bạch gia khí vận không ngừng dấu hiệu. Càng có người khẳng định, kẻ này ngày sau, có lẽ có thể siêu việt tiên tổ, trở thành Bạch gia cuối cùng sức mạnh thủ hộ. Đám người mừng rỡ, Bạch gia lão tổ càng là yêu thích cái này Bạch Mục Nhiên, làm sao để cho người ta kỳ quái là Bạch gia lão tổ đối với cái này Bạch gia hy vọng, nhưng xưa nay không để cho người ta truyền thụ cho hắn võ đạo cùng thần đạo chi pháp, chỉ là để hắn tu luyện phổ thông thế tục công pháp, tế luyện bình thường nhất võ giả chân khí. Đồng thời, còn cho hắn lên một cái phi thường tục khí nhũ danh, gọi là Thạch Đầu, nhất làm cho người không hiểu là, hắn lại còn sai người thường xuyên đem hắn đưa đến vùng đất nghèo nàn, để hắn nhận hết gặp chắc trở, nhưng làm Bạch gia lòng người đau không được. Nên biết đạo gia trong tộc khác cùng tuổi hải tử, có đều đã thần đạo trúc cơ thành công, mà Bạch Mục Nhiên đâu, phàm nhân một viên, a đây chính là Bạch gia hy vọng. Tất cả mọi người không biết Bạch gia lão tổ vì sao muốn như vậy tra tấn cùng giam cầm bảo bối này, thời gian lâu dài, thậm chí có người ở sau lưng nói thầm, có phải hay không Bạch gia lão tổ ghen ghét kẻ này đâu, làm sao Bạch gia lão tổ hy vọng như núi, chính là Bạch gia định hải thần châm, ai cũng không dám có dị nghị. Cứ như vậy, qua 16 năm, một ngày này Bạch Mục Nhiên đạt được Bạch gia lão tổ triệu hoán, tiến nhập một gian mật thất, tổ tôn hai người nói chuyện thật lâu, các loại cửa mở thời điểm, Bạch Mục Nhiên trong mắt lóe lên một tia không tình nguyện, một tia không cam tâm, còn có một tia vẻ bất đắc dĩ. Càng nhiều hay là chấn kinh, bởi vì lao tổ vậy mà để hắn đi làm hắn phi thường vi phạm hắn nguyên tắc làm người sự tình. Đồng thời chuyện này vô cùng ám muội, vậy mà để hắn đến cướp đoạt một người cơ duyên, cái này khiến hắn rất im lặng, hắn là ai? Bạch gia thiên chi tiêu tử, muốn cái gì dạng đồ vật không có, bằng vào hắn căn cốt, bái dạng gì sư phụ bái không được, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông. Nhất làm cho người nháo tâm chính là, tổ gia gia cũng chỉ là bàn giao một chút cụ thể hạng mục công việc, kết quả lại không nói cho chính mình, chỉ là nói cho hắn biết về sau chính mình liền sẽ biết hắn dụng tâm lương khổ. Tổ gia gia trả lại cho hắn một cái không thể cự tuyệt lý do, nếu như hắn không đi, ngày sau liền không có tu luyện thần đạo cơ hội, vĩnh viễn trở thành một phàm nhân. Đồng thời việc này không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn, còn đem muốn ảnh hưởng gia tộc ngày sau mấy ngàn năm khí vận, gia tộc có thể hay không kéo dài ngay tại hắn nhất niệm ở giữa. Hắn còn biết một cái càng khủng bố hơn chân tướng, nguyên lai tổ gia gia một mực không để cho mình công pháp tu luyện nguyên nhân cũng ở nơi đây, kế hoạch này tại hắn ra đời thời điểm liền đã định ra tới. Tổ gia gia còn nói cho hắn biết, vì nhìn trộm tia này thiên cơ, hắn nhưng là vận dụng Bạch gia trăm năm khí vận cùng hắn trăm năm thọ nguyên chi lực. Nhiều như vậy to lớn tên tuổi áp xuống tới, liền xem như hắn muôn vàng không muốn, vạn bất đắc dĩ, vô tận lý do, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp xuống tới. Sau đó, hắn liền bị thần không biết, quỷ bất giác đưa ra kinh đô, đi tới rừng núi hoang vắng này giống như con thỏ đều không gãy phân biên hoang tiểu trấn, cái này trong mắt hắn còn không đổi kịp nhà hắn nhà vệ sinh lớn trong góc quán. Tổ gia ra bàn giao, mặc dù không biết người kia cụ thể là ai, bất quá hắn đã từng nhìn trộm qua liên quan tới người này một tia tin tức, này nhân sinh đến nghèo khổ, rất dễ dàng phân biệt. Trên tay hắn có người này ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần xác định hắn sinh nhật sau, tại lấy được người này một giọt máu tươi, ngày sau cơ duyên tự nhiên sẽ đến. Tổ gia gia mặc dù không có nói cho hắn biết cơ duyên này đến cùng là cái gì, thế nhưng là hắn hiểu được một việc, hắn cần phải làm là tại võ quán này bên trong thật tốt sống sót. Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, võ quán này bên trong hết thảy mọi người, trải qua hắn tìm hiểu, thăm dò của cả nhà của bọn hắn, cơ hồ đều là nhà có tiền hài tử, nếu không cũng vô pháp đến võ quán loại địa phương này tu luyện. Chỉ có cái này Lý Nhị Cẩu, chính mình bạn cùng phòng, một cái duy nhất cùng khổ nhà hài tử, có thể tiểu tử này sinh nghèo, áp chế, xấu, thấp, để hắn làm sao đều không thể nghĩ đến hắn sẽ có cơ duyên gì. Mặc dù trong lòng của hắn căn bản cũng không tán thành người như vậy sẽ có đại cơ duyên, làm sao người khác cũng không phù hợp điều kiện, hắn chỉ có thể từ từ tiếp xúc thăm dò, các loại có cơ hội tại đem hắn ngày sinh tháng để xáo lộ đi ra, có phải hay không, liền một chút có biết. Kỳ thật hắn rất phản cảm loại phương thức này phương pháp, cái này cùng hắn nguyên tắc làm người đơn giản chính là đi ngược lại, trong lòng hắn chính mình, nhất định là một cái quang minh chính đại, chính nghĩa bẩm nhưng, vì mình đạo nghĩa có thể xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ người. Mà hiện thực đâu, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát mạnh, chính mình lại muốn khi một tên trộm, hay là một cái trộm người ta cơ duyên, người ta nhân sinh tiểu đâu, cái này khiến hắn không gì sánh được chán ghét chính mình, gia tộc vinh quang cùng số mệnh, tổ gia gia chờ đợi lại để cho hắn không thể làm gì. Hắn lắc đầu, trong mắt mở mịt khôi phục thần thái, nhìn về phía trên đất Lý Nhị Cẩu, nghĩ thầm gia hỏa này nếu là như vậy bị xử lý lời nói, chính mình liền có thể khẳng định người này không phải người hắn muốn tìm. Bất quá, tại hắn trước khi chết, nhất định phải hỏi một chút, bức họa kia bản năng không thể đưa cho mình, hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc không ít thứ, nhưng không có nhìn qua như vậy mới lạ đồ vật, bức họa kia bản tựa như cho hắn mở ra mặt khác một tòa thế giới cỡ lớn, muốn ngừng mà không được, a hắn nhìn xem không nhúc nhích Nhị Cẩu, hắn giống như lạnh, không nhúc nhích, sẽ không như thế yếu đất đi, trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhị Cẩu giờ phút này nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội loại kia sảng khoái đau nhức, trong lòng của hắn cảm thán chính là cảm giác này, võ đạo chân khí lại tăng lớn một chút, trong lòng của hắn cao hơn a, chính mình cái này nghiệm chứng cũng là chính xác. Hắn không khỏi nghĩ đến một câu, không nên bị còn nhẫn mại thống khổ mà bị bại, không nên bị nhất thời ngăn trở mà nản chí, con đường là quanh co, tiền đồ là quang minh đấy, hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, ánh dạng đông đang ở trước mắt. Sự thật chứng minh, tự mình lựa chọn con đường này, chính là cho đến trước mắt, tốt nhất một con đường. Chỉ cần mình không sợ thống khổ, hắn tin tưởng, chính mình cuối cùng sẽ chiến thắng hết thảy, thu hoạch được thành công, lại cho mình đánh động viên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một phát cá chép nhảy lại đứng lên. Thạch Đầu nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đứng dậy, giống như không quan trọng bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm ngươi như thế khẳng đánh, vì sao không phản kháng đâu. Mà Lý Nhị Cẩu chính là dùng thực tế chứng minh, hắn là như thế nào làm một cái hợp cách cho An Quyền Sư. Hoàng Bá Thiên tự nhiên biết Lý Nhị Cẩu hiện tại tương đương khẳng đánh, cho nên hắn cũng không có lưu thủ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Lý Nhị Cẩu trên thân, nhắc tới cũng kỳ, hắn đều có chút kỳ quái, cái này Lý Nhị Cẩu cường đại giống như không phải người, vô luận ngươi đánh như thế nào đánh, dùng hết khí lực đi đánh, hắn đều sẽ một lần lại một lần đứng lên. Thằng đến đánh chính ngươi thở hổn hển, đánh ngươi mồ hôi đầm đìa, đánh ngươi mệt mỏi thành chó chết, đánh ngươi tuyệt vọng. Hắn giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh ngã, vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh chết. Lý Nhị Cẩu vỗ vỗ Hoàng Bá Thiên bả vai nói, lại đến. Chương 35 bạn nhậu, thực tình đối đãi chương 35 bạn nhậu, thực tình đối đãi Hoàng Bá Thiên nhìn xem Lý Nhị Cẩu cái kia xương mặt xương mũi bộ dáng, cảm giác mình gặp quỷ bình thường, không được lắc đầu nói, thôi thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao như thế kháng đánh, bất quá càng kháng đánh hắn càng vui vẻ, đánh không chết chính mình liền kiếm tiền. Lý Nhị Cẩu nghe được Hoàng Bá Thiên lời nói, hơi có chút khó chịu, nghĩ thầm ngươi cũng quá yếu đi, lúc này mới mấy lần lại không được. Đáng tiếc người ta không đánh nổi, hắn cũng không thể tránh được, hắn nhìn về phía xung quanh, chợt phát hiện Đại Bạch Tượng, lập tức hô, Đại Bạch Tượng, ngươi đến, lần này ta không muốn thưởng. Đại Bạch Tượng nhìn thấy người xung quanh ánh mắt mang theo vẻ trào phúng, không khỏi giận dữ, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự là tìm thái bạn, vậy liền để ta lại đến giáo huấn ngươi một chút đi. Đại Bạch Tượng thân thể khổng lồ, vậy mà đột nhiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung quay cuồng một vòng, vẽ ra một cái ưu mỹ đường vòng cung, tựa như đại bằng dương cánh bình thường bộ dáng. Nói thật, Thạch Đầu đều bị Lý Nhị Cẩu sức mạnh dọa, hắn thật không nghĩ tới, còn có dạng này kháng đánh người, loại này bị đánh pháp, đừng bảo là Lý Nhị Cẩu thể trạng nhỏ này chính mình, chính là đổi thành chính mình sợ rằng cũng phải bị người đánh chết đi. Hắn kỳ quái là, hắn vì sao không hoàn thủ, chẳng lẽ lại đây chính là cho An Quyền Sư trung cực bộ dáng, từ đầu đến cuối bị đánh, đánh đối thủ chịu thua. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn đem đối thủ cho làm phục, đã làm cho hắn kính nể, người như vậy tốt có ý tứ, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra lòng kết giao. Phải biết, hắn từ nhỏ tự cao tự đại, có thể vào trong ánh mắt hắn mặt người đơn giản chính là phượng mao lân giáp ít càng thêm ít. Mang theo kính ý, hắn nhìn Đại Bạch Tượng trang bức bộ dáng cũng có chút khó chịu. Tùy theo liền thấy trong bàn tay hắn, không biết lúc nào nhiều một viên như hạt đậu nành óng ánh cục đá, liền thấy hắn bấm tay đột nhiên bắn ra, cục đá như là ám khí mở dạng, xoát bắn ra. Sau đó mọi người liền thấy giữa không trung tiêu sái không gì sánh được Đại Bạch Tượng, đột nhiên một cái không có chuẩn bị cho tốt, giống như nhiều lật ra nửa vòng, liền rớt xuống, đầu to hướng xuống ngã ở trên diễn võ trường mặt, có thể thấy được hắn chán cắm vào dưới mặt đất tấp hơn, thân thể đứng thẳng ở nơi đó, cứng rắn, thật là doa người. Lập tức bịch một tiếng vang thật lớn, mọi người liền thấy đại bạch tượng cái kia to lớn nhục thể về sau ngã xuống, tại cái kia nhục thể ngã xuống trong nháy mắt, mặt đất đều đi theo run lên, con hàng này vậy mà hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, tựa như phát bị kinh phong mở dạng, trong mồm lại còn ra bên ngoài bốc lên màu trắng bọt. Mọi người đều lui ra phía sau, sợ con hàng này chết mất dính dáng tới phiền phức. Thạch Đầu sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong miệng nói lẩm bẩm, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, ai bảo ngươi trang bước tới, chết cũng đừng tới tìm ta, ta cũng không phải cố ý. Lý Nhị Cầu thấy vậy, thầm cười khổ, còn tốt chính mình vừa mới không có lập tức nuốt mất đang dược, nếu không, một hồi này ngay cả thuốc hối hận đều không có ăn. Chỉ là mạng người quan trọng, cái này đại bạch tượng đầu chịu trọng kích, giống như phát động tật bệnh gì, Lý Nhị Cầu đội vàng đi tới xem xét, liền thấy đại bạch tượng đóng chặt miệng mũi, răng cắn được đầu lưỡi, nếu là tùy ý xuống dưới, không cần một hồi, đầu lưỡi liền sẽ bị cắn rơi, tại bắt hắn cho nín chết. Đây là bị kinh phong, hắn quanh năm chăn dê, có dê chấn kinh liền sẽ dạng này, hắn tự nhiên sẽ trị liệu loại bệnh tật này. Mặc dù cái này đại bạch tượng là người, bất quá tại hắn nghĩ đến, người cùng dê không có gì khác nhau, nếu như không nhanh trị liệu, có lẽ một hồi hắn liền sẽ toàn thân có rút chết mất. Liền xem như có cái gì khác nhau, hắn cũng chỉ có thể sự cấp toàn quyền, lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao chị không sống, chính mình cũng tận lực, không thẹn với lương tâm liền tốt. Hắn vội vàng dùng sức giúp đại bạch tượng đẩy ra miệng, nhìn hai bên một chút, liền thấy Thạch Đầu còn là người, liền chào hỏi hắn nói Thạch Đầu, mau tới hỗ trợ, ngươi để lại hắn, gia hỏa này hẳn là phát bị kinh phong, ta cần giúp đỡ. Thạch Đầu sửng sốt một chút, tựa như không nghĩ tới sẽ gọi hắn, kịp phản ứng sau, liền không có do dự liền chạy đi qua, dù sao việc này cùng hắn có chỗ liên quan, nếu có thể cứu nói, cũng coi là làm chuyện tốt. Lý Nhị Cầu để Thạch Đầu nắm lại miệng của hắn, tuyệt đối không nên để hắn khép lại, lập tức hắn đem đại bạch tượng lật người đến, cái mông hướng lên trên, tìm tới hắn đuôi xương cột cuối cùng nhất, phía dưới một tấc địa phương, nơi này có một huyệt đạo. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đối với nơi đó đánh tới. Âu ngao mọi người liền nghe đến đại bạch tượng đột nhiên mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, thân thể cũng không rút, trong mồm cũng không nước miếng con. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, không muốn một chiêu này thật dễ dùng, trước kia hắn không có khí lực, đều là trực tiếp cầm một cây gậy đối với dê cái mông dùng sức đâm, bây giờ có khí lực mới có thể đánh động, ngược lại là cái này đại bạch tượng thực sự quá béo, chính mình cũng may lực lượng đủ lớn, hơi nhỏ một chút đều bằng phí. Đại bạch tượng ngồi dậy, mặc dù vừa mới hắn lâm vào bị kinh phong bên trong, thế nhưng là nhưng trong lòng cùng gương sáng một dạng, làm sao chính là thân thể không nghe chính mình lệnh hay. Hắn biết vừa mới tất cả mọi người tránh cách hắn xa xa, chính là hắn và hắn đã từng xưng huynh gọi đệ, cùng một chỗ ăn thịt uống rượu người cũng đều mở dạng, bọn hắn vậy mà tránh qua, tránh né chính mình, cái này khiến hắn rất thương tâm. Hắn tự nhiên càng là biết Lý Nhị Cầu cứu được hắn, trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu ánh mắt phát sinh hơi biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ lấy ơn báo oán. Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng dậy, đi đến Lý Nhị Cầu đối diện. Đại bạch tượng thân cao 1m9, hình thể to lớn, giống như một đầu hình người cầu hùng bình thường. Lý Nhị Cầu thân cao hơn 1m6 một chút, thân thể mặc dù có chút cơ bắp cũng không phải quá nhiều, bắt đầu so sánh tựa như một cái con gà con. Cái này một lớn một nhỏ thân hình quả nhiên là chênh lệch to lớn, từ xa nhìn lại tựa như một bức phi thường buồn cười hình ảnh. Lý Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn về phía đại bạch tượng nói bắt đầu sao, trong mắt của hắn mang theo hưng phấn, giống như vừa mới làm sự tình đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mở dạng, chỉ thế thôi. Đương nhiên tâm tư hắn tinh khiết, thật chưa bao giờ nghĩ tới cái gì báo đáp loại hình, trong lòng hắn chính là một cái bình thường hỗ trợ, đừng bảo là đại bạch tượng, chính là người khác hắn đều sẽ thân xuất biệt thủ, đương nhiên ngoại trừ Hoàng Bá Thiên, hắn nhưng là một cái người có nguyên tắc. Đại bạch tượng cúi đầu xuống nhìn thật sâu một chút Lý Nhị Cầu, lập tức liền nghe thanh âm hắn rất nói, ngươi đã cứu ta, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta xưa nay không đối với bằng hữu xuất thủ. Lý Nhị Cầu há to miệng, đầy mắt đều là không thể tin, bằng hữu, đây chính là bằng hữu, đơn giản như vậy sao? Thế nhưng là, ngươi còn không có hỏi qua ta có đồng ý hay không đâu a, thế nhưng là, ngươi coi bằng hữu của ta, không đánh ta lời nói, ta tu luyện thế nào con đường võ đạo a, hắn cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá lời này nếu là lời nói ra, có thể hay không làm bị thương tên lớn trước mắt này tâm a. Hắn nhìn thấy đại bạch tượng trong mắt mang theo không gì sánh được chân thành. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói phục chính mình nói tính toán, không cần xoắn xuýt, không có đại bạch tượng, còn có Lưu đại lực, còn có Lưu đại chủ y. Bằng hữu, hắn thật không nghĩ tới, đã từng không có gì cả hắn, thu hoạch lục trưởng sinh cái này người bạn thứ nhất đằng sau, vậy mà lại thêm một cái đại bạch tượng. Bất quá, có bằng hữu lời nói, giống như cũng không tệ à, chí ít trong lòng của hắn sẽ không ở như vậy tịch mịch. Đại bạch tượng đang đợi Lý Nhị Cầu trả lời, giờ khắc này, thời gian giống như biến dài rằng rằng, bởi vì hắn cũng không biết Lý Nhị Cầu có thể hay không tiếp nhận hắn dạng này một cái không tính là quá xấu người xấu. Trung quanh những quyền sư kia đều giờ phút này đều có chút mắt trợn tròn, tất cả mọi người cảm giác đại bạch tượng đầu nhất định rất bể, ngốc hồ, đây là tình huống như thế nào, hắn lại muốn cùng bọn hắn trong lòng nhất xem thường, hèn mọn nhất, rác rưởi nhất Lý Nhị Cầu trở thành bằng hữu, đây quả thực là thiên lý nan dung a. Thạch Đầu cũng không có nghĩ đến đại mập mạp này sẽ làm dạng này vừa ra, trong lòng như có điều suy nghĩ. Toàn trường ai cũng không nói gì, thậm chí không dám lớn tiếng thở, tất cả mọi người nín hơi ngưng khí nhìn trước mắt một màn, nhìn xem Lý Nhị Cầu, bởi vì tất cả mọi người không biết hắn có thể hay không đồng ý, dù sao đại bạch tượng đã từng thế nhưng là kém chút đem hắn đánh chết tồn tại. A, Lý Nhị Cầu đột nhiên gãi đầu một cái, lập tức gật đầu nói, đã ngươi muốn làm bằng hữu vậy liền làm đi, bất quá ta trước đó tuyên bố, ta Lý Nhị Cầu xưa nay không kết giao kẻ quá xấu, ngươi không phải loại người này đi. Chương 36 có rượu vong ưu, một bộ hồng y đi chương 36 có rượu vong ưu, một bộ hồng y đi ở đại bạch tượng nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, lập tức nói nghiêm túc, trước kia khả năng có chút hỏng, bất quá ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại, chúng ta là bằng hữu. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, ân, bằng hữu. Đại bạch tượng cười, hắn cười thật cao hứng, cười ha ha. Lý Nhị Cầu cũng cười, hắn cũng không biết tại sao mình muốn cười, là bởi vì bằng hữu hai chữ này, hay là cái gì đâu, có lẽ hắn cũng không biết đi. Đi, ta mời ngươi uống rượu. Đại bạch tượng vỗ bộ ngực nói ra. Uống rượu, ta chưa từng có nếm qua rượu a, nghe nói thật hay. Lý Nhị Cầu trừng trong mắt, một mặt hiếm lạ đạo. Ha ha ha, còn tốt, nếu như ngươi ăn không quen, chúng ta liền uống nước ô mai, vật kia chua chua ngọt ngọt, ta cũng thích uống. Nước ô mai, cái kia lại là cái gì? Một loại uống rất ngon đồ uống a, ngươi sẽ không có uống qua đi. Ha ha, ta thật không có uống qua à, ngược lại là uống qua dùng cây du lá của nước, thanh lương mát có chút ngọt. À, lá cây ngâm nước, ngươi được làm đấy, chờ ta mời ngươi uống ngon nhất mì sơn trà, để Bình Nhi cho ngươi đến cua. Bình Nhi, nàng dáng dấp đẹp không, có thúy hoa đẹp không, thúy hoa eo khoan bối dày, hai chân trắng kiện, mông lớn, là bên trong làng của chúng ta thôn hoa đây. Đại bạch tượng, đám người ném tới một chỗ. Thạch Đầu nhịn không được cười ha ha vài tiếng, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cơ hội này không phải liền là chính mình tiếp cận Lý Nhị Cầu cơ hội tốt nhất sao? Thế là hắn không do dự, liền đối với phía trước hai người kia hô, cho ăn, chờ ta một chút, vừa mới ta cũng xuất lực có được hay không, không bằng các ngươi mang ta một cái, ta cũng muốn làm bằng hữu của các ngươi. Lý Nhị Cầu đông nhiên cảm giác, thế giới này biến hóa quá nhanh, trước kia tất cả mọi người xem thường hắn, không có người sẽ thêm liếc hắn một cái, hắn tựa như cái kia hèn mọn đến trong xương cốt đùi bằng một dạng, cuối cùng sẽ bị tất cả mọi người không nhìn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có bằng hữu, một cái còn chưa đủ, vậy mà lại tới cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn muốn cười, đáng tiếc hắn cũng không biết vì sao cười không nổi, trong lòng còn có một số khổ tư lương bị. Nhân sinh quá khổ, hắn lúc đầu kiếp sau không muốn tới, thế nhưng là không hiểu, hắn hiện tại lại đối sinh hoạt tràn đầy hy vọng, đây là từ lúc nào bắt đầu đây này. Từ đạt được gương đồng thời điểm, từ rời đi Hoàng lão tại nhà, từ chính mình đạt được công pháp vô danh kia, từ tự mình tu luyện ra võ đạo chân khí, hay là từ chính mình có được người bạn thứ nhất bắt đầu. Hết thảy, giống như đều tại hướng phương hướng tốt đi, hết thảy, giống như đều biến mỹ hảo đứng lên. Cứ khổ, thật đều sẽ đi qua sao, có lẽ, ngày mai thật sẽ là quang minh đấy. Trong lòng có ánh sáng, liền không có hắc ám sao. Lần này, hắn thật cười, có lẽ là nghĩ thông suốt cái gì, có lẽ là suy nghĩ minh bạch cái gì, trong lòng của hắn biến thực tỉnh cao hứng trở lại, có lẽ, hắc ám cuối cùng áp chế không nổi tờ mở sáng ánh dạng đông, đêm tối cuối cùng sẽ đi qua a ba người, ba cái bóng lưng, giờ khắc này tựa như dừng lại hình ảnh, mỹ hảo, mà sáng lạ. Thiên cầu trấn trung tâm lại phải, có buồn trấn tiểu lâu lớn nhất, quần tiên lâu, danh tự cao cấp đại khí cao cấp, lầu 2, gần cửa sổ, nhìn xem đầy bàn đại ngư thịt heo, sơn hào hải vị món ngon, Lý Nhị Cầu có loại cảm giác muốn khóc. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai trong nhân thế, ngoại trừ gà vịt ngỗng, cá dê châu heo, lại còn có khác ăn uống. Hắn còn không biết, nguyên lai đồ ăn còn có thể bị làm ăn ngon như vậy, đáng buồn nhất chính là, ngay trước hai người mặt, hắn còn không thể đem món ăn ở đây phục chế một lần, cầm lại nhà len lên ăn. Hắn cảm giác chính mình thiệt thòi lớn. Hóa Bi vẫn làm thức ăn số lượng, ba người cũng không có cùng bên cạnh những cái kia cái bàn người mở dạng, ngay kỹ nuốt chậm, đang nói một chút lời khách khí, lời xa giao. Mỗi người đều vung lên bữa, không có hình tượng chút nào ăn uống thả cửa, vai hàm đều chống đỡ tràn đầy. Một màn này không khỏi bị một ít lao nhân nhà cảm thán, còn thể thống gì, có nhục nhã nhận a làm sao? Lý Nhị Cầu cũng không hiểu những lời này ý tứ, liền xem như minh bạch, bằng vào tính cách của hắn, cũng sẽ không hiểu tốt ta. Hắn cảm giác cơm khô liền muốn có cái cơm khô dáng vẻ, tỉ như giò này liền muốn cầm lên, miệng lớn xé rách, lúc này mới đã nghiền sao? Đây cũng là hắn lần thứ nhất uống rượu, tiểu lâu tiểu nhị nói cho hắn biết, rượu này tên là Vong Ưu, chính là thiên cầu trấn đặc sản, uống đằng sau liền có thể quên ưu sầu, vô ưu vô lự. Đã từng có người uống rượu này, uống nhiều lắm, đem nhà mình cùng lao bà đều quên. Cũng may qua vài ngày nữa mới rốt cục nhớ tới, cho nên về sau trưởng quỹ khuyên đủ, chớ có uống nhiều lắm. Lý Nhị Cầu lại cảm giác rượu này một vật, phi thường tốt uống, cửa vào mềm mại, mang theo một tia cay cùng một tia ngọt, uống đến trong bụng ấm áp dễ chịu, dễ chịu. Ba cái thiếu niên, tuổi trẻ khinh cuồng, đương nhiên sẽ không đi nghe tiểu nhị lời nói, coi như một chuyện cười, đã sớm quên bén, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, quên cả trời đất. Ba cái thiếu niên nâng ly cả chén, không khỏi trò chuyện lên riêng phần mình sự tình. Thạch Đầu không có gì đáng nói chỉ là bình thường tu luyện phi thường vất vả. Đại Bạch Tượng nói thật nhiều mọi từ chuyện lý thú, Lý Nhị Cầu kỳ thật cũng không có gì có thể nói, giảng thuật một chút chính mình cực khổ kinh lịch. Để hắn không có nghĩ tới là, Đại Bạch Tượng nhìn qua không tim không phổi, vậy mà nghe nước mắt rưng rưng, Thạch Đầu cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cầu thảm như vậy, không hiểu trên mặt hắn lại có một tia vẻ ấy náy lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Nhị Cầu liền thấy Thạch Đầu đột nhiên làm ba chén lớn vong ưu tiểu, làm Lý Nhị Cầu cùng Đại Bạch Tượng mắt trợn tròn, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không rút điên rồi. Bọn hắn tự nhiên không biết Thạch Đầu vì sao dạng này, cũng chỉ có chính hắn mới biết được cái này ba bát rượu ý nghĩa đi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Thạch Đầu còn muốn uống, lập tức liền một thanh đè lại cổ tay của hắn nói chậm một chút uống, rượu này rất đắt. Thạch Đầu, Đại Bạch Tượng đột nhiên cười lên ha hả, bất quá vào thời khắc này, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, cứ thế tại nguyên chỗ. Lý Nhị Cầu nhìn thấy hắn bộ này khuôn mặt, thuận tâm mắt của hắn nhìn sang, tiểu trấn trước, có một cái chu nho nắm một đầu con lừa nhỏ, từ đằng xa chậm rãi đến. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là, con lừa nhỏ kia phía trên ngồi ngay ngắn một cái đầu mang mũ rộng vành, mũi chụp xuống lấy lụa mỏng nữ tử mặc một thân màu đỏ quần áo, đừng bảo là bộ dáng, chính là cách ăn mặc này, liền đủ kinh diễm toàn bộ tiểu trấn. Dưới trời chiều, đám người liền thấy dạng này một cái duy mỹ hình ảnh, Chu Nho, con lửa, một bộ hồng y đi thành thơi, tựa như một bức tranh thủy mặc giống như. Nàng là ai, ta đánh cược, nữ tử này nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Đại Bạch Tượng híp đôi mắt nhỏ, Mã Định nói ra. Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, đẹp hơn nữa thì như thế nào, gầy teo, xem xét trên thân liền không có mấy lượng thịt, thể trạng này, xem xét liền trùng không được. Nữ nhân nếu có thể làm việc, còn phải mông lớn, dạng này mới có thể sinh thật là nhiều hài tử, như thế nữ tử mới là tốt nhất. Thạch Đầu cùng Đại Bạch Tượng nghe nói như thế, lập tức bị đổi mới tam quan, tựa như đang nhìn một con quái vật giống như. Lý Nhị Cầu không hề hay biết, trong mắt đều là Thúy Hoa cái kia to lớn bộ dáng. Giờ phút này nữ tử áo đỏ chạy tới quần tiên lâu bên dưới, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba cái thiếu niên, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ. Chương 37 gặp lại làm gì, từng quen biết chương 37 gặp lại làm gì, từng quen biết giờ phút này nữ tử áo đỏ chạy tới quần tiên lâu bên dưới, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba cái thiếu niên, trong đôi mắt hiện lên một tia sắc cơ. Liền nghe cái kia dắt con lửa Chu Nho đột nhiên nói ra, ha ha ha, tiểu thư còn xin bớt giận, bất quá là mấy cái lông còn chưa dài đủ mao đầu tiểu tử mà thôi. Lý Nhị Cầu mấy người nghe chút, cái này không phải liền là nói bọn hắn đó sao? Mấy người bọn hắn cũng không phải đồ đần, Đại Bạch Tượng lập tức liền không làm nữa, có chút tức giận lên. Thạch Đầu Thiên Chi tiêu tử, chỗ nào chịu được cái này? Chỉ có Lý Nhị Cầu, trong mắt không có chút gợn sóng nào, không vì cái gì khác, từ nhỏ đến lớn không biết nghe qua bao nhiêu lời nói lạnh nhạt, loại lời này hay là nhẹ nhàng nhất một loại, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, gợn sóng không kinh. Nếu là bởi vì mấy câu liền cùng người ta liều sống liều chết, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu đi. Nhìn thấy mấy người nổi giận đùng đùng, trong mắt đều là không phục bộ dáng. Chu Nho cười lạnh một tiếng, liền thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lập tức một cỗ khủng bố sát cơ bao phủ mà đến, ba người lập tức cảm giác như có người bóp lấy cổ họng của bọn hắn giống như, để bọn hắn không thể thở nổi đứng lên. Trong mắt ba người rốt cục dần hiện ra vẻ hoảng sợ, liền giống với rơi vào trong nước còn không cách nào dễ dụa một dạng, loại kia cảm giác hít thở không thông, để cho người ta càng phát ra tuyệt vọng. Ngay tại mấy người muốn bị nín chết thời điểm, Chu Nho mới cười hắc hắc, sát cơ trong nháy mắt tiêu tán. Ba người lập tức liền khôi phục bình thường, miệng lớn thở hổn hển. Thạch Đầu giận dữ, thủ pháp này hắn đương nhiên biết, người này là tu luyện thần đạo người, mới có như vậy pháp. Hắn đem nắm đấm bóp răng rắc băng lên, từ nhỏ đến lớn còn chưa nhận như vậy bị quất, lập tức một cỗ nộ khí trùng thiên mà lên. Đại Bạch Tượng trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, môi hắn phát tím, toàn thân phát run, chỉ cảm thấy chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua bình thường, cũng không dám lại hướng dưới lầu nhìn lên một cái. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây chính là thần đạo lực lượng đi, đây cũng quá sướng rồi đi, cách không là có thể đem người giết chết, vừa mới nếu không phải cái kia Chu Nho thu tay lại, chỉ sợ mấy người giờ phút này liền biến thành thi thể lạnh băng, thần đạo quả nhiên khủng bố như vậy. Chu Nho nhìn về phía mấy người hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là cho các ngươi một cái tiểu tiểu giáo huấn, không cần không che đậy miệng, một đám không có kiến thức đứa nhà quê, thử. Thạch Đầu mặc dù phẫn hận, thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại cùng người ta quyết đấu, không khác muốn chết, trong lòng của hắn hận à, nếu như mình không tu luyện thần đạo lời nói, có lẽ đây chính là sau này mình dáng vẻ đi. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường, nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Đại Bạch Tượng vội vàng gật đầu nói có lỗi với, chúng ta thất lễ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm, lòng của nữ nhân này mắt quá nhỏ, tính tình quá mức nổ tung, cùng Thúy Hoa so sánh, ai? Một lời khó nói hết. Tiên thúc, ta đói, vừa vặn đi lên ăn một bữa cơm. Thanh âm nữ tử tựa như hoàng oanh thanh thúy êm hay. Chu Nho không do dự, đem con lửa nhỏ buộc tại cửa ra vào cọc gỗ phía trên. Nữ tử áo đỏ nhảy xuống con lửa, thân thể nhẹ nhàng, tựa như linh miêu bình thường. Cộc cộc cộc. Bất quá một lát, hai người liền bị tiểu nhị dẫn tới lầu hai. Nữ tử ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Lý Nhị Cầu mấy người, liền kêu chút thức ăn, đợi. Lý Nhị Cầu mấy người bỗng cảm giác không thú vị, lúc đầu ăn rất tốt, trải qua việc này cũng không có cái gì tâm tình. Nào nghĩ nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một tiếng cười như chuông bạc, liền nghe cái kia thanh linh thanh âm nói công tử, Linh Nhi mệt mỏi, không bằng chúng ta hôm nay ngay tại tiểu trấn này nghỉ một chút đi. Một cái thoải mái giòn nam sinh chậm rãi nói, tốt tốt tốt, ngươi muốn thế nào đều có thể, tiểu trấn này mặc dù bắn vẻ, cũng không tệ, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này chơi đùa mấy ngày tại đi. Tốt tốt, Linh Nhi đồng ý. Ba người lại một lần nữa nhìn lại, liền thấy phương xa đón màu đỏ ánh nắng, đi tới hai người, một người người mặc màu trắng mang theo vân vân áo bào, xinh coi như lớn lên đẹp trai, ngọc thụ lâm phòng, một mặt phú gia công tử bộ dáng. Một người khác chính là một cái tiểu gia bích ngọc, thấp nam tử một đầu, trải lấy hai cái bím, người mặc quần áo màu vàng nhạt, tựa như nhân gian tinh linh, hơi có vẻ đáng yêu. Nghe khẩu khí, hai người hẳn là chủ tớ hai người, chỉ bất quá nhìn, nam nhân rất cương triều nữ hải. Rất nhanh hai người liền thấy tiểu lâu, nữ hải trương la ăn cơm, nam nhân gật đầu đồng ý, đều nghe nàng. Chỉ chốc lát thời gian, hai người liền lên lầu nhỏ, lầu hai lại náo nhiệt lên. Làm sao giờ phút này, lầu hai đã đủ, những vị trí khác đều đầy bàn người, chỉ có Lý Nhị Cầu cùng nữ tử áo đỏ hai cái này cái bàn ít người, nhìn có chút vắng vẻ. Tiểu nhị một mặt khó khăn nói, công tử, không có ý tứ, nơi này đầy, nhưng như thế nào là tốt? Công tử kia nhìn thoáng qua nữ tử áo đỏ, làm sao nữ tử một mặt lạnh nhạt, có khăn lụa che mặt, cũng không nhìn thấy mặt mũi của nàng, cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Bất quá cái kia Chu Nho sắc mặt rét run, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Công tử vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu một bàn, mấy người ăn đầy bàn bừa bộn, giờ phút này bị Chu Nho một trận thu thập, tâm tình cũng không quá tốt. Công tử kia tê một tiếng, liền dẫn nữ hài đi hướng Lý Nhị Cẩu mấy người nói mấy vị bằng hữu, có thể hay không cho ta mượn cái vị trí, bữa cơm này ta mời. Không cần bỏ ra tiền, Lý Nhị Cẩu lập tức liền đến tinh thần, nhân tiện nói, tốt, nhiều người náo nhiệt, ngươi không chê chúng ta mấy cái liền tốt, chỉ là đồ ăn này bị chúng ta ăn hơn phân nửa. Cái này không đợi Lý Nhị Cẩu nói dứt lời, liền nhìn công tử kia đại thủ vung nói không sao, tiểu nhị, đem những này đồ ăn bưng xuống đi, đem các ngươi tiểu lâu tốt nhất đồ ăn toàn bộ đều tới một cái. Được rồi, khách quan chờ một lát, chúng ta tiểu điếm đầu bếp, người xưng thiết thủ thần chủ, làm đồ ăn nhanh chóng, không được bao lâu, đảm bảo các ngươi liền có thể ăn được. Tiểu nhị này thân thủ nhanh nhẹn, cánh tay cũng dài, chỉ là như vậy bao trùm, vậy mà trực tiếp lượn xử lý bàn bắt đũa, lập tức chạy vội xuống lầu, bất quá hai cái vừa đi vừa về, liền đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ, lập tức lại cho mấy người ngâm trà xanh, lúc này mới rời đi. Công tử kia nhìn về phía mấy người, ngược lại là nhiệt tình, chỉ nghe hắn vượt lên trước mở miệng nói, mấy vị, gặp lại chính là hữu duyên, ta gọi Thập Cửu, vị này là ta tỷ nữ Tư Linh, không biết các ngươi mấy vị đều gọi tên là gì, chúng ta cũng tốt nhận thức một chút. Đại Bạch Tượng không ngừng dùng con mắt nhìn lén nữ hải, vừa mới không nhanh cũng đều ném tới Cửu Tiêu Mây bên ngoài, giờ phút này nghe được công tử nói chuyện, lập tức liền cao hứng nói, Thập Cửu ngươi tốt, ta gọi Bạch Tâm, tất cả mọi người gọi ta Đại Bạch Tượng. Danh tự này ngược lại là rất chuẩn xác, Tư Linh lại là không nhịn được cười một tiếng, bất quá giống như làm như vậy không tốt, nàng dùng sức nén trở về. Thạch Đầu hạng người gì chưa từng gặp qua, phú gia công tử mà thôi, hắn xưa nay không để vào mắt, bất quá người ta nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tốt bác người ta mặt mũi, làm sao hắn còn chưa từ vừa mới nổi nóng bên trong khôi phục lại. Liền hơi có chút khó chịu nói, Thạch Đầu, đây cũng quá tùy tiện đi. Tư Linh kinh ngạc. Thạch Đầu hừ một tiếng nói, thiếu gia của ngươi không phải cũng là Thập Cửu sao, ta nhìn cũng rất tùy tiện. Tư Linh nhìn thấy Thạch Đầu ngữ khí không tốt, có chút tức giận nói, đó là thiếu gia nhà ta nhũ danh, thiếu gia nhà ta tự nhiên có đại danh, chính là khó mà nói mà thôi. Hắc hắc. Tên là gì còn sợ người biết, thật đúng là cho là mình là đại hạ hoàng tử a. Thạch Đầu có chút âm dương quái khí. Thập Cửu công tử lại là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Thạch Đầu, cười không nói. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy hai người muốn ầm ĩ lên, lập tức ngăn cả nói, gọi cái gì đều như thế, Thạch Đầu cũng tốt, Thập Cửu cũng được, chính là một cái xưng hô mà thôi, hai người các ngươi làm gì chăm chú? Ta có một người bạn cũng từng đã nói với ta, gặp lại làm gì từng quen biết, ta gọi Lý Nhị Cẩu, ngươi nhìn tốt bao nhiêu nhớ danh tự. Chương 38 mù loạn thuyết thư, thế gian có yêu. Chương 38 mù loạn thuyết thư, thế gian có yêu. Tư Linh nghe chút Lý Nhị Cẩu cái tên này, thật sự là không nhịn được nở nụ cười nói, ngươi đây rốt cuộc là nhũ danh hay là đại danh a? Lý Nhị Cẩu không thèm để ý chút nào nói, đương nhiên là ta đại danh, ta nói xong nhớ đi, nghe một lần ngươi liền quên không được. Tư Linh cười một trận, cảm giác giống như khó coi, lúc này mới cố nén ý cười nói, ngươi người này thật thú vị a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này diệu nhân, cười ngươi không khí sao? Lý Nhị Cẩu lơ lên nói, có cái gì tốt khí, ta liền nói sao, danh tự chính là một cái xưng hô thôi, kêu cái gì lại có thể nhiều khối thì ta. Phốc phốc, nữ tử áo đỏ kia chính uống một hớp nước trà, đột nhiên nghe được Lý Nhị Cẩu ba chữ, lại là nhịn không được phun ra một miệng nước trà. Trong nội tâm nàng ác hẳn, không nghĩ tới có người sẽ gọi ác liệt như vậy danh tự, vừa mới còn vũ nhục trên người mình không có mấy lượng thịt, mông lớn cái gì, bây giờ nghĩ lại, người này bất quá là một nông thôn gia phu thôi, loại người này, chính mình cùng hắn sinh khí đều là vũ nhục đối với mình. Cái kia Chu Nho cũng so với hứng thú nghe mấy người nói chuyện phiếm, vậy mà một bộ hưởng thụ bộ dáng, nhìn bắt quái chi tâm, mọi người đều có sao? Lý Nhị Cẩu tự nhiên không có để ý nữ tử áo đỏ, hắn nhìn về phía Thập Cửu công tử nói, các ngươi từ đâu tới đây? Thập Cửu công tử nói, chúng ta tuần hành thiên hạ, không biết đi bao nhiêu địa phương. Tuần hành thiên hạ? Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, hắn ngay cả cái này Thiên Cẩu trấn đều không có rời đi, thiên hạ, hắn thực sự không dám tưởng tượng thiên hạ đến cùng lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi tâm sinh kính nể chi tình nói, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể làm lợi hại như vậy sự tình, bội phục, thật sự là bội phục. Ha ha ha, Nhị Cẩu huynh, nghiêm trọng, đại hạ quá lớn, ta hiện tại cũng chỉ là vừa mới đi không đến gần một nửa mà thôi. Lý Nhị Cẩu vội nói, gọi ta Nhị Cẩu là được, không cần khách khí như vậy. Sau đó nói chuyện tiếng, Nhị Cẩu sau khi nghe nóng, đúng dịp, cái này Thập Cửu công tử vậy mà cũng mới 16 tuổi, mấy người tuổi tác tương tự, nói chuyện rất nhanh cũng tìm được cộng đồng chủ đề, trong lúc nhất thời, nói chuyện quên cả trời đất. Mọi người nói chuyện chính vui mừng, dưới lầu đông nhiên vang lên đàn nhị hồ thanh âm, không lâu, liền thấy dưới lầu xuất hiện một cái bất quá băng ghế chiều cao hoàng bao nha đầu, phía sau nàng đi theo một cái lao giả mắt mù chậm rãi đi tới. Lao giả nhị hồ lạp đêm hai, như cao sơn lưu thủy, huyền chuyển du dương, phảng phất kích thích tiếng lòng của ngươi, để cho ngươi tâm theo tiếng đàn chập trùng, say mê không biết đường về. Một khúc, Thập Cửu công tử lập tức vỗ tay gọi tốt nói tốt một khúc tiên phía dưới, tiên sinh tài cao, thưởng. Tư Linh nghe nói như thế, lập tức không chút do dự từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, bộ dáng kia chừng 10 lượng tả hữu. Lý Nhị Cẩu lập tức mắt trợn tròn, nghĩ thầm hai người này thật đúng là có tiền chủ, chắc không được có thể nhỏ như vậy liền tuần hành thiên hạ, phải biết một con lợn cũng chỉ có thể bán cho 5-6 lượng bạc mà thôi, cái này Thập Cửu công tử chỉ là nghe một khúc liền ban thưởng nhiều như thế, thật đúng là hào phóng. Bất quá, hắn cũng không biết vì sao, trong lòng không hiểu chua chua, nghĩ hắn năm đó một lượng bạc liền bị bán cho địa chủ gia làm trâu làm ngựa nhiều năm, người với người thật không thể sánh bằng a, có lẽ có người phấn đấu cả đời, còn bù không được người ta một bữa cơm tiền a, nhìn thế gian này thật đúng là không công bằng, cũng không biết có hay không như thế thánh nhân, để người trong thiên hạ này người đều bình đẳng một dạng đâu. Hắn suy nghĩ lung tung, mù lòa kia lại thanh âm bình tĩnh nói, đa tạ công tử ban thưởng, nghe giọng nói công tử hẳn là người xứ khác đi. Thập Cửu công tử không khỏi khen, tiên sinh tốt nhĩ lực. Mù Lòa cười hắc hắc nói, ta Mù Lòa cả một đời, liền đôi lô thai này lình quan tôi, nếu công tử như thế hào phóng, ta cũng không thể phụ công tử ý tốt, có thể cho công tử nói vừa ra bình thư đến, chính là ta cái này thiên cầu trấn truyền thuyết, cũng tốt để công tử vui lên, tiêu không lãng phí bạc của ngươi. Thập Cửu công tử nghe chút, lập tức liền cao hứng trở lại, tốt lắm. Lý Nhị Cầu cũng tò mò, không biết cái này thiên cầu trấn có cái gì truyền thuyết. Chính là Thạch Đầu cùng Đại Bạch Tượng còn có nữ tử áo đỏ kia cũng đều tò mò, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Trên lầu những khách nhân khác cũng đều đi theo hưng phấn lên, càng có người hoảng sợ nói, mau tới nghe à, Ngũ Hạt Tử muốn giảng sách. Cái này Ngũ Hạt Tử tựa như phi thường nổi danh, nghe nói như thế, lập tức đầu bậc thang liền tràn vào một đám người đến, mọi người tay cầm hạt dưa, đều chuẩn bị mở nghe, có ít người chen tại đầu bậc thang dứt khoát an vị ở nơi đó không đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu hai kín người hết chỗ, cũng may tất cả mọi người rất thủ quy củ, đàng hoàng tìm một chỗ mở nghe. Mù Loa này nhìn cũng không phải người bình thường, hắn đem đàn nhị hồ vác tại sau lưng, tiện tay từ bên hông lấy ra một cái quạt xếp. Giờ phút này quạt xếp bị hắn lăng không ném lên, lập tức vững vàng tiếp được, cây quạt trên tay sắn một cái phiến hoa, lập tức liền nghe bá một tiếng, một cái quạt xếp mở rộng ra đến. Có thể thấy được cây quạt kia cũ kỹ, trên đó một mặt vẽ lấy mai lan trúc cúc, như thật như ảo, một mặt viết bốn chữ lớn: Thiên hạ vô song. Chỉ gặp cây quạt này liền không đơn giản, đám người lại nhìn cái kia chữ, lập tức cảm giác Mù Lòa này cũng không phải là người phổ thông á tiểu thư, có ý tứ. Chu Nho đột nhiên đối với nữ tử áo đỏ đạo. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy à, có ít người chính là ẩn tàng tương đối sâu, bất quá trước kia tại phong quang, cũng là trước kia, người đã giả, liền không còn dùng được. Cái này kỳ quái đối thoại, người khác đều nghe không hiểu, bất quá nghe bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ, nghĩ đến hai người này hẳn phải biết lao giả một chút tin tức. Giờ phút này Mù Lòa kia đã bắt đầu chậm rãi nói đến, nghĩ đến, tất cả mọi người rất nghi hoặc, vì sao chúng ta thôn trấn này danh tự như vậy kỳ quái, gọi là Thiên Cầu trấn, hắn vì sao không cứ gọi trời mèo, trời chuột đâu, khi còn bé ta cũng kỳ quái à, liền hỏi thăm tổ gia gia, hắn nhưng là chúng ta Thiên Cầu trấn số tuổi lớn nhất lao nhân, một năm kia, hắn 278 tuổi. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hô, đều hô to trường thọ à, có người cũng nhớ tới đến, cái kia quanh năm ngồi tại trấn trước đại hoại thụ dưới lao giả. Có người từng hỏi hắn trường thọ bí mật. Hắn nói cho mọi người, chỉ cần tâm tính tốt, không bận rộn nhìn xem đẹp mắt mỹ nữ liền tốt. Khi đó, mọi người còn cười nhạo người này, lại không muốn đây chính là người ta trường thọ bí mật chứ. Mù Loa ngừng nghỉ một lát, nói tiếp, tổ gia gia nói cho ta biết, lúc trước chúng ta nơi này cũng khổ không thôi, người chết đói đều là chuyện thường xảy ra, có một ngày, trong trấn tới một người mặc áo vàng nữ tử, người này tâm địa thiện lương, nhìn thấy đám người khó khăn, trong lòng không đành lòng, liền dạy cho mọi người một chút mưu sinh bản sự. Dệt vải, trồng trọt, nuôi dưỡng, các loại sinh hoạt kỹ xảo, như vậy để thôn trấn càng phát ra hương thịnh đứng lên, mọi người tại nàng dẫn đầu xuống cũng bắt đầu trở nên giàu có. Nào nghĩ ngay tại mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt thời điểm, một ngày chạm vào tối, mọi người thấy thiên cầu ăn mặt trăng, cả vùng đại địa một vùng tăm tối. Trong bóng tối, tới thật nhiều phi thiên độ địa người, bọn hắn tự xưng tiên nhân, mỗi người đều vô cùng lợi hại, tiến thôn trấn, tìm đến hoàng y nữ tử, tiếp lấy bọn hắn liền đánh nhau đứng lên, không đến bao lâu nữ tử liền bị bắt đi. Ai cũng không biết nữ tử đi nơi nào, ngược lại là trên thị trấn lưu truyền một tin tức, nói nữ tử kia chính là yêu, đại yêu, tên là Cửu Mục Thiên Cầu, chính là nàng ăn mặt trăng. Sau đó trong trấn không hiểu thêm ra một cái giếng cổ, cũng chính là Trường Sinh Tỉnh, truyền ngôn nữ tử kia bị đánh về nguyên hình, trấn áp tại Trường Sinh Tỉnh bên trong, làm sao nàng là đại yêu, tất cả mọi người trong lòng e ngại, cũng không dám lại nhắc lên chuyện này. Lòng người khó lường, những người này rất nhanh liền quên đi là ai để bọn hắn vượt qua ngày tốt lành, dần ra, trong trấn liên quan tới hoàng y nữ tử sự tình, không còn có, nàng giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Mọi người chỉ là biết, trong thôn trấn này mặt lúc trước đi ra một cái tuyệt thế đại yêu, mặc dù chiếc giếng cổ kia một mực tồn tại, thay vào đó phía sau cố sự lại làm cho trong lòng người mang theo tiếc nuối. Nghe đến đó, Lý Nhị Cầu bọn người là kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới, thiên cầu trấn là như thế tới, cái kia Trường Sinh Tỉnh bên trong thật sự có yêu quái. Có người không khỏi hỏi, lão già mù, việc này là thật sao? Không phải nói xiềng xích kia không có khả năng túm, đồng thời cũng không có cuối cùng sao? Chương 39 quỷ dị sơ hiện, không rét mà run. Chương 39 quỷ dị sơ hiện, không rét mà run. Lão già mù nghe được hỏi thăm, cười ha ha một tiếng nói, cái này đều là giả ngữ thôn nói, ta cũng chỉ là lấy ra lung tung nói chuyện, kiếm điểm tiền thưởng mà thôi, về phần các ngươi tin hay không, vậy thì cùng quan hệ của ta. Cố sự này để cho người ta thổn thức, nếu quả như thật là nói như vậy, tất cả mọi người cảm giác trên thị trấn người vô cùng máu lạnh. Đột nhiên, Thập Cửu phát hiện, Tư Ninh nhìn chằm chằm vào Lý Nhị Cầu nhìn, không khỏi đưa tay gậy nhẹ một chút nàng cái hốt nói, bi, chuyện gì xảy ra, Nhị Cầu trên mặt mọc hoa rồi. Lời này vừa nói ra, trên mặt bàn mấy người đều trực lăng lăng nhìn về phía Tư Ninh, Tư Ninh lập tức xấu hổ, bất quá nàng tính tình ngay thẳng, xưa nay không che giấu tâm tình của mình, rất là hào phóng nói ra, "Ân, ta cũng không biết, chính là cảm giác cùng vị này Nhị Cầu huynh, không hiểu có chút cảm giác nói không ra lời." "Ân, có thân cận, còn có cảm giác đã từng quen biết, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta còn là lần đầu tiên tới đây, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, ngươi nói có kỳ quái hay không, chẳng lẽ lại chúng ta lên lời nhận biết?" Nàng trêu ghẹo nói. Đại Bạch Tượng hắc hắc nói, "Ngươi không phải là yêu thích chúng ta Nhị Cầu đi, chỉ là ngươi tuổi tác quá nhỏ, không quá phù hợp, đồng thời chúng ta Nhị Cầu trong lòng có thể có Thôn Hoa." "Thôn Hoa là ai?" "Thôn Hoa," Nhị Cầu nói, "nàng gọi Thúy Hoa, sinh eo khoan bối dày, hai chân trắng kiện, cái mông còn lớn hơn, không chỉ có thể trồng trọt còn có thể sinh con." Thập Cửu công tử cùng Tư Ninh lập tức ngu ngơ nguyên địa, lập tức thổi phù một tiếng, cười ha hả. Cách đó không xa, Nữ tử áo đỏ sắc mặt biến thành màu đen, suy nghĩ cả nửa ngày, nàng rốt cuộc biết Lý Nhị Cầu đánh giá nàng nói ý tứ, nguyên lai là nói nàng ngay cả thôn phụ cũng không bằng, cái này khiến nàng dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy chính mình lại cùng một kẻ ngốc sinh khí có chút không đáng. Duy nhất không cười có lẽ chỉ có Lý Nhị Cầu đi. Vì sao? Bởi vì hắn trong lòng cũng tại buồn bực, không biết vì sao, nhìn thấy cái này Tư Linh sau, trong lòng không hiểu có chút thân cận, có chút ưa thích, đây không phải cái gọi là ưa thích, mà là huyết mạch thân cận ưa thích, thật giống như nàng là muội muội của mình loại kia ưa thích. Cái này Tư Linh 11, 12 tuổi bộ dáng, nghĩ đến nếu là muội muội của mình còn tại, cũng có số tuổi này đi. Làm sao? Năm đó Nhị Thúc đem hắn bán cho địa chủ ra sau, liền cả nhà rời xa Vọng Long thôn, hắn cũng không biết Nhị Thúc đi nơi nào, chính mình cô em gái kia có lẽ cũng bị bán mất đi, có lẽ đã chết mất đi, thật sự là hắn lúc đó quá nhỏ, chỉ có mơ hồ ấn tượng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không hiểu bị thương, cầm chén rượu lên, liền uống một hơi cạn sạch. Mọi người gặp Nhị Cầu không nói lời nào, cho là hắn tức giận, Đại Bạch Tượng bộ nói, "Nhị Cầu, ngươi đừng giận ta đi." Lý Nhị Cầu lắc đầu, muốn nói từ bản thân muội muội, bất quá cuối cùng tưởng tượng, hay là không cần cho người ta ngột ngạt, đồng thời những chuyện này, có lẽ chỉ là trong lòng mình duy nhất bí mật nhỏ đi. Lập tức hắn cười cười, "Không có chuyện gì, chính là nhớ tới một chút chuyện cũ thôi." Đại Bạch Tượng giống như hiểu lầm cái gì, ai một tiếng nói, "Chuyện xưa như sương khói, về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt, yên tâm đi, ngươi chí ít còn có chúng ta những huynh đệ này đâu." "Huynh đệ ân," hắn gật đầu nói, "tốt, vì huynh đệ cạn một chén." Nói, hắn lại nâng chén làm. Tư Linh nghi ngờ nói, "Các ngươi đang nói cái gì? Ta giống như nghe không hiểu, cái gì chuyện cũ? Ngươi nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại còn có cái gì khó quên chuyện cũ không thành?" Đại Bạch Tượng lập tức tới tinh thần nói, "Ai, đó là ngươi không biết ta Nhị Cầu ca quá khứ à, so với vừa mới giảng Thiên Cầu trấn truyền thuyết còn muốn đặc sắc mấy phần." Lời này vừa nói ra, chính là Thập Cửu công tử cũng tới hứng thú nói trong lúc rảnh rỗi, không bằng cùng chúng ta nói một câu, để cho chúng ta cũng có hiểu biết. Đại Bạch Tượng lập tức tìm được biểu hiện mình cơ hội, bất quá, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, "Nhị Cầu, ta nói ngươi sẽ không tức giận đi." Lý Nhị Cầu liếc hắn một cái nói, "Mồm dài ở trên thân thể ngươi, ngươi thích nói liền nói, ta có cái gì tức giận, sinh hoạt không phải liền là như vậy sao, ta cũng không thấy đến mất mặt." Đại Bạch Tượng cười hát hát nói, "Được rồi, chuyện là như thế này không biết là cái gì tâm lý, hay là vô luận dạng gì nữ nhân đều có bắt quái tâm lý, nữ tử áo đỏ vậy mà một bên nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy đồ ăn, một bên nghiêng thai nghe lén, tựa như cái kia muốn ăn trộm gà tiểu hồ ly giống như." Đại Bạch Tượng quả nhiên là miệng lưỡi lưu loát, nước bọt tinh bay lên, lại đem Lý Nhị Cầu sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, hắn biết đến rất ít, cũng chính là dạng cái đại khái, nói cái ra lông. Còn chưa nghe xong, Tư Ninh liền khóc rối tinh rối mù, các loại Đại Bạch Tượng kể xong, Tư Ninh vậy mà hai mắt đỏ bừng, thương tâm không thôi. Cái này nhưng làm mọi người dọa sợ, chính là Lý Nhị Cầu đều có chút ngu ngơ đứng lên. Đại Bạch Tượng càng là nói ra, "Ai, nữ hài tử à, đều là cảm tính sinh linh, khóc đi không phải tội, kỳ thật ta là một cái đại nam nhân, nghe được Nhị Cầu sự tình, đều muốn khóc lên vừa khóc." Tư Ninh đỏ mặt nói, "Nghe được ngươi bi thảm như vậy, trong nội tâm của ta không biết vì sao, phi thường khó chịu, ngươi qua." "Thật đáng a." Tư Ninh trong mắt mang theo đau lòng, không giống Ngụy Trang, lại nói người ta cũng không cần Ngụy Trang, nhìn thấy Tư Ninh như vậy, Lý Nhị Cầu không hiểu có chút đau lòng đứng lên, lại là vừa cười vừa nói, "Đây coi là chuyện gì, ta trước kia mộng tưởng chính là đói không đến là được, có thể còn sống thuận tiện. Ngươi xem một chút hiện tại, ta cũng tiến vào võ quán, còn có nhiều như vậy hảo bằng hữu ở bên người, còn có thể ăn vào nhiều như vậy tốt cơm thức ăn ngon, sinh hoạt chưa từng như này mỹ hảo qua, cực khổ cuối cùng sẽ đi qua sao?" Một bên nữ tử áo đỏ, vậy mà không khỏi cũng đỏ mắt, có lẽ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trong nhân thế còn có như vậy cực khổ đi. Bất quá nàng nghe Lý Nhị Cầu lời nói, lại rất là sợ hai tháng phục, không muốn dạng này một cái không có tri thức tiểu tử nông thôn, lại có thể nói ra lời như vậy, người này tâm tính cường đại dường nào cũng cứng cỏi a, trong nội tâm nàng cũng không biết nên đối với gia hỏa này như thế nào đánh giá. Mà cái kia Chu Nho bình chân như bại, thỉnh thoảng một ngụm rượu ngon, một ngụm rau xanh, an quên cả trời đất, người khác giống như cùng hắn một chút cũng làm như không nghe thấy, đương nhiên chính là nghe được, hắn cũng một chút không quan tâm. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Chu Nho bộ dáng, lập tức có chút bất đắc dĩ cực kỳ, trong lòng không khỏi nói, nam nhân à, đều là máu lạnh động vật. Vào thời khắc này, Đại Bạch Tượng bỗng nhiên lại nói ra, "À, hôm nay tiểu trấn náo nhiệt, các ngươi nhìn trong trấn lại tới một cái quái nhân." Mọi người nghe chút, nhao nhao nhìn lại, liền thấy trấn kia nơi cửa, lại có một đà bối lao giả, cưới một cái có thể so với con ngẽ con kích cỡ tương đương sơn dương. Cái này sơn dương kỳ quái, rõ ràng là màu trắng sơn dương, lại mọc lên màu đen sợi râu, sừng dê con tựa như hai thanh loan đao bộ dáng, cái kia một đôi con ngươi tản mát ra tia sáng yêu dị, nhìn qua chỉ cảm thấy thứ này không phải phổ thông sinh linh. Lại nhìn lao giả kia, lưng còn gập cong, trên mặt sinh không ít ra đốm nổi, một bộ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cúp máy dáng vẻ, kỳ quái là, hắn bộ dáng như thế, sau lưng lại còn có một cái giỏ trúc, giỏ trúc phía trên che kín một mảnh vải đen, đem giỏ trúc nộ cực kỳ chặt chẽ. Kỳ quái nhất chính là, cũng không biết lao giả này bản thân dọa người, vẫn là hắn trên người có dọa người đồ vật, nơi hắn đi qua, trong trấn gà vịt ngông tiếng chó sủa, vậy mà nhao nhao im bặt mà dừng, giống như bị người đột nhiên nắm biết hầu giống như, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy bóng dáng. Thôn trấn cửa ra vào, quanh năm ở nơi đó tản bộ mấy đầu chó hoang, giờ phút này vậy mà cũng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân phát run, trong cổ họng ngay cả một chút xíu thanh âm cũng không dám phóng xuất. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng đem lão giả kia cùng sơn dương bóng dáng kéo dài nhỏ không gì sánh được, huyết hồng quang mang bao phủ ở trên người hắn, để hắn biến càng thêm thần bí. Một màn quỷ dị này, để cho người ta không rét mà run. Chương 40 mộ dung thiên hạ, nhẹ cởi quần áo. Chương 40 mộ dung thiên hạ, nhẹ cởi quần áo. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua xa xa người ngủ, lại là khinh thường nói ra, giả thần giả quỷ. Chu Nho lại nói, tiểu thư, ăn no rồi, chúng ta liền nên đi, Liễu gia người còn đang chờ chúng ta đây. Nữ tử áo đỏ nói ân, tốt ta, đi nhiều ngày như vậy, ta cũng mệt mỏi, hiện tại đi qua, vừa vặn có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ cùng Chu Nho bóng lưng rời đi, Đại Bạch Tượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, cái này nhà có thể tính đi. Lý Nhị Cầu lại là không thèm để ý nói ngươi sợ. Đại Bạch Tượng trừng to mắt nói, đương nhiên, ta chưa bao giờ thấy qua nhân vật lợi hại như thế đâu. Thập Cửu công tử nói ngươi nói chính là nữ tử áo đỏ kia. Đương nhiên, ngươi là không biết cái kia Chu Nho có bao nhiêu hùng, nhiều khủng bố đâu. Thập Cửu cười cười, không nói gì, kỳ thật hắn đã cảm giác được, nữ tử áo đỏ cùng Chu Nho đều là thần đạo tu giả, chỉ là không biết, người như vậy, tới này cái vắng vẻ tiểu trấn lại là vì sao. Sung sướng thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua, một bữa cơm mọi người ăn rất tốt, duy nhất để Lý Nhị Cầu đáng tiếc là, thật tốt cả bản đồ ăn, tất cả mọi người không ăn mấy ngụm. Thật sự là hắn ăn bất động, trong lòng đáng tiếc cũng là bất đắc dĩ. Mà Thập Cửu công tử hẹn mấy người ngày mai cùng nhau đùa giỡn, Lý Nhị Cầu chỉ có thể nói cho hắn biết, nhìn xem có thời gian hay không, Đại Bạch Tượng lại là không quan trọng, thạch đầu mặc không lên tiếng, tâm sự nặng nề. Cứ như vậy, đảo mắt, mọi người tán đi không còn. Đại Bạch Tượng đi về nhà, thạch đầu cùng Lý Nhị Cầu trở về võ quán, trong khách sạn, xa hoa chữ thiên thời gian mặt, Thập Cửu công tử nhìn xem muốn đánh tới đêm tối, không khỏi nói, khoan hãy nói, tiểu trấn này con không lớn, lại thật có ý tứ. Tư Linh lột một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu vàng nóng thu sơn quả cam, nhẹ giọng nói, công tử, làm sao cái có ý tứ? Hôm nay ngươi vì sao không có nói với chính mình bản danh, chẳng lẽ lại ngươi tại kiêng kỵ cái gì? Thập Cửu tiện tay cầm lấy quả cam, bẻ một nửa, nhẹ nhàng để vào trong miệng, rồi mới lên tiếng, "Ân, đừng nói, cái này thu sơn quả cam chính là ăn ngon." Tư Linh bĩu môi nói, "Một cái quả cam liền muốn 10 lượng vàng, có thể ăn không ngon sao?" Thập Cửu cười ha ha nói, "Ngươi tấm này miệng nhỏ a, liền yêu cùng ta mạnh miệng." Tư Linh Uyển Nhi cười một tiếng, lại là không nói gì, chính mình lại là thuận tay lại từ bên hông trong một cái túi nhỏ mặt xuất ra một cái quả cam, lột ra tự mình ăn lấy, một bên ăn một bên nói, "Ăn ngon." Thập Cửu cương triều nhìn nàng một cái, rồi mới lên tiếng, ta nói có ý tứ, không đơn giản có tu sĩ tới đây, còn có cái kia thạch đầu, ngươi có lẽ còn không biết, năm đó ta theo nhị ca đi quán quân hầu ra, liền thấy qua tiểu tử này. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, Tư Ninh lập tức trừng to mắt, một bộ bất khả tư nghị nói, quan quân hầu. Thập Cửu khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, năm đó tiểu tử này thế nhưng là rất cuồng ngạo đâu, đồng thời ngươi không biết, hắn nhưng là quán quân hầu ra bà bối, trời sinh dị tượng cái kia chính là hắn. Hoa, không thể nào, xích quang tha thất, dị hương không tiêu tan một cái kia. Tư Ninh đang thán phục. Thập Cửu gật đầu nói, đúng chính là hắn, nghe đồn kia bên trong nhân vật, so ta xuất sinh đều ngưỡng bức. Tư Ninh giờ phút này lại nói, công tử, còn nói lời thô tục. Thập Cửu cười ha ha, che miệng nói tốt tốt tốt, ta đổi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hắn lại nói tiếp, cho nên ta nói kỳ quái à, quán quân hầu ra bảo bối tại sao lại tới đây, đồng thời ngươi thấy được, hắn lại còn tại võ quán cho người ta cho an quyền, cái này có ý tứ, ta luôn cảm giác việc này không phải đơn giản như vậy. A, ta hiểu được, ngươi không chịu nói ra tên thật của chính mình, chính là sợ hắn sẽ nghi kỵ. Thật thông minh cái đầu nhỏ. Thập Cửu gõ gõ Tư Linh đầu. Tư Linh lại làm vái nói ai, đáng tiếc, bọn hắn không biết người mộ dung thiên hạ cái này uy vũ bá khí đại danh, đáng tiếc nhà. Nguyên lai, người này không phải người khác, chính là cái này đại hạ hoàng triều thứ Thập Cửu hoàng tử, mộ dung thiên hạ. Có lẽ Lý Nhị Cầu bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ cùng một cái hoàng tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Bất quá bằng vào Lý Nhị Cầu tính cách, chính là cùng đại hạ hoàng đế cùng nhau ăn cơm, khả năng cũng sẽ không có chút nào mà thay đổi, miệng lớn cơm khô. Khách sạn trong phòng, Tư Linh hầu hạ công tử tắm rửa, chính mình cũng trở về đến gian phòng, ngồi tại đã sớm chuẩn bị xong trong thùng tắm, nhẹ cởi quần áo, có thể nhìn thấy tại nàng cánh tay cạnh ngoài phía trên địa phương, nơi đó có một cái tinh xảo huyết phượng hình xăm, mặc dù chỉ là đơn giản mấy bút, lại đem huyết phượng phát họa rất sống động, xinh đẹp phi phàm. Mộ Dung công tử nói cho nàng, mua được nàng thời điểm, người ta nói đây là mẹ nàng cho nàng văn, mẹ, một cái trong lòng nàng thật là xa xôi danh tự. Bất quá, Mộ Dung Thiên Hạ lại nói, cái này huyết phượng hình dạng, tựa như không hoàn chỉnh, cảm giác nó văn khắc thủ pháp hẳn là bắt chước Long Phượng Ngọc Bội cảm giác, cho nên nói, nếu có thể nhất định sẽ lại có một cái huyết long hình xăm. Đáng tiếc là lúc trước mua nàng thời điểm không có người hỏi thăm người bán vấn đề này, có lẽ chính là hỏi người bán cũng không biết đâu. Tư Ninh nhìn xem hình xăm thở dài một tiếng, đột nhiên nghĩ đến Lý Nhị Cầu, nàng hiện tại nghi hoặc chính mình tại sao lại đối với Lý Nhị Cầu có như thế cảm giác thân cận, chẳng lẽ lại đợi trước hai người nhận biết. Nàng đột nhiên cười, cảm giác mình biến thành lênh đốc, công tử không phải đã nói loại này gọi là gì cảm ứng, dù sao chính là rất bình thường hiện tượng, ngược lại là như là công tử nói tới cái kia thạch đầu cũng chính là Bạch gia bảo bối Bạch Mộc Nhiên tới đây làm gì. Hắn không phải là yếu hại Nhị Cầu ca đi. Chính mình muốn hay không đem tin tức này báo cho Nhị Cầu ca đâu, nàng lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Thiên Cầu trấn, Liễu gia làm Thiên Cầu trấn một trong tam đại gia tộc, không gì sánh được phong quang, đương nhiên ai gặp không cần cho ba phần chút tình mọn, chính là huyện thành tới đại nhân vật, cũng muốn bái phỏng địa đầu xa này đâu. Giờ phút này Liễu gia đại môn mở ra, một nhóm lớn đèn lồng đỏ, đem toàn bộ Liễu gia đại viện quay chung quanh đứng lên, đỏ bừng một mảnh, chiếu sáng toàn bộ Liễu gia sân nhỏ. Liễu gia gia chủ Liễu Thập Diệp, dáng người này mập lùn nam nhân, giờ phút này lại là một mặt khẩn trương cùng lo lắng đứng tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như đang chờ đợi cái gì đặc biệt khách nhân trọng yếu bình thường. Tại phía sau hắn có một đám thanh niên tử đệ, dẫn đầu một người sinh mảnh cao, con mắt rất lớn, có chút mùi hừng, hai chiêu phong, mặt dài trứng, nhìn qua làm người có chút ngoan lệ bộ dáng. Vị này tuổi vừa mới 20, chính là Liêu gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu, Liêu Đẳng, một cái mới vừa tiến vào thần đạo tu giả, Liêu gia thế hệ này mạnh nhất tử đệ. Tại trong trấn cũng là số một số hai dẫn đầu đại ca cấp bậc nhân vật, không biết có bao nhiêu người ủng hộ ở bên cạnh hắn. Chỉ là trong lòng của hắn kỳ quái, cũng không biết là dạng gì đại nhân vật, vậy mà để phụ thân đều cấp bách như vậy, đây là chính mình cái kia vững như bàn thạch, cao cao tại thượng phụ thân sao? Trong lòng của hắn bên cạnh chần chờ bên cạnh chờ mong, vậy rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật thần tiên đâu? Chương 41 thần long vẫy đuôi, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần. Chương 41 thần long vẫy đuôi, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần. Tại Liêu gia gia chủ chờ đợi phía dưới, bất quá khoảnh khắc, trên mặt đường đi tới hai người, một cái chu nho, một cái cưỡi lửa nữ nhân. Hai người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi từ tiểu lâu đi tới nữ tử áo đỏ cùng xưng là tiền thúc hai người. Rất nhanh, hai người còn chưa tới Liêu gia cửa ra vào, Liêu gia gia chủ Liêu Thập Diệp liền vội vàng ra đón, vừa đi vừa cười cao hứng nói ra, cuối cùng đem các ngươi cho trông. Chu Nho trên mặt lộ ra một chút ý cười nói đa tạ Liêu huynh tỉnh tỉnh. Liêu Thập Diệp cười to nói, tiền tiền, người ta nhiều năm giao tình làm gì khách khí như thế, vị tiểu thư này chính là. Nguyên lai, cái này Chu Nho tên là tiền tiền, chắc không được nữ tử xưng hô hắn là tiền thúc. Tiền tiền cũng không có chần chờ, cho Liêu Thập Diệp giới thiệu nói, đây chính là tiểu thư nhà ta, Chu Chu. Chu Chu, tên thật đẹp, lão hủ Liêu Thập Diệp gặp qua Chu Chu. Nguyên lai nữ tử áo đỏ này, gọi là Chu Chu, nhìn cũng không phải phổ thông con em của gia tộc, nếu không tại sao có thể có đãi ngộ như thế. Chu Chu khẽ gật đầu, thậm chí ngay cả con lượt đều không có bên dưới, chỉ là trong miệng nhẹ giọng nói, ta mệt mỏi, phiền toái thúc thúc trước cho chúng ta tìm nghỉ ngơi địa phương đi. Đối với dạng này ngạ mạn, Liêu Thập Diệp vậy mà không có một điểm sinh khí, còn một mặt cao hứng, liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt tốt tốt, tiểu thư chờ một lát, ta lập tức cũng làm người ta đi làm. Lập tức hắn vung tay lên, chỉ vào Liêu Đẳng nói còn chờ cái gì, nhanh cho tiểu thư chuẩn bị tốt nhất khuê phòng. Lời này vừa nói ra, hắn còn chừng Liêu Đẳng một chút, tựa như đang nói thật không có nhãn lực độc đáo, lề mà lề mề. Liêu Đẳng thực tình im lặng, nghĩ thầm cái này cùng chính mình có quan hệ gì, vốn chính là ngài hẳn là Trương La sự tình, đang nói, ta cũng không phải tiểu thư này trong bụng run đũa, làm sao biết tiểu thư tâm tư. Trong lòng của hắn phiền muộn, bất quá nói thật, Liêu Đẳng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ngày thường vô cùng uy nghiêm phụ thân, ân cần như vậy cùng ý cười, trong lòng làm không rõ tình huống như thế nào, ngược lại là nghe lời, vội vàng mang theo mấy người rời đi. Hắn chỉ là biết, phụ thân nói, người này lai lịch rất lớn, nếu như hầu hạ tốt, tương lai đối với bọn hắn gia tộc tới nói, có phi thường to lớn ý nghĩa. Trên đường trong lòng của hắn không ngừng đang suy nghĩ nữ nhân đến cùng xuất từ gia tộc nào, nói thật mặc dù không thấy nàng này dung mạo, chính là cái kia một bộ hồng y cùng dáng người cũng làm cho hắn thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi nghĩ đến đại gia tộc này nữ hài tử, thật đúng là rất không bình thường, chính là so địa phương nhỏ nữ tử càng có hương vị đâu. Nếu là chính mình. Tính toán, hắn lắc đầu, nếu như mình thật động ý đồ xấu, phụ thân biết không phải đánh chết chính mình không thể, bất quá hắn nghĩ lại, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu là tiểu thư này thích chính mình sợ là cũng không thể cự tuyệt đi. Nhất niệm như vậy, trên mặt hắn vậy mà lộ ra một tia gian trá dáng tươi cười, để cho người ta không khỏi ngờ vực vô căn cứ, hắn có phải hay không đang suy nghĩ chuyện tốt. Hạo Thiên võ quán bên trong, trong phòng nhỏ, Lý Nhị Cẩu nội thị một phen, không khỏi vui vẻ không thôi, chính mình võ đạo chi khí vậy mà đã có ba sợi tóc kia phẩm chất, mặc dù dài ngắn chưa biến, cũng làm cho hắn cao hứng ghê gớm. Hắn không có dám tùy tiện nếm thử mình có thể bộc phát ra lực lượng bao lớn, sợ đem những này thật vất vả góp nhặt chân khí cho tiêu hao hết. Bất quá hắn cảm giác, chính mình bản thể nhục thân lực lượng đã có 400 cân, đây thật là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Đang nghĩ ngợi, hắn liền thấy tắm rửa xong trở về Thạch Đầu đống nhiên đối với hắn nói, "Đi, theo giúp ta luyện một chút." Lý Nhị Cẩu coi trọng quay đầu tâm tình không tốt lắm, hơi nghi hoặc một chút nói thế nào, "Hôm nay không phải thật cao hứng sao?" Thạch Đầu cười khổ một tiếng, "Ân, sắp thực thật cao hứng, chính là muốn luyện một chút, ta nhìn ngươi như vậy kháng đánh, liền muốn thử một chút ngươi đến cùng có thể kháng đánh tới trình độ nào." Lý Nhị Cẩu sững sờ, lập tức cười lên ha hả nói, "Tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, bị đánh cối này, ta chưa từng có phục qua ai." Thạch Đầu lại khó hiểu nói, "Ngươi vì sao không hoàn thủ, thật là ngươi cảm giác cho an quyền sư, liền phải bị đánh." Lý Nhị Cẩu hai tay mở ra, lắc đầu nói, "Có một bộ phận nguyên nhân đi, còn có một bộ phận nguyên nhân, ta cũng sẽ không bất luận cái gì công phu quyền cước à, sẽ chỉ phổ thông hương dáng người như thế lung tung ra quyền, như vậy, đồng dạng đều là bị đánh, làm gì hoàn thủ đâu, liền để bọn hắn đánh tốt." Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thạch Đầu chính mình chân chính bí mật, chính mình là muốn những người kia đánh hắn, chỉ có bị đánh, hắn mới có thể càng ngày càng cần đánh, Bồi Nguyên Đan cũng có thể hóa thành võ đạo chân khí để cho hắn sử dụng. Hắn cũng không phải là không chịu nổi như vậy, dù sao hắn mỗi ngày đều nhìn những quyền sư kia tu luyện, chính là có ngốc cũng có thể bắt chước một hai, chính hắn nhiều ít vẫn là sẽ hai ba cái quyền cước chiêu thức. Thạch Đầu lại là ngây ngốc tại nguyên chỗ, không có nghĩ qua Lý Nhị Cẩu sẽ còn gạt người, hắn thở dài một tiếng nói, thì ra là thế, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ có muốn bị đánh, ta còn muốn dạy ngươi một chút công phu quyền cước. Lý Nhị Cẩu, trên diễn võ trường, Thạch Đầu không có giảng dạy hắn chân chính công pháp, mà là giảng dạy hắn một chút đánh nhau chiêu thức. Cái gì? Thần long vẫy đuôi, chính là đem chân từ phía sau đá đến phía trước, đập nện mặt mũi của đối phương, chơi chính là một cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần lực lượng ngươi đủ, liền trực tiếp có thể đem đối phương đá ngất đi qua, dù gì, cũng có thể làm cho đối phương chóng mặt không cách nào chiến đấu. đằng sau lại yêu cầu hắn tu luyện bật lên, nhất định phải một chút nhảy đến hơn một trượng mới tính đạt tiêu chuẩn. Lời như vậy, thời khắc mấu chốt không chỉ có thể làm bệnh, còn có thể đuổi theo, mười phần sảng khoái. Đơn giản nhất quyền pháp, đấm thẳng, đấm móc, vung quyền, dù sao đều là thực chiến cách dùng, thạch đầu nói cho hắn biết phi thường có tác dụng. Hai tên thiếu niên bận bịu khí thế ngất trời, toàn thân đổ mồ hôi, thạch đầu cởi quần áo ra, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, Lý Nhị Cẩu nhìn không ngừng hâm mộ. Thạch đầu nhìn Lý Nhị Cẩu còn mặc quần áo tu luyện, không khỏi cười nhạo nói, làm sao, còn sợ người nhìn à? Lý Nhị Cẩu mặt lộ xấu hổ, hay là tại thạch đầu bức bách phía dưới cởi bỏ quần áo, khô khan trên nhục thể thoáng có chút cơ bắp, càng nhiều hơn là các loại vết thương, roi rút, đao chặt, hỏa thiêu, phỏng, cổ xưa vết sẹo mặt trên còn có không ít tươi mới vết sẹo. Thạch đầu thấy cảnh này, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn nghe được Nhị Cẩu nói mình từ nhỏ bị đánh đến lớn, còn tưởng rằng Nhị Cẩu dù sao cũng hơi khoe khoang, dù sao cũng hơi khoa trương, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Nhị Cẩu trên thân vậy mà không có một chỗ là hoàn hảo thời điểm, hắn dạng này một cái ngạo kiều công tử, dạng này một người kiêu ngạo, dạng này một trong đó tâm vô cùng kiên định, chỉ cho rằng nam nhân đời này chỉ có thể đổ máu không có khả năng rơi lệ người, vậy mà cũng nhịn không được bành mắt đỏ lên, kém chút nước mắt chảy xuống. Khi huyễn tưởng chiếu vào hiện thực thời điểm, hắn mới biết được, nguyên lai có một số việc, coi ngươi biết chân tướng đằng sau. Ý chí của ngươi không nhất định có thể chống cự nội tâm của ngươi à, cũng tỉ như hắn hiện tại, khi thấy Lý Nhị Cẩu trên thân những này thật sự vết thương, mới chính thức lý giải Lý Nhị Cẩu ý nghĩ, mới biết được vì cái gì hắn như vậy khát vọng tự do. Đã từng hắn coi là Lý Nhị Cẩu không ôm chí lớn, nông thôn dã dân thôi, hiện tại hắn mới hoàn toàn cảm giác Lý Nhị Cẩu thật thật đáng thương, thật là bi thảm, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần, không gì hơn cái này. Nhất niệm như vậy, hắn bỗng nhiên nắm tay khoác lên Lý Nhị Cẩu trên bờ vai nói ra, chúng ta làm huynh đệ đi. Huynh đệ? Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không biết cái này thạch đầu trong lúc bất chợt cảm xúc thế nào biến hóa lớn như vậy. Thạch đầu nói đối với, huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia một loại kia. Lý Nhị Cẩu há to miệng, một mặt không dám tin, hắn cho là mình có bằng hữu cũng rất tốt, chẳng ngờ hôm nay vậy mà lại có người cùng hắn làm huynh đệ, chẳng lẽ lại chính mình mộ tổ nơi đó bước lên khói xanh. Chính mình 18 đời tổ tông đều hiển linh. Thạch đầu đầy mắt chân thành nhìn về phía hắn nói ngươi, nguyện ý không? Chương 42 uống máu làm thể, một lời khó nói hết chương 42 uống máu làm thể. Một lời khó nói hết Lý Nhị Cẩu ánh mắt tinh khiết nhìn xem thạch đầu nói ngươi vì sao muốn cùng ta làm huynh đệ, không phải là đáng thương ta đi, nói như vậy rất không cần phải, ta xưa nay không cần người đáng thương, cũng không cần người đồng tình. Thạch đầu như thế nào lại nói cho hắn biết, bên mình mặt là thật muốn hắn tốt, một phương diện trong lòng lại có chút ấy náy. Kỳ thật trong nội tâm của hắn, càng nhiều hy vọng, chính mình muốn trộm đi đồ vật, cũng không thuộc về Lý Nhị Cẩu, nói như vậy, hắn cũng sẽ không hổ thẹn cảm giác. Giờ phút này, hắn chỉ có thể biết, không có đáng thương, chỉ là muốn ngươi cùng ta tính cách giống nhau, đều là cứng cỏi hạng người, nói thật. Ta không có thập cái gì đặc biệt người thân cận, chỉ cảm thấy nếu là có ngươi người huynh đệ này, ngày sau ta liền có người thân cận. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Thạch đầu gật đầu, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Lý Nhị Cẩu cười, cười thật cao hứng, hắn không khỏi lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta liền làm huynh đệ, từ đó về sau ta cũng không tiếp tục cô đơn. Hai người nắm tay nắm thật chặt cùng một chỗ, Thạch đầu nói chúng ta kết bái. Lý Nhị Cẩu nói tốt. Thạch đầu hỏi lại, ngươi ngày sinh tháng để đâu? Chán, cái này ta chỉ là biết, ta chính là giáp thìn năm sở sinh, nguyệt nhật lúc ta cũng không biết à. Nhị Cẩu mặt lộ xấu hổ. Thạch đầu mắt trợn tròn, bất quá hắn trong mắt cũng hiện lên một tia giải thoát chi sắc, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là người kia, có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, như vậy trong lòng của hắn không hiểu nhẹ nhõm thật nhiều. Nhất niệm như vậy, hắn nhân tiện nói, tính toán, không có kéo đến, chúng ta uống máu làm thể. Hắn xuất ra một chén rượu, cắt vỡ ngón tay, một giọt máu nhỏ vào trong đó, Lý Nhị Cẩu học theo, đồng dạng cắt vỡ ngón tay, huyết dịch nhỏ vào trong bát. Thạch đầu tâm niệm khẽ động, lập tức nhớ tới một việc, trợ giúp Lý Nhị Cẩu xoa máu, thuận tiện ăn cắp hắn một giọt máu. Thần kỳ là giọt máu kia trống rỗng không thấy bóng dáng, cũng không biết bị thạch đầu lấy tới đi nơi nào. Làm xong đây hết thảy, tâm hắn đập bịch bịch, chỉ cảm thấy một loại cảm giác tội ác xông lên đầu. Hai người tùy theo quỳ xuống, đối với Thương Thiên khởi sướng lời thề, ngày sau tất nhiên làm một đôi hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phát xong lời thề, hai người một người một ngụm rượu uống vào trong bụng. Lý Nhị Cẩu cười ngây ngô đứng lên, thầm nghĩ đến, có huynh đệ thật tốt. Thạch đầu lại nỗi lòng phức tạp, chỉ là hy vọng người kia tuyệt đối không nên là ngươi à? Thương Thiên phù hộ đây là hắn lần thứ nhất đối với Thượng Thiên cầu nguyện, cầu nguyện. Lúc này, thạch đầu đông nhiên liếc thấy Lý Nhị Cẩu cánh tay cạnh ngoài đầu trên cái chỗ kia có một đoàn màu đỏ hình xăm, không khỏi nghi ngờ nói, à, ngươi lại còn có hình xăm. Hắn nhìn kỹ đi, lại là mấy cây đường con phát họa ra tới mini tiểu long, để cho người ta kỳ quái là cái này tiểu long nhìn như đơn giản, vẫn sống linh hoạt hiện, tựa như lập tức sẽ sống lại một dạng, quả nhiên là kỳ diệu phi thường. Lý Nhị Cẩu nhìn xem hình xăm kia nói cái này ta cũng không biết, mơ hồ trong trí nhớ tựa như là mẹ ta cho ta vẽ đi, có lẽ đây cũng là mẹ ta cho ta sau cùng một kiện lễ vật. Thạch đầu nhìn kỹ đến, không khỏi nói, kỳ quái, hình xăm này luôn luôn cho ta một cái cảm giác kỳ quái, thật giống như đây chỉ là một nửa hoặc là một bộ phận, cũng không hoàn mỹ, chẳng lẽ lại nơi này có cái gì thuyết pháp. Nhị Cẩu gãi đầu một cái nói cái này ta cũng không hiểu, cũng cảm giác thật đẹp mắt, có lẽ là trên người của ta đẹp mắt nhất một bậc đi. Thạch đầu gật đầu, cũng không có quá chuyện. Không biết vì sao, Nhị Cẩu trong đầu hiện ra Tư Linh bộ dáng, hắn cũng không biết tại sao lại nhớ tới nàng, luôn luôn cảm giác nàng rất đáng yêu, trong lòng không hiểu thân cận mấy phần. Thạch đầu lúc này nói đến, chúng ta đang luyện một hồi, ta dạy cho ngươi phi long tại tiên. Lý Nhị Cẩu, sáng sớm hôm sau, đại bạch tượng liền phanh 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 gõ cửa. Thạch đầu Thụy Nhãn mông lung mở cửa nói, đại bạch tượng, ngươi sớm như vậy tới làm gì? Đại bạch tượng hắc hắc cười bị ổi một tiếng nói, tới tìm ngươi cùng nhị cậu thôi. Nói, hắn liền cất bước tiến vào trong phòng, dạo qua một vòng, hắn nghi ngờ nói, nhị cậu đâu? Thạch đầu còn buồn ngủ nói, hắn từng ngày trời chưa sáng liền ra cửa, hẳn là tại hậu viện chém thành gánh nước đâu đi. Đại bạch tượng, nhị cậu cũng quá chăm chỉ đi. Ai, hắn người kia muốn làm gì, ngươi cản đều ngăn không được. Hắn nói Ngô A Bà đã giúp hắn, chính mình muốn đội ơn, cho nên trẻ tuổi gánh nước sống, hắn toàn bao. Thạch đầu thanh em lười biếng đạo. Đại bạch tượng cảm thán nói, nhị cậu chính là đủ ý tứ, ta rất hắn, ngươi ngủ trước một hồi ta đến tìm ngươi. Ngươi còn chưa nói muốn làm gì đâu. Đại bạch tượng một mặt thần bí nói ra, thập cửu công tử sáng sớm để cho người ta cho ta biết, một hồi hẹn chúng ta cùng đi chơi, để cho ta tới tìm các ngươi hai cái tụ hợp. Chán, tên kia vì sao không khiến người ta đến cho chúng ta biết? Đại bạch tượng hai tay mở ra nói, ta đây liền không hiểu được, ngươi nhanh ngủ đi, ta đi. Hắn cũng không cho thạch đầu cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi. Thạch đầu liếc mắt, không biết vì sao, luôn cảm giác cái kia thập cửu có loại cảm giác đã từng quen biết, chẳng lẽ lại mình tại nơi nào thấy qua? Hắn lắc đầu thật sự là không nhớ nổi, lập tức lại nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho đứng lên. Hậu viện, Lý Nhị Cầu chọn lấy dòng giá tam đại thùng gỗ nước, phải biết mỗi một cái thùng gỗ đều có chiều cao hơn một người, ba người vây quanh chi thô, hắn chạy mấy chuyến giếng nước mới chọn xong. Ngay sau đó lại bắt đầu trẻ tuổi, phanh 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 trẻ tuổi tiếng vang triệt không ngừng. Đại bạch tượng đẩy ra võ quán cửa sau, nhìn thấy Lý Nhị Cầu đầu đầy là mồ hôi trẻ tuổi, lập tức đi ngay đi qua nói, ngươi thật đúng là ngay ở chỗ này, ta nói ngươi ngốc hay không ngốc, làm gì một chút làm nhiều như vậy à? Thấy là đại bạch tượng, Lý Nhị Cầu buông xuống lưỡi búa, xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi mới lên tiếng, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, những chuyện lặt vặt này trong mắt ta đều là chút lòng thành, ta nhiều làm một ít, bà liền có thể bớt làm một chút. Giờ phút này vừa vặn có một người từ nhà xí đi ra, cũng đúng lúc nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, người này hơi nhướng mày, trong lòng có không hiểu tư vị, người này không phải người khác, lại là vừa mới trở lại võ quán lao tàn đầu. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chắc không được sư muội hiếm có đứa nhỏ này, lúc trước bất quá là thuận tay cứu chữa một phen, bất quá tích thủy tri ân, lại không muốn hắn ghi tạc trong lòng, dũng tuyển tương báo. Ai, hắn rốt cuộc để ý giải sư muội, tại sao lại nói, nếu quả như thật tìm không thấy người kia nói, liền trực tiếp đem hắn mang về, loại tâm tính này thuần khiết hài tử hiền lành, thử hỏi thiên hạ này lại có mấy người, đáng tiếc, kẻ này căn cốt một lời khó nói hết, quá nhẹ quá kém, cho dù chính mình phá lệ đem hắn mang về tông môn, cũng là uổng phí. Thiên đạo tông cũng không phải những tiểu môn phái kia, quy củ nghiêm, không thể có nhân tình việc đời, cho dù chiếu vào hắn cùng sư muội mặt mũi, kẻ này căn cốt cũng tất nhiên vào không được nội môn, nếu như bỏ mặc hắn ở ngoại môn, còn chưa nhất định có ở chỗ này sống cao hứng. Có đôi khi làm phổ thông phạm nhân cũng là một kiện chuyện không tồi, đối với thế giới này ngươi biết chân tướng càng nhiều, liền càng sẽ cảm giác sợ hãi, càng sẽ cảm giác thống khổ, đặc biệt là ngươi đối với rất nhiều chuyện đều bất lực thời điểm. Thật sự là đẩy ra tầng tầng mạng che mặt, ngươi sẽ thấy rất nhiều ngươi chưa từng nghĩ tượng đến đồ vật, bọn hắn sẽ lần lượt đổi mới ngươi nhận biết, đổi mới ngươi tăng quan, có lẽ lưu tại nơi này, không phải là không đối với hắn một loại bảo hộ đâu. Lão Tàm Đầu nghĩ như vậy, chạy tới Lý Nhị Cầu bên cạnh. Đại Bạch Tượng nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, không khỏi đối với hắn nô ra ngón tay cái nói, tốt, gia gia của ta thường nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, ta hiện tại mới hiểu được đạo lý này, Nhị Cầu, vô luận bất cứ lúc nào, ta đều nghe ngươi, ta tới giúp ngươi làm. Lý Nhị Cầu vừa định đáp lời, liền thấy Lão Tàm Đầu, hắn lập tức cao hứng nói, Lão Tàm Đầu ngươi trở về. Chương 43 Bạch Tượng nói như vậy, dưới nước huyền cơ. Chương 43 Bạch Tượng nói như vậy, dưới nước huyền cơ. Lão Tàm Đầu nhìn xem Nhị Cầu nói, ân, sáng nay mới trở về, ngươi Ngô A Bà cũng cùng nhau trở về. Nhị Cầu cao hứng nói, thật sao, quá tốt rồi, ta đi xem một chút nàng. Lão Tàm Đầu lại sắc mặt biến hóa, vội vàng ngăn cả nói, không thể. Lý Nhị Cầu nghi ngờ nói, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão Tàm Đầu lắc đầu, là có khó khăn khó nói, lập tức vẫn là nói, không có chuyện gì, chỉ là Ngô A Bà hơi mệt chút đến, ngươi sau đó lại đi nhìn nàng đi. Lý Nhị Cầu lúc này mới yên tâm lại, còn tưởng rằng Ngô A Bà xảy ra chuyện nữa nha, lập tức lưu loát nói ra, tốt, nói cho Ngô A Bà, chờ ta ban đêm trở về nhìn nàng. Ngươi muốn đi ra ngoài? Ân, một hồi cùng mấy cái bằng hữu cùng đi chơi. Bằng hữu, ngươi có bằng hữu? Hắn lúc này mới phát hiện, Đại Bạch Tượng vậy mà cùng Lý Nhị Cầu rất thân cận, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy a, ta không chỉ có bằng hữu, còn có huynh đệ đâu. Lão Tàm Đầu thật là Lý Nhị Cầu cao hứng, tán dương, tốt, Ngô A Bà biết cũng nhất định sẽ cao hứng. Lý Nhị Cầu cười ngây ngô không nói, thầm nghĩ đến, nhất định. Lão Tàm Đầu không có dừng lại, nhanh chân rời đi. Đại Bạch Tượng lập tức nói, nhanh lên, nhanh lên, chúng ta làm xong liền đi tìm thập cửu công tử tụ họp. Lý Nhị Cầu kỳ quái nói, đúng rồi, ngươi như vậy tích cực, không có âm mưu gì đi. Đại Bạch Tượng cười hắc hắc, sắc mặt vậy mà khó được có chút đỏ bừng, hắn nhăn nhó một hồi, nhìn hai bên một chút không ai, lúc này mới thần bí hề hề nói, ngươi cũng không nên chê cười ta, ta cảm giác cái kia Tư Linh nhìn rất đẹp. Lý Nhị Cầu, Thạch Đầu, Lý Nhị Cầu, Đại Bạch Tượng, thập cửu công tử, Tư Linh, năm người song song đi tại trên đường cái, trêu chọc đến vô số lao đầu lao thái thái bọn họ ánh mắt, chỉ trỏ, cũng không biết nói cái gì. Đại Bạch Tượng làm mấy người hướng dẫn du lịch, mang theo mọi người tại Thiên Cầu trấn tương đối nổi danh địa phương tản bộ. Trạm thứ nhất chính là cái này Trường Sinh Tỉnh, đây là Thiên Cầu trấn nổi tiếng nhất địa phương. Trên đường đi mọi người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi vào Trường Sinh Tỉnh cách đó không xa, để mấy người không có nghĩ tới là, giờ khắc này ở bên giếng lại có một người đâu, đang đứng tại bên giếng nước hướng bên trong nhìn xem. Người này gặp cong lưng quổng, trên thân cong giỏ trúc, một tấm miếng vải đen đắp lên trên đó, che giấu phi thường kín, cái kia đặc biệt xuất chúng sơn dương ngay tại bên cạnh hắn nằm sấp, vô cùng trung thực. Đây chẳng phải là hôm qua chạm vạng tối đi vào tiểu trấn người gù sao? Mọi người kinh ngạc người này cũng tới nơi này, giờ phút này người gù nhìn về phía mấy người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức vậy mà vượt lên trước mở miệng nói, mấy cái bé con, các ngươi cũng tới nhìn xem trường sinh tỉnh. Đại bạch tượng cũng không sợ hãi, liền gật đầu nói, tự nhiên, ngươi là người phương nào, hôm qua chúng ta gặp qua ngươi. Lao đầu hai mắt nhắm lại, bắt đầu cười hắc hắc nói người khác đều gọi ta là Triệu Đạt Tử, bất quá là đi ngang qua nơi đây, nghe nói trong thôn trấn này mặt có rất thần kỳ giếng nước liền đến nhìn xem, cũng tốt tới mở chút tầm mắt. Mấy người trong trước mắt đã đi tới bên giếng nước, Thập Cửu cùng Tư Ninh còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị to lớn xiềng xích khóa lại giếng nước, đồng thời giếng này miệng khổng lồ như thế, cũng phi thường hiếm thấy, cũng không khỏi cảm thán mới lạ. Giờ phút này Đại Bạch Tượng nghe được Triệu Đạt Tử lời nói, không khỏi cười hắc hắc nói, vậy là ngươi đến đúng rồi, cái này trường sinh tỉnh thế nhưng là chúng ta Thiên Cẩu trấn một đặc sắc lớn, đến Thiên Cẩu trấn không tới nơi này, vậy thì đồng nghĩa với đi một chuyến uổng công. Ngươi là không biết, cái này trường sinh tỉnh bên trong nước càng thêm dễ uống, các ngươi chờ lấy a. Nói, hắn liền đem bên giếng nước bánh xe phía trên treo thùng nước ném vào trong giếng, một lát sau, mọi người mới nghe được bịch một tiếng, thùng nước vào nước. Lý Nhị Cẩu căn cứ thùng nước rơi xuống nước thời gian, đánh giá nước này khoảng cách giếng mặt chí ít có 15 mét có hơn khoảng cách, chắc không được ở phía trên không nhìn thấy phía dưới nước đâu. Thập Cửu công tử cùng Tư Ninh mới lạ, quay chung quanh giếng nước đi một vòng lớn, vừa đi vừa chỉ trỏ. Đại Bạch Tượng cố gắng biểu hiện mình, rất nhanh liền kéo lên tràn đầy một thùng nước. Có thể thấy được nước này thanh tịnh không gì sánh được, bên trong vậy mà không có chút nào tạp chất. Mọi người phân biệt múc một chút đến uống, Tư Ninh nói à, nước này thật hảo hảo uống à, cam liệt, trong veo, so với bình thường nước suối đều tốt hơn uống rất nhiều, công tử, chúng ta muốn hay không chứa một ít trở về à. Triệu Đà Tử cũng uống một ngụm, hắn khẽ nhíu mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng nói ra, ừ, là không tệ, cũng không biết xiềng xích này dùng để làm gì. Đại Bạch Tượng lại giành nói, ngày đó Ngũ Hạt Tử nói, giếng nước này bên trong có lẽ trấn áp thiên cầu, bất quá ta muốn, nhiều năm như vậy, ngày đó chó chỉ sợ sớm đã chết, biến thành một bộ thi thể đi, không chừng đều của thì thầm phụ. Tư Linh nghe chút lời này, không khỏi cau mày nhỏ giọng nói, cái gì, ngươi nói dưới nước này, ngâm một bộ thi thể. Đại Bạch Tượng không để ý chút nào nói, đúng vậy à, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta thiên cầu trấn người trưởng thọ bí quyết, chính là uống giếng này nước còn chưa khỏi trăm bệnh, ngươi nhìn bách hoa lâu các cô nương không chỉ có thủy linh, từng cái toàn thân khỏe mạnh gốc, đều là cái này trưởng sinh tỉnh nước công lao. Tư Ninh lại là nhìn về phía Thập Cửu công tử khóc không ra nước mắt, trong tay nước lập tức không ngọt. Triệu Đà Tử cũng nhỏ giọng đem trong tay nước té xuống đất, liền ngay cả Lý Nhị Cẩu nghe Đại Bạch Tượng tiểu nói này, nghĩ tới trong nước ngâm xương thi thể, cũng lập tức uống không vào trong miệng đi. Thạch Đầu không khỏi mắng to, Đại Bạch Tượng, ngươi biết nói chuyện liền nói một chút, sẽ không nói kéo đến, cái gì thi thể cái gì, những cái kia đều là truyền thuyết có được hay không? Đại Bạch Tượng cũng không đốc, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, thầm nghĩ chính mình phá miệng này à, liền sẽ mù bước. Hắn lập tức thuận Thạch Đầu lời nói ra, là ta lắm miệng, là ta lắm miệng, nơi này nhất định không có thi thể, nhiều lắm là ngâm một con quái vật. Đám người rời đi trường sinh tỉnh, mọi người vừa đi, một bên thảo luận cái kia Triệu Đà Tử rốt cuộc muốn làm gì, luôn cảm giác hắn là lạ. Đại Bạch Tượng lại tích cực đứng lên nói, các ngươi không biết, ta tới gần tên kia, trên thân đều rét run, phía sau hắn còn không phải là cương thi cái gì đi, ta nghe nói gần nhất phụ cận tổng ném tiểu hài, còn có nói thấy qua cương thi đâu. Lý Nhị Cẩu một mặt kinh ngạc nói, thật hay giả? Đại Bạch Tượng vỗ đùi nói, hại, việc này ngươi thế nào không biết đâu, đều tốt mấy ngày, trên thị trấn cũng bắt đầu ném tiểu hài, hiện tại dọa đến các đại nhân cũng không dám đem tiểu hài thả ra. Thạch Đầu chặn lại nói, được được được, nói điểm khác, đừng từng đầu thần a chết a, ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút, nơi nào còn có chỗ chơi tốt. Đại Bạch Tượng hắc hắc nói, nhiều nữa đâu, cái này cho tới chưa, thật là không có thiếu đi. Đại Bạch Tượng mang theo mọi người đi Cổ Diêu Di Chỉ, lại đi Kim Thủy Hồ Nước, còn nhìn cổ gãy. Đại Bạch Tượng còn nói cho mọi người, kỳ thật Thiên Cầu Trấn truyền thuyết còn có một cái Thiên Cầu Động, chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi thổn thức, cũng không có làm chuyện. Cuối cùng mọi người đi tới Kim Thủy Hà bên cạnh. Giờ phút này nằm cái thiếu nam thiếu nữ, mỗi người nằm ngửa tại sườn dốc trên cỏ, trong mồm ngậm một cây cỏ đuôi chó, phơi nắng, Lý Nhị Cẩu một cái chân khoác lên trên một cái chân khác, một bên run lấy, một bên khẽ hát, cảm giác lại về tới chăn dê chẳng cảnh. Giờ phút này dương quang sáng lạ, một bức mỹ hảo hình ảnh tựa như dừng lại tại đó, bích thủy lam thiên, thanh phong mây trắng, hoàng ly hai ba âm thanh, vật gì nhất quan tỉnh, năm cái thiếu nam thiếu nữ thời gian tốt đẹp không gì hơn cái này, quả nhiên là hài lòng phi thường. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm, nên nói không nói, Đại Bạch Tượng đề nghị này không sai, thật rất có thể trải nghiệm thiên nhiên. Chỉ bất quá, giờ phút này trong bầu trời một đám đại điểu bay qua, lập tức liền thấy vô số đoàn trắng xóa đổ bật hạ xuống dưới. Chương 44 mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, một, chương 44 mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, một, mẹ của ta à. Đại Bạch Tượng kinh hô một tiếng, liền muốn nhảy dựng lên. Đám người cũng nhìn ra là lạ ở chỗ nào, đáng tiếc là trung quy vẫn là chậm một bước, rất tiêu sái, rất hài lòng sự tình, trong nháy mắt liền biến thành cỡ lớn tai nạn hiện trường. Năm người đầu trên thân đều treo phân chim, chật vật không thôi. Tư Ninh nhìn thấy Lý Nhị Cẩu mấy người xấu hổ dạng, vậy mà ha ha ha, cười rất hiền lành, nụ cười kia sáng lạn, làm cho người ta yêu thương. Lý Nhị Cẩu nhìn xem mấy người cũng cười đứng lên, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, đi vào bờ sông, đối với mọi người liền dội cho nước, đám người nổi nóng, cũng đều nhao nhao xuống nước, một trận thủy chiến như vậy kéo ra. Nói thật, thập cửu từ nhỏ đến đại đô không có như vậy chơi vừa qua, càng không có như vậy liên qua, thân là hoàng tử, loại tình huống này đó là tuyệt đối không được cho phép. Đừng bảo là hắn, chính là Thạch Đầu không phải là không mở dạng, thiên chi tiêu tử, gia tộc kiêu ngạo, từ nhỏ hắn liền muốn nhận vô số quản giáo, một tơ một hào không dùng qua loa. Mà bọn hắn đều chẳng qua là 16, 17 thiếu niên lang, thiếu niên cái kia bạo động tâm, như là vô tận thảo nguyên, một chút tinh tinh chi hỏa, là có thể đem toàn bộ thảo nguyên bốc cháy lên. Điên qua, náo qua, thoải mái cười to qua, có lẽ đây mới là các thiếu niên thiếu nữ nên có bộ dáng đi. Chơi đùa qua đi, Lý Nhị Cẩu trực tiếp một cái lặn xuống nước chui xuống nước, rất nhanh hắn liền tóm lấy một đầu chừng nặng mười mấy cân cá chép lớn. Đám người mừng rỡ, nhao nhao xuống nước mò cá, cái gì tôm càng xanh, con cua, đại bạch tượng còn sờ soạn một cái lớn con ba ba đi lên. Đám người cũng không còn coi trọng cái gì vệ sinh, dâng lên lửa đến, liền nướng, một trận đắc ý thiêu nướng như vậy thu được, khoan hay nói, cái này chính mình bắt, chính mình nướng đồ vật chính là hương, ai cũng không chê bẩn, từng ngụm bắt đầu ăn. Thập Cửu còn là lần đầu tiên nếm thử như thế ăn cái gì, khoan hãy nói có khác một phen tư vị, tại trong tính mạng của hắn, có lẽ cả đời này cũng chỉ có như thế một lần phóng đãng cơ hội đi. Nhân sinh khoái hoạt thời gian quá mức ngắn ngủi, có thể ngây thơ khoái hoạt thời gian càng thêm thưa thớt, Thập Cửu một bên ăn, một bên trong lòng cảm thán, có lẽ đời này cũng sẽ không quên lúc này khoái hoạt đi. Thạch Đầu không phải là không như vậy, giờ phút này cái gì khuôn sáo đều ném sau, cùng một cái bình thường thiếu niên giống nhau như lúc. Đại Bạch Tượng không tim cũng phổi, không ngừng liếc trộm Tư Linh, lại còn sẽ len lén cười ngây ngô. Lý Nhị Cẩu tự nhiên cực kỳ khoái lạc, bao nhiêu năm rồi, hắn cũng chưa từng dạng này chơi bừa qua, hay là cùng nhiều người như vậy cùng nhau đùa giỡn, hắn cảm giác nhân sinh không gì hơn cái này. Tư Linh cười sảng lạ, nàng cảm giác giờ khắc này chính mình hạnh phúc cực kỳ, tựa như chưa từng như tâm này tỉnh thống quay qua, có lẽ đây mới là nàng hẳn là có tuổi thiếu niên đi. Thiếu niên ngươi à, nguyện gió làm bạn, mộng làm ngựa, vượt qua cửa thành cùng tường cao, truy đuổi thiếu niên mộng tưởng, làm tự do nhất ánh sáng, truy đuổi nhiệt liệt nhất tuổi tác. Có lẽ nhân sinh rất dài, có lẽ nhân sinh rất ngắn, chỉ bất quá truy đuổi trên đường, chỉ có những cái kia khoái hoạt mới là không thể quên được ký ức đi. Chơi qua, khóc qua, cười qua, năm cái thiếu nam thiếu nữ chưa từng như này điên cuồng qua, vui vẻ qua, đáng tiếc thời gian tại chạy đi, hết thảy mỹ hảo cuối cùng rồi sẽ đi qua. Mọi người trải bước một phen, một lần nữa trở lại tiểu trấn, thế nhưng là nên nhìn đều nhìn, Đại Bạch Tượng cũng không biết mang mọi người đi nơi nào tiếp tục chơi. Lý Nhị Cẩu chợt nhớ tới một người đến, hắn ấp úng nói không bằng, ta mang các ngươi đi gặp một người bằng hữu của ta, người rất tốt. Bằng hữu, ngươi còn có bằng hữu? Bằng hữu, ngươi còn có bằng hữu? Đại Bạch Tượng cùng Thạch Đầu gần như đồng thời nói ra. Lý Nhị Cẩu gãi đầu một cái nói ân, đương nhiên, đó là của ta người bạn thứ nhất. Tốt. Tư Ninh Thanh Thúy đáp, cái thứ nhất duy trì. Câu trả lời của nàng liền đại biểu Thập Cửu trả lời, bởi vì dưới tình huống bình thường, Thập Cửu đều sẽ đáp ứng ngầm đồng ý. Đại Bạch Tượng cùng Thạch Đầu cũng rất có hứng thú nhìn xem bằng hữu của hắn cái dạng gì, đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Mấy người tại trên đường cái quẹo mấy cái cua quẹo, vậy mà hướng thôn trấn biên giới đi đến, không đến bao lâu, thạch bản đạo liền biến thành một đầu nhỏ đường đất. Đám người càng phát ra hiếu kỳ, đây là địa phương nào? Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái sân rất lớn, ngoài sân nhỏ mới trồng không ít cây liễu, giờ phút này cây liễu rút ra vô số nhánh mới, bọn chúng rủ xuống đến như là tơ lụa bình thường, xinh đẹp không gì sánh được. Đám người còn nghe được cái kia trong sân truyền đến tiếng đọc sách. Nghe được cái này sáng sủa thanh âm, đám người hoảng sợ nói, học đường. Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, ân, thời gian này hắn hẳn là ở chỗ này. Như vậy đám người càng thêm tò mò, hắn làm sao lại nhận ra học đường người. Bước vào học đường, nói thật, giờ khác này Lý Nhị Cẩu có chút câu nệ, bởi vì đây là hắn khi còn bé, cũng là hiện tại muốn đi nhất địa phương, nơi này đối với hắn mà nói, là thần thánh, là không thể tiết động. Hắn mang theo lòng kính sợ, từ từ đi tại học đường trên đường nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một đám học sinh, ở phía trước học chậm, Lý Nhị Cẩu thấy được thân hình cao lớn Lục Trường Sinh, càng thấy được một thân chính khí Lý Chính An. Bất quá khoảnh khắc, theo một tiếng linh đang vang lên, vô số đám học sinh nhao nhao để quyển sách xuống, cùng Lý Chính An túi đầu, sau đó nhao nhao rời đi. Bọn hắn đi ngang qua Lý Nhị Cẩu mấy người, đều căng tới ánh mắt kinh ngạc, có lẽ nhìn ra mấy người không phải dễ trêu, đều nhao nhao sát bên cạnh của bọn hắn đi qua. Lục Trường Sinh giờ phút này thấy được trong đám người Lý Nhị Cẩu, lập tức cao hứng đối với hắn khua tay nói, "Nhị Cẩu, tới, ta ở chỗ này." Để Lý Nhị Cẩu ngoài ý muốn chính là, Lý Chính An dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi, liền đứng ở nơi đó, cũng tương tự nhìn xem hắn. Lý Nhị Cẩu mang theo mọi người đi qua, đầu tiên là cung kính cho Lý Chính An nói ra, "Tiên sinh, ngươi cũng tại." Lý Chính An khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy a, đang muốn cho Lục Trường Sinh giải hoặc." Lục Trường Sinh lập tức đi đến Lý Nhị Cẩu bên người, ôm hắn nói, "Mấy ngày không thấy ngươi thật giống như lại cao một chút, ngươi có thể tính nhớ tới ta tới." Lý Nhị Cẩu vào đầu nói, "Đây không phải sợ chậm trễ ngươi đọc sách sao? Đúng rồi, vừa vặn giới thiệu cho ngươi ta mấy vị bằng hữu. Đây là Thập Cửu, đây là Thạch Đầu, Tư Linh, Đại Bạch Tượng." Sau đó hắn lôi kéo Lục Trường Sinh đối bọn hắn nói ra, "Xem đi, đây chính là bằng hữu của ta, Lục Trường Sinh." Lục Trường Sinh coi như lớn lên đẹp trai, khí chất không thể so với Thập Cửu cùng Thạch Đầu kém, có lẽ hắn sinh chính khí, lại hoặc là hắn vốn là bình dị gần gũi, làm cho người ta thân cận, mấy người đều đối với hắn ấn tượng phi thường tốt. Mọi người nhao nhao chào hỏi. Lý Chính An nhìn về phía Thập Cửu cùng Thạch Đầu, lại là không khỏi khẽ nhíu mày, hắn khẽ mở pháp nhãn nhìn chi, lập tức kinh ngạc nguyên điệu, nghi hoặc nặng hơn, bởi vì hắn nhìn thấy Thập Cửu trên thân lại có long khí màu vàng xoay quanh hộ thể, đây chính là hoàng gia đặc hữu khí vận chi lực. Hoàng đạo long khí cũng chỉ có đại hạ hoàng đế cùng hoàng tử hoàng nữ độc hữu, nhìn tiểu tử này bộ dáng, dĩ nhiên chính là hoàng tử, một cái hoàng tử chạy đến nơi vắng vẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Mà cái kia thạch đầu cũng rất không bình thường, lại có vô tận linh quang từ trên thân tản ra, gốc rễ xương cực dai, có thể xương hoàn mỹ, như vậy căn cốt trong thiên hạ có lẽ rất rất ít, tự nhiên không thể nào là người tầm thường. Để hắn kỳ quái là trên người người này vậy mà không có chút nào võ đạo chân khí, bất quá phàm thể mà thôi, thật sự là ý vị sâu xa. Chương 44 mặc dù ngàn bằng người, ta tới vậy, 2, chương 44 mặc dù ngàn bằng người, ta tới vậy, 2, lại nhìn tiểu nữ hài kia, à, thật kỳ quái, thiên cơ che đậy, nàng căn cốt lại bị người lấy đại thủ đoạn che đậy đứng lên, hắn thiên nhãn bên trong nhìn thấy lại là mông lung mơ hồ một mảnh. Đại hắn muốn dùng sức quan sát, không muốn nữ hài trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ cường đại khí thế khủng bố khóa chặt hắn, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, khí cơ kia nhất định sẽ đối với hắn chém giết tới. Lý Chính An trong lòng kinh hãi, lập tức đình chỉ điều tra, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, đến cùng là ai, vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ lại nữ hài này thân phận không thể coi thường, so với đại hạ hoàng tử còn muốn khó lường, còn muốn tốt quý, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Bằng không chính là nàng căn cốt tuyệt hảo, mới có thủ đoạn như thế thủ hộ. Vô luận là loại nào, hắn đều hiểu, mình không thể đang dò xét xuống dưới, một khi chọc giận sau lưng nàng người, có lẽ chính là hủy diệt thai ương a, có được loại thủ đoạn này người, hắn nhưng là trêu chọc không nổi đâu. Hắn càng thêm sợ hãi thán phục, Lý Nhị Cẩu tại sao có thể có lợi hại như vậy bằng hữu, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ai nhìn, cái này Lý Nhị Cẩu mặc dù căn cốt không tốt, lại nói không được là cái có đại cơ duyên người đâu, Trường Sinh có thể kết giao bằng hữu như vậy, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hắn có chút nhìn không thấu, như vậy không giống bình thường người, tại sao lại ở thời điểm này tới đây Thiên Cẩu trấn, chẳng lẽ lại là vì chuyện kia? Như thế, liền hữu tâm có thể nguyên. Hắn đang lúc trầm tư, liền nghe Lục Trường Sinh nói hôm nay là sư phụ chính thức thu ta làm đệ tử ngày đầu tiên. Các ngươi vừa vặn cũng nghe một chút sư phụ dạy bảo, có lẽ cũng sẽ có điều được lợi đâu. Đám người nghe chút, đều tới hứng thú, nhìn về phía Lý Chính An. Lý Chính An lấy lại tinh thần, nhìn về phía mấy cái thanh xuân thiếu niên, không hiểu trong lòng khẽ động, ngược lại là có thể cho trong mấy người tâm gieo xuống nho ra hẳn giống, chính là nói ra, đã các ngươi có hứng thú, ta sẽ không ngại cho các ngươi nói một chút chúng ta nho ra. Lý Nhị Cẩu ngược lại là cao hứng, dựa hai lắng nghe, mấy người khác cũng đều muốn nghe tiên sinh này giảng cái gì. Lý Chính An nhẹ nhàng ho khan một cái, trên tay quạt giấy xoát một chút mở ra, lúc này mới chậm rãi nói ra, các ngươi hẳn phải biết, thế gian này có võ đạo cùng thần đạo, võ đạo khó, khó mà bên trên thanh thiên, thần đạo đường có ngàn đầu, lại không vòng qua được tam đại gia, đại nho, thả, đạo. Phật thuyết, nhất niệm chấp nhất, mọi loại đều là khổ, nhất niệm buông xuống, mọi loại tự tại, buông xuống chỗ chết, là một loại đại tự do. Đạo gia truy cầu thanh tịnh, cho là ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ truy cầu nội tâm bình tĩnh cùng tự do, giảng chỉ lo thân mình, khoai ý ân cửu, là một loại thật tiêu dao. Chúng ta nho ra môn sinh đạo, chính là nhân cùng nghĩa, chính là quân tử chi đạo, trên đường, từng quyển sách vở thánh hiền, làm người chỉ đường, để cho người ta đại triệt đại ngộ, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Đám người nghe chi, đều đông cảm giác tiên sinh đại nghĩa, tùy theo Lý Chính An, lại cho mọi người nói một chút quân tử cùng tiểu nhân khác nhau, để đám người được ích lợi không nhỏ. Bất quá những đạo lý lớn này, Lý Nhị Cẩu có chút càng thêm mê mang, hắn không biết cái gì mới tính đại tự do, cũng không biết làm sao mới có thể thật tiêu dao, không ngừng vươn lên hắn biết, thế nhưng là ngàn vạn người ta tới vậy đâu, lại là cái gì ý tứ? Giờ phút này hắn lại cảm thấy không có tri thức trô đáng sợ. Hắn quá khát vọng kiến thức, có tri thức hắn liền sẽ rõ ràng càng nhiều đạo lý. Hắn muốn cầu học Lý Chính An, làm sao lời đến quẹ miệng, hắn hay là ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Một mặt là hắn muốn tại võ quán tiếp tục bồi người cho an quyền, một phương diện hắn có chút sợ sệt bị Lý Chính An cự tuyệt. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Bất quá, hắn đem Lý Chính An lời nói toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, trở về chăm chú suy nghĩ, hắn muốn chính mình hảo hảo cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày nhất định sẽ minh bạch. Lục Trường Sinh rất hiền hòa, hắn giống như trời sinh liền có nhân duyên tốt, mọi người cùng hắn quen thuộc thật nhanh. Tại trong học đường, Lục Trường Sinh mang theo mọi người đi thăm thánh nhân giống, lại nhìn toàn bộ học đường, sau đó lại cùng mọi người cùng nhau sống phong túng, có thể nói, một ngày này, mọi người qua cực kỳ khoái lạc. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi người mới riêng phần mình tách ra. Lý Nhị Cẩu trở lại võ quán, chuyện làm thứ nhất chính là đi xem Ngô A Bà. Cách hắn đẩy ra Ngô A Bà cửa phòng, liền thấy Ngô A Bà nằm ở trên giường, hai mắt khép hở, khí sắc tiêu tụy, mặt vàng như giấy bình thường, lao tẳng đầu ngồi tại bên giường, lông mày thật sâu nhăn lại, thần sắc khó coi. Lý Nhị Cẩu lập tức minh bạch cái gì, đội vàng đi vào Ngô A Bà trước người, mặt mũi tràn đầy quan tâm nói, bà, ngươi thế nào? Ngô A Bà từ từ mở mắt, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói, Nhị Cẩu ngươi đã đến, cảm ơn ngươi đến xem ta, ta không có chuyện, chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Lý Nhị Cẩu lại lắc đầu, có chút tức giận nói, ngươi gạt ta, ngươi xem một chút ngươi cũng suy yếu thành hình dáng ra sao? Hắn quay người nhìn về phía Lao Tam Đầu, thanh âm có chút lo lắng nói, Lao Tam Đầu, nhanh lên nói cho ta biết A Bà thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lao Tam Đầu nhìn thấy Lý Nhị Cẩu chân tình bộc lộ, lúc này mới thở dài một tiếng nói, A Bà chúng một loại tương đối cổ quái độc, đáng tiếc hiện tại khó tìm giải dược, cũng may ta liên hệ một số người, chờ đợi mấy ngày có lẽ liền sẽ tìm tới. Cái gì giải dược? Lao Tam Đầu nhìn Lý Nhị Cẩu thần sắc lo lắng, không nói cho hắn, sợ hắn quá mức lo lắng, nhân tiện nói, một loại rất dược liệu quý giá, cốc vàng ba chân tiềm tô. Cốc vàng ba chân? Ân, đối với, chính là cốc vàng ba chân, vật này phi thường thưa thớt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta đã sai người đi làm, hẳn là có thể lấy tới đi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, nghĩ thầm cái gì gọi là hẳn là a, không phải là nhất định sao? Như vậy, hắn cảm giác lão Tam đầu làm việc rất không đáng tin cậy. A bà đối với hắn có ân cứu mạng, hắn nhìn xem Ngô A bà thống khổ bộ dáng, trong lòng liền có so đo, giờ phút này hắn lại liếc mắt nhìn Ngô A bà nói: "A bà, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, ta không tốt mấy giày ngươi, trước hết đi ra." Ngô A bà nắm qua Lý Nhị cầu tay, khẽ bước nói: "Ân, hài tử, ta không sao, ngươi yên tâm đi." Lý Nhị cầu gật đầu, lập tức xoay người rời đi, không có một tia chần chờ. Giờ khắc này hắn ánh mắt kiên định, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường. Đúng vậy, hắn hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài tìm xem, liền xem như tìm người hỗ trợ cũng tốt, dù sao lão Tam đầu ý tứ rõ ràng cực kỳ, hắn cũng không dám cam đoan người khác có thể đem thuốc đưa tới đi. Loại này đem sinh mệnh ký thác vào trên thân người khác sự tình, hắn không đồng ý, hắn đã từng liền đã thể, nhất định phải báo đáp Ngô A bà ân tình, bây giờ nàng sống còn. Chỉ cần mình có thể giúp một tay, cho dù chết, hắn sẽ không tiếc, chết thì như thế nào đâu, chính mình mệnh nát một bộ, hắn không sợ, hắn không sợ. Nhìn xem Lý Nhị cầu bóng lưng, Ngô A bà có chút lo lắng nói: "Tiểu tử này à, sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn đi, cóc vàng ba chân, nhưng không cùng bình thường, hắn chính là tìm được cũng bắt không được." Lão Tam đầu lại chậm rãi nói ra: "Tùy hắn đi đi, đứa nhỏ này bướng mình, quyết định mời con trâu cũng kéo không trở lại, ngươi cũng không cần lo lắng, kể bên này ta đều tìm kiếm qua, căn bản cũng không có bất kỳ, bằng không mà nói ta cũng sẽ không phát ra tin ngầm, để tông môn nghĩ biện pháp." Ngô A bà khẽ gật đầu, trong lòng làm thế nào đều không thể an tĩnh lại, sợ Nhị cầu nhất thời kích động xuất hiện ngoài ý muốn gì. A chương 45 cơ hội xa vời, kiếm quang như sương, 1, chương 45 cơ hội xa vời, kiếm quang như sương, 1. Lý Nhị cầu đi ra võ quán, nhìn thấy Thạch Đầu đang tu luyện võ công, suy nghĩ một lát, nghĩ thầm cứ gọi hắn cũng không có tác dụng gì, thêm một người phiền não thôi, cho nên liền không có chào hỏi hắn, mà là trực tiếp rời đi võ quán. Hắn nghĩ, nhanh chóng hướng lại Bạch Tượng chỗ ở đi đến. Bây giờ hắn ở bên ngoài chỉ có thể tìm hai người hỗ trợ, một cái là Đại Bạch Tượng, một cái là Lục Trường Sinh. Để hắn thất vọng là, Đại Bạch Tượng con hàng này vậy mà chưa có về nhà, cũng không biết đi nơi nào. Lần này, có thể cho hắn sổ đến, hắn chỉ là biết Lục Trường Sinh tại thư viện, thế nhưng là lúc này Lục Trường Sinh cũng trở về nhà, làm sao bây giờ, trong lòng của hắn lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, chính mình sao không trực tiếp đi tìm Lý Chính An đâu? Hắn tại trong thôn trấn này mặt chờ đợi nhiều năm, lại là một cái lợi hại tu giả, hắn nhất định biết kẻ bên này có hay không cóc vàng ba chân. Nghĩ tới đây, hắn không có chút gì do dự, liền hướng thư viện đi đến. Đêm đen đen, giờ phút này, thôn trấn chỗ hẻo lánh, một cái lao nhân lưng còn nhảy lên một cái, nhảy đến trên xà nhà, người này không phải người khác, chính là Triệu Đạt Tử. Một màn này nếu như bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi, dù sao người này cái kia thân thể tàn tật, làm sao lại linh hoạt như thế không thôi đâu, trừ phi hắn là một cái tu giả. Chỉ gặp hắn tả hữu nhìn bốn phía không người, lúc này mới đem sau lưng giỏ trúc cởi xuống đặt ở phòng đắp lên, liền thấy hắn túi đầu đối với giỏ trúc đã nói những gì, lập tức một thanh để lộ giỏ trúc phía trên miếng vải đen. Liền thấy cái kia trong giỏ trúc mặt một cái bóng đen bắn ra mà ra, tốc độ kia nhanh chóng, tựa như nguyên ảnh đồng dạng tại cái này đến cái khác trên phòng ở mặt bật lên mà lên, đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi. Triệu Đa Tử nhìn xem bóng đen đi xa, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm: 300 năm một lần thiên cầu thực nguyện, 300 năm một lần cơ duyên, ta Triệu Đa Tử nhất định phải nắm chặt ta, có thể trong truyền thuyết thiên cầu chân thân đến cùng ở nơi nào đâu. Trường Sinh tỉnh sao? Ừ, đây chẳng qua là một cái ngụy trang thôi, lừa gạt một chút những thôn dân kia có thể, nhưng không gạt được ta Triệu Đa Tử a. Giờ phút này hắn khẽ vuốt sợi râu, trong mắt vậy mà lộ ra cao thâm mặt chắc quá mang. Bê bê Hắc Hổ Tử Sơn Dương kêu to một tiếng, vậy mà tự hành đi ra, dung nhập trong bóng tối, cũng không biết nó đến cùng đi nơi nào. Cái này Triệu Đà Tử trên thân khắp nơi đều là quỷ dị, làm cho không người nào có thể thấy rõ. A Liêu ra đại viện, Liêu Đằng một mặt phiền muộn, hắn mấy ngày nay bị cái kia Hồng Y Chu Chu mê ngũ mê tam đạo, tâm tư hôn mê, làm sao nữ tử kia mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà, chính là mình muốn làm thiểm cầu đều không đoạt được, phiền muộn phía dưới. Hắn liền muốn đi đâu tìm một chút việc vui. Cũng kéo hôm nay Lưu Đại Lực tới, nghe nói hắn phiền muộn, liền muốn dẫn hắn đi đánh quyền, cũng nói cho bọn hắn Hạo Thiên Võ Quán có một cái phi thường kháng đánh ra hỏa, cam đoan hắn đánh thắng được nghiện. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, Liễu Đằng liền đáp ứng xuống tới, một nhóm hai người mang theo mấy cái tiểu đệ, liền hướng võ quán mà đi. Liễu Đằng bên này vừa mới rời đi, liền nhìn nữ tử áo đỏ Chu Chu chỗ phòng ở truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, lập tức liền thấy nàng phòng ở cửa sổ bị người từ bên trong mở ra. Đảo mắt, một bộ hồng y phi thân mà ra, người này không phải người khác, chính là Chu Chu. Giờ phút này nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, lẩm bẩm: "Tiền thúc hôm nay không tại, cái kia đang ghét tiểu tử cũng đi ra, ta xem như tự do." Hì hì, ngắt chết ta, ở nhà bị cha quản, đi ra lại muốn bị tiền thúc quản, đáng thương chính mình vậy mà không có một tia tự do. Không bằng đi bờ sông bơi lội, đã rất lâu không có bơi lội qua, rốt cuộc không cần bị người quản, thật tốt, hay là nắm chặt thời gian, các loại tiền thúc trở về, chính mình lại phải biến đổi thành một cái tiểu thư khuê các. Nhất niệm như vậy, liền thấy nàng vậy mà bá một chút, bay vút lên trời. Thư viện, Lý Nhị Cầu hay là lấy rút khí, gõ cửa lớn. Két két cửa mở, Lý Chính An đứng tại trước người hắn, hắn giờ phút này trên mặt kinh ngạc, lập tức nghi ngờ nói: "Đã trễ thế như vậy, có thể có sự tình?" Lý Nhị Cầu gật đầu, trên đường tới hắn đã nghĩ kỹ nói thế nào, hết thảy hoang ngôn cũng không bằng ăn ngay nói thật, dù sao thông minh như là Lý Chính An dạng này tiên sinh, hết thảy hoang ngôn đều là không cần thiết. Cho nên hắn không chần chờ nói: "Lý tiên sinh, Ngô A bà thụ thường, có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải cóc vàng ba chân mới có thể cứu nàng, ta muốn nghe ngóng, nơi nào có cóc vàng ba chân?" Lý Chính An sửng sốt, vấn đề này thế nhưng là làm khó hắn, chần chờ nửa ngày, hắn mới lên tiếng, cái này, thật sự là ta cũng không có gặp qua vật này, ở chỗ này nhiều năm, cũng không có nghe người ta nói gặp qua thứ này. Cóc vàng ba chân phi thường thưa thớt, đó là có thể hóa yêu đồ vật, vật này kịch độc, liền xem như ngươi tìm được, cũng căn bản không cách nào bắt lấy nó đâu, cho nên ta khuyên ngươi hay là trở về đi. Lý Nhị Cầu há to mồm, cứ thế tại nguyên chỗ, không có hy vọng sao, trong lòng của hắn nghĩ đến. Có lẽ nhìn thấy Lý Nhị Cầu có chút thần sắc tuyệt vọng, Lý Chính An trong lòng mềm nhũn, vẫn là không có nhịn xuống an ủi, thực sự không được, ngươi liền đi Kim Thủy Hà tìm kiếm một cái đi, Kim Hà chính là Tam Hà tụ hợp chỗ, kỳ vật rất nhiều, bất quá cơ hội hay là xa vời. Lý Nhị Cầu trong mắt lại có sát thái, hắn ánh mắt kiên định nói, cơ hội xa vời, hay là có cơ hội không phải sao, tạ ơn Lý tiên sinh, ta hiện tại liền đi. Lý Chính An lập tức sốt ruột nói ai? Coi chừng. Lý Nhị Cầu bóng lưng đưa tay ở giữa không trung quơ quơ, thanh âm lại dần dần từng bước đi đến nói ta đã biết, Lý tiên sinh quấy rầy ngươi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Lý Chính An không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói, đứa nhỏ này à, vì người khác liền dám đi mạo hiểm liều mạng, tâm địa như vậy lương thiện, đáng tiếc hắn căn cốt quá yếu quá kém, nếu không nhất định có thể trở thành ta nho môn đệ tử. Cho dù chính mình thu hắn làm đồ, không xuất hiện kỳ tích lời nói, chỉ sợ hắn cả một đời cũng vô pháp tu luyện ra võ đạo chân khí, như vậy trói buộc hắn, không phải đang giúp hắn, mà là tại hại hắn. Thôi, chờ mong kỳ tích đi. Lý Chính An bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đóng lại cửa lớn, không có quang mang chiếu rọi, hắc ám một lần nữa bao phủ thư viện. Lý Nhị Cầu tốc độ cực nhanh chạy lên, thật sự là thời gian quá mức cấp bách, cũng may hắn thể lực thật tốt, từ thôn trấn đến Kim Hà bên cạnh, bất quá dùng không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Giờ phút này, xuân hạ giao tế, vợ sông con quốc thanh âm liên tiếp, đây chính là để hắn lập tức có chút luống cuống. Đại Hắc Thiên, cái này có thể làm sao tìm được, cũng may trên trời còn có nửa tháng răng, miễn cưỡng có thể thấy vật, trong lòng của hắn nghĩ đến, cóc vàng ba chân, dùng cái mông nghĩ thế vật đều hẳn là màu vàng a, ánh trăng phản xạ phía dưới, không khó lắm tìm kiếm. Nhất niệm như vậy, hắn liền dọc theo bờ sông, một chút xíu tìm kiếm, chỉ cần nơi nào có con cóc tiếng kêu, hắn lập tức liền sẽ thăm dò xem một chút. Hắn không sợ vất vả, liền sợ chính mình cứu không được Ngô A Bà, cảm giác bất lực thật là khó chịu a, dọc theo bờ sông đi một hồi lâu, đột nhiên hắn nghe được phía trước truyền đến rầm rầm thanh âm, trong lúc nhất thời để hắn có chút chần chờ đứng lên, nguyên hát phong cao, chẳng lẽ lại trong sông có đại ngư, nghe nước này âm thanh, con cá này mà còn giống như không nhỏ. Hắn còn nghe nói, Kim Hà bên trong có đại vương bắt ban đêm sẽ ra ngoài thu nạp thiên địa linh khí, dùng cái này tu luyện thành yêu tinh, chính mình sẽ không gặp phải dạng này tinh quái đi. Chương 45 cơ hội xa vời, kiếm quang như sương, 2, chương 45 cơ hội xa vời, kiếm quang như sương, 2, mặc dù sợ sệt, vì tìm tới cóc vàng ba chân, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Hắn vỡ ra trước mắt cây rong, liền thấy một nữ tử để trần nửa người trên đứng ở trước mặt hắn, có chút dưới ánh trăng, nữ tử này trên thân thật trắng. Hắn nghe người ta nói, con rùa loại hình yêu vật một khi tu thành tinh quái, liền sẽ biến thành hình người, bọn hắn sẽ còn hại người. Giờ phút này, hắn cùng nữ tử kia đối mặt đứng lên, mặc dù cảm giác nữ tử trách đẹp mắt, làm sao vừa nghĩ tới nàng là yêu tinh. Lý Nhị Cầu trong mắt hoảng sợ, lập tức lui về sau đi, trong lúc bối rối bị cây rong trượt chân, ngã ở trong nước, trong miệng hét to nói à, nữ vương bắt tinh. Nghe được hắn, nữ tử kia mới phản ứng được, lập tức nghe nàng hoảng sợ gào thét nói đáng chết, lại là ngươi, dâm tặc, ta muốn đào cặp mắt của ngươi, đem ngươi thiên đào vạn quả. Nguyên lai nàng này không phải người khác, chính là vụng trộm đến bờ sông nữ tử áo đỏ Chu Chu. Thiên hạ này sự tình, thật đúng là vô xảo bất thành thư, ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ như thế trùng hợp, một cái vì cứu người bắt con quốc, một cái vì tự do đến tắm rửa, thị thị phi phi, đúng đúng sai sai, không cách nào phán đoán suy luận. Chu Chu nhảy lên bờ, đối với trên bờ Hồng Y lấy tay khẽ hấp, xoay người một cái liền đem y phục mặc ở trên người, trong nội tâm nàng thầm hận nói tiểu tử túi, nhìn ta vẫn không được, lại còn mắng ta là nữ vương bát, ta Chu Chu khi nào nhận qua nhục nhã dạng này. Lúc trước nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, liền biết ngươi không phải đồ tốt, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Chu Chu trong mắt lóe lên tàn khốc, lập tức chạy như bay, cầm trong tay sắc bén bảo kiếm, đối với Lý Nhị Cầu đuổi tới. Khi hắn nhìn thấy một màn kia Hồng Y thời điểm, hắn mới phản ứng được, nguyên lai nữ tử này không phải nữ vương bát, mà là quán rượu kia nhìn thấy nữ tử áo đỏ, lần này nhưng thảm, chính mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trong lòng của hắn không ngừng muốn, tại sao cùng nàng giải thích, nàng mới có thể tin tưởng mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền thấy nữ tử áo đỏ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền cách hắn không đến 10 bước khoảng cách. Hắn nghe sau lưng bảo kiếm chém ra không khí thanh âm, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, hắn mặc dù khiêm đánh, đó cũng là quyền cước chi uy, hắn bị tháo xương cốt cứng rắn, căn bản không sợ lại nói cũng sẽ không cắt ra da thịt của hắn, nhiều lắm là bị thương gân cốt, cho nên hắn mới có thể lần lượt đứng lên. Nhưng nếu như trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, chính là sức sống của hắn tại ương ngạnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a, liền xem như giết không chết hắn, bị chặt đầy người vết thương, hắn cũng không chịu nổi a, ngẫm lại tràng cảnh kia hắn cũng không khỏi sợ hãi. Dù sao hắn bây giờ còn không có luyện thành đao thương bất nhập trình độ, lại nhìn nàng này bước chân như gió, xem xét liền không phải người bình thường, coi như không phải thần đạo tu giả, chỉ sợ cũng là một cái võ công cao cường hạng người, chính mình lần này chỉ sợ thật muốn chết không có chỗ chôn. Như vậy, trong lòng của hắn khổ a dâm tặc, chạy đâu, ngươi chạy không thoát, ta nhất định phải giết ngươi, cũng quét ngươi hai mắt mới giải bản cô nương mối hận trong lòng. Nghe sau lưng kêu la, càng làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra, cô nương, ta không lừa ngươi, ta thật không nhìn thấy cái gì, nói ra ngươi khả năng không tin, ta nhưng thật ra là đi ra bắt con cóc, thật không phải là cố ý xem ngươi. Ta lúc đó còn tưởng rằng ngươi là nữ vương bắt tinh, ta bắt con cóc, nữ vương bát, còn không có nhìn thấy cái gì, ngươi còn muốn nhìn cái gì, ngươi. Ngươi đơn giản thật sự là không gì sánh được đáng chết, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái dâm tặc, nhận lấy cái chết. Dưới sự kích động, bị tức mất đi, Chu Chu vậy mà trực tiếp đối với Lý Nhị Cầu hậu tâm ném ra bảo kiếm, liền nghe bảo kiếm vù vù một tiếng, Lý Nhị Cầu trong lòng cuộn loạn, nghĩ thầm mạng ta xong rồi. Nào nghĩ giờ phút này phía trước đột nhiên xuất hiện một khối thạch đầu, hắn thật vừa đúng lúc trộn lẫn ở phía trên, lập tức bị trộn lẫn một chó đất tức, bảo kiếm kia vậy mà sát thân thể của hắn chợt lóe lên, không biết tung tích. Lý Nhị Cầu hiểm hiểm nhặt được một cái mạng, trên mặt đất lộn nào, cũng mặc kệ đông tây nam bắc, dù sao chính là một trận chạy như điên. Chu Chu vì nhặt về bảo kiếm, chậm trễ một chút thời gian, lập tức lại điên cuồng đuổi theo, trong lòng càng thêm tức giận lên. Cứ như vậy, một cái đuổi một cái chạy, trong lúc bối rối, Lý Nhị Cầu cũng không biết chính mình chạy tới chỗ nào, xung quanh càng thêm hắc ám, cỏ cây cũng bắt đầu thưa thớt, trong nháy mắt, hắn mới phát hiện, trong lúc bối rối, hắn vậy mà bất chi bất giác chạy tới một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi. Giờ khắc này, phía sau là vách núi treo leo, trước người là nắm lấy bảo kiếm nữ tử áo đỏ, hắn lui không thể lui, cảm giác mình giống như hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn đau khổ, nghĩ thầm ta Lý Nhị Cầu thật liền muốn như thế biệt khuất chết mất sao, không phải liền là nhìn ngươi một chút sao, lại không chết được người, lại nói thương tiên khả dám, ta thực tình không phải cố ý à, ta thật là đến bắt con cóc, thay vào đó nữ tử căn bản không tin mình, chẳng lẽ lại chính mình sẽ còn gạt người sao? Hắn đếm thử một lần nữa thuyết phục nữ tử nói, ta không lừa ngươi, ta thật đi bắt con cóc im miệng. Bắt con cóc, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái dâm tặc, hôm nay ta Chu Chu tất yếu đem ngươi thiên đào bạc quả, trước lúc này, ta còn muốn đem ngươi con mắt móc ra. Chư chư. Lý Nhị Cầu cảm giác nữ hài này dáng dấp nhìn rất đẹp, không biết vì sao muốn lấy cái tên này, có phải hay không cha mẹ của nàng cũng không có văn hóa, thật không thể so với chính mình Nhị Cầu mạnh bao nhiêu. Hắn lắc đầu, đem cái này kỳ quái ý nghĩ vứt bỏ, đối với Chu Chu không ngừng quát tay, trong miệng nói ra, chư chư, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi nghe ta giải thích, ta thể, ta thật thật câm miệng cho ta, im miệng, nhìn thân thể của ta, ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội, chịu chết đi. Chu Chu cũng không muốn tại cùng Lý Nhị Cầu rông dài xuống dưới, huy kiếm đối với hắn vào đầu chém tới, kiếm quang như sương. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới càng lộ vẻ băng hàn chi sắc. Lý Nhị Cầu nhìn xem kiếm quang kia rơi xuống, nghĩ thầm chính mình chết biệt quá ta, đáng tiếc lại có thể thế nào, hắn lui, lập tức liền muốn tối lui đến rìa vách núi thời điểm, nào nghĩ nơi này lại có một cái hố to, hắn chỉ cảm thấy dưới chân không còn, liền hướng rơi xuống hạ xuống. Mạng ta xong rồi, hắn hét lớn một tiếng. Cái kia Chu Chu nơi nào sẽ nghĩ đến, ngay tại kiếm của hắn phải rơi vào Lý Nhị Cầu trên đầu thời điểm, hắn lại đột nhiên rớt xuống một cái hố to bên trong, mà nàng cũng vô pháp dừng lại thân thể, giữa không trung không cách nào mượn lực, vậy mà theo Lý Nhị Cầu cùng nhau rơi xuống. Khác biệt duy nhất chính là hai người một cái trước một cái sau thôi. Dương Tặc, không muốn ngươi chết cũng muốn hại ta, Chu Chu chỉ kịp nói một câu, liền hướng trong bóng tối rơi xuống. Sự tình tới quá mau, nàng cũng không có kịp phản ứng, đợi nàng kịp phản ứng, muốn ở nhờ cái hố vách động đi lên leo lên lúc này mới phát hiện vách động bóng loáng như gương, cứng rắn như sắt, căn bản không có mượn lực địa phương. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ hỏng bét, đối với Lý Nhị Cầu càng thêm hận thấu xương, đáng tiếc hết thể cũng không kịp. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ mạnh liên tiếp mà lên, hai cái người sống sờ sờ tuần tự rơi vào động dưới đáy chỗ. Chương 46 trong động tiên địa, không rét mà run. Chương 46 trong động tiên địa, không rét mà run. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh qua đi. Nhị Cầu bị ngã thất điên bắt đảo, Chu Chu trực tiếp bị ngã hôn mê bất tỉnh, một cái chân hiện lên không bình thường góc độ nghiêng, nghĩ đến là té gãy. Nhị Cầu chậm, lúc này mới từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình vậy mà rơi vào một cái hố to bên trong, hố to này rộng chừng hơn một trượng, tựa như một ngụm cái giếng, chừng cao hơn 30 mét, lại nhìn hố to này vách động không gì sánh được bóng loáng, chính là muốn lên đi cũng không thể nào hạ thủ. Trong lòng của hắn phiền muộn, lúc này mới nghĩ đến Chư Chư đâu. Trong hắc ám, Chu Chu quần áo hết sức rõ ràng, hắn liếc mắt liền thấy được nàng này, bất quá nàng này giờ phút này nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, cũng không biết là còn không phải bị ngã chết. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, nếu quả như thật té chết, có phải hay không chính mình hại nàng a, sai lầm a, thật sự là một con cóc đưa tới với đán. Nói đến, việc này hay là chính mình đối lý, vô luận nguyên nhân gì, nhìn người ta nữ tử thân thể, đều là một cái phi thường chuyện thất đức, nếu không phải mình nhìn người ta thân thể, cũng sẽ không chọc giận nàng muốn giết mình. Mang theo thật sâu áy náy chi tình, hắn đi đến Chu Chu bên người, có chút dùng sức đem nàng xoay chuyển tới, ánh sáng nhạt phía dưới, hắn mới nhìn đến, nữ tử này mặt thật đúng là đẹp mắt, hắn cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung, hắn từng nghe Đại Bạch Tượng nói, một nữ tử cực độ đẹp mắt, liền được xưng là yêu diễm động lòng người. Nên nói không nói, heo này heo danh tự không ra thế nào, thật đúng là thật đẹp mắt. Chán, hắn vội vàng sờ soạng hơi thở của nàng, phát hiện nàng còn có khí, lúc này mới yên tâm lại, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Hắn nhìn thoáng qua chân của nàng, vội vàng vào tay vừa sờ, xương cốt gây mất. Ai, hắn thở dài một tiếng, cao như vậy không có ngã chết chính là nàng mạng lớn, cuối cùng có mấy người như chính mình dạng này biến thái đâu. Hắn cầm lấy Chu Chu chân, trong miệng nhẹ giọng nói, chịu đựng, ta cho ngươi chính đạo tới, thời gian lâu dài, tiếp đều tiếp không được. Bó xương chút chuyện nhỏ này, thế nhưng là võ quán tất cả mọi người biết đồ vật, đặc biệt là Nhị Cầu, xương cốt thường xuyên sai chỗ, đứt gãy, tức giận đều là chính mình cho mình bó xương. Cho nên với hắn mà nói, những chuyện này đều là một bữa ăn sáng. Hắn không do dự, liền thấy hai tay của hắn đồng thời dùng sức, răng rắc một tiếng vang nhỏ, đứt gãy xương cốt liền trở về tại chỗ. A Chu Chu bị đau nhức kịch liệt đau tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, trên mặt nàng vô cùng thống khổ nhìn thoáng qua Nhị Cầu, trong mắt đều là phẫn hận nói dâm tặc, ngươi không đợi nàng nói xong, có lẽ là quá đau nguyên nhân, vậy mà lại hôn mê bất tỉnh. Nhị Cầu bị giật nảy mình, nhìn thấy Chu Chu về sau ngã xuống, lập tức liền nô ra tay đến, ôm đầu của nàng, để nàng từ từ nằm xuống, đừng đập đến thành đầu, tại đâm chết trước mắt mình sẽ không tốt. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem váy của nàng kéo xuống một đầu, đem nàng thụ thương địa phương cố định lại, làm xong những này, hắn trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi mịn, bàn tay run nhẹ nhẹ. Đây là hắn cùng nữ hải tử ra thịt lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, thật sự là quá kích động, xấu hổ bắn xử lý xong chu thương, hắn nhìn bốn phía, đang suy nghĩ như thế nào rời đi nơi này, nhìn chung quanh một chút, hắn đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, tại vách động trong góc lại có một cái không nhỏ động, chí ít một người gặp con quá khứ là không có vấn đề. Cái này vách động bóng loáng không gì sánh được, đừng bảo là mang theo chu, chính là chính hắn cũng vô pháp đi lên a, cho nên hắn đem chủ ý đánh tới cái hang nhỏ kia bên trong, hắn lấy tay cảm thụ một chút, trong động có gió nhẹ thổi ra, như vậy đã nói lên trong động này không phải tự động. Hắn quay người đem chu đặt ở trên lưng của mình, lại từ trên quần nàng mặt kéo xuống một tấm vải, đem nàng một mực cột vào phía sau lưng của mình bên trên, dạng này cũng không phân tán tinh lực của mình, nàng cũng sẽ không rơi xuống, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện, duy nhất không thật nhiều nói, chu váy dài biến thành váy ngắn. Váy đã bị hắn xé vượt qua đầu gối, lộ ra hai đầu tuyết trắng bắp chân, cũng không biết chu tỉnh lại có tức giận hay không, a bây giờ sống còn, chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết. Không quản được rất nhiều, hắn cóng chu liền tiến vào trong động, để hắn mừng rỡ là, hang động này càng chạy càng lớn, bất quá đi mười mấy thước khoảng cách, phía trước liền có thể thẳng tắp xuống lưng, bất quá cái này đèn kịt đường hành lang cũng không biết bao dài, cũng may càng chạy càng rộng rãi hơn đứng lên. Không bao lâu thời gian, hôn mê chu vậy mà một lần nữa mở hai mắt ra. Nàng nhẹ nhàng nói ra, đây là nơi nào? Lý Nhị Cầu rất tự nhiên hồi đáp, ta cũng không biết, dù sao là trong một cái sơn động. Lời này vừa nói ra, hắn bỗng cảm giác không đối, song phương đầu tiên là trầm mặc, tựa như tại hoàn thành một loại nào đó phẫn nộ tại bộc phát trước khúc nhạc dạo bình thường. Dâm tặc, là ngươi, ngươi làm gì, thả ta ra. Chu vô cùng phẫn nộ, nàng cảm giác mình chân đau quá, trên đùi vì sao có chút lạnh bớt, nàng rỗi tay lần mò, váy vậy mà ngắn không ít, đây càng thêm để nàng phát điên đứng lên, không biết tên dâm tặc này đối với mình làm cái gì, một cô sợ hai thật sâu cùng phẫn nộ cùng nhau đánh tới. Lý Nhị Cầu sợ nàng hiểu lầm nội bằng nói, cô nãi nãi của ta à, ngươi có thể hay không đường dạng này, ngươi xem một chút có ngươi nhiều vất vả, chân ngươi bị hư, ta mặc kệ ngươi, ngươi sẽ chết rồi. Ta mặc kệ, thả ta ra, thả ta ra. Nàng đưa tay đối với Lý Nhị Cầu lung tung đập tới. Lý Nhị Cầu cũng nổi giận, cảm giác nữ nhân này thật sự là cố tình gây sự, thật sự là quá không nói đạo lý, hắn vừa ngon tâm, trực tiếp đem sợi dây trên người giải khai, chu trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Liền nghe nàng a kêu thảm một tiếng, nhất định là đụng vào vết thương. Lý Nhị Cầu cũng không quan tâm, nhanh chân đi về phía trước, trong lòng không khỏi căm tức nghĩ đến, thử, đều là chính ngươi làm, chết cũng cùng ta không có quan hệ. Chu nhìn xem chung quanh đen kịt trắng cảnh, trên đùi đau nhức kịch liệt đánh tới, trong lòng ủy khuất phẫn nộ, chính mình không phải liền là trộm đi ra tắm rửa sao, tại sao phải biến thành cái dạng này, không chỉ có bị người đánh cắp nhìn, bây giờ có lẽ muốn chết tại trong hắc ám này. Cái này nhẫn tâm dâm tặc, hết thảy đều là hắn tạo thành, chính mình cũng chưa từng làm qua thương thiên hại lý sự tình, lao thiên vì sao muốn như vậy trừng phạt chính mình. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, không khỏi ô khóc lên. Đi ra chừng mấy chục mét, Lý Nhị Cầu nghe được tiếng khóc, không khỏi dừng bước, có lẽ là tuổi nhỏ tâm quá mức mềm mại, có lẽ là Lý Nhị Cầu quá mức thiện lương, nghe được tiếng khóc này, hắn thở dài một tiếng nói, thôi, coi như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi đi. Hắn quay trở lại, một lần nữa đi đến Chu trước người, một mặt bất đắc dĩ nói, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Chu hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ còn trở về, trong lòng còn muốn nổi giận, bất quá nghĩ lại, giờ này khắc này nếu là thật chọc tới hắn, hắn thật mặc kệ chính mình nhất định sẽ chết tại cái này đèn kịt bên trong. Vừa nghĩ tới thi thể của mình ở trong hắc ám không thấy ánh mặt trời, nàng liền không rét mà run. Nhất niệm đến tận đây, nàng chỉ có thể nhịn xuống một ngụm hắc khí, thầm nghĩ đến, quân tử báo thù 10 năm không muộn, dâm tặc, ta chưa hết thỏa hiệp xuống tới, các loại sau khi ra ngoài, tại cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách. Nàng hư một tiếng nói, tính ngươi có lương tâm. Lý Nhị Cầu lúc đầu làm tốt bị mắng chuẩn bị, không nghĩ tới nàng vậy mà không có tại nói lời ác độc, ngược lại để trong lòng của hắn dễ chịu không ít, hắn nhanh chân đi đến chu trước người, ngồi xổm xuống. Chu nghi ngờ nói, ngươi làm gì? Ta không có ngươi, ngươi còn có thể đi sao? Chương 47 yên tĩnh chi địa, cô nam quả nữ chương 47 yên tĩnh chi địa, cô nam quả nữ chu nằm ngoài Lý Nhị Cầu trên thân, mặc dù phẫn hận, cũng không thể tránh được, như vậy yên tĩnh chi địa, cô nam quả nữ, nàng không hiểu có chút sợ sệt, đồng thời giờ phút này hai người ai cũng không nói lời nào, không hiểu có chút xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, chu chỉ có thể một thoại hoa thoại nói ngươi tên là gì a? Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu, đây là cái gì tên a, thật sự là khó nghe, người nhà ngươi làm sao lại cho ngươi lấy danh tự như vậy? Chu liếc mắt, bỗng cảm giác gia hỏa này không hổ là dâm tặc, danh tự đều bị ổi như vậy. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm tên ngươi em hay, không cam lòng phía dưới, không khỏi nói ra, thử, ta cũng không có cảm giác tên ngươi so với ta mạnh bao nhiêu, còn chư, ta là chó, ngươi không phải cũng là heo, không thấy được so tên của ta tốt chỗ nào, chúng ta tám lạng nửa cân có được hay không? Chu lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này đem chính mình chu trở thành chư, nàng dở khóc dở cười, vừa thẹn vẫn không thôi nói ngươi cái xuẩn cầu, ta chu không phải cái kia thịt heo có được hay không, là chu môn chu, cha ta họ chu, mẹ ta cũng họ chu, cho nên ta mới gọi chu. Lý Nhị Cầu lập tức hiểu rõ, hắn thật đúng là nhận ra chu môn chu, bởi vì hắn học qua một câu gọi là chu môn rượu thì tối đường có xương chết quóng, nhất niệm như vậy hắn không khỏi xấu hổ. Bất quá vì vãn hồi một chút mặt mũi, hắn vẫn là nói, cắt, lần đầu tiên nghe được như thế là tên, ta xem bọn hắn chính là hình thuận tiện, theo cha ta một dạng, năm đó cha ta nhìn thấy ta ra đời thời điểm chúng ta chó vừa vặn sinh cái thứ hai đồ chó con, liền trực tiếp cho ta lấy tên Lý Nhị Cầu. Nếu là cha ngươi họ Chu, mẹ ngươi họ Sử, bọn hắn chẳng phải là muốn cho ngươi lấy tên gọi? Tức heo. Chu Chu tức sạm mặt lại, thực tình muốn đánh cho tê người tiểu tử này một trận, vì sống sót, ta nhịn, nàng ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Nhìn thấy Chu Chu không nói lời nào, Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, nghĩ thầm chính mình rốt cục thuyết phục hắn. Vì gen sắc khi còn nóng, hắn lập tức nói, kỳ thật, ta vẫn là muốn cùng ngươi giải thích một chút, ta thật không phải là đến nhìn lén ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, ta nơi nào sẽ biết ngươi đang tắm a, ta chính là đến bắt con có ngươi. Ngươi còn sách đây quả thực là cho người ta trên vết thương sắt mũi a, Chu Chu kém chút nhịn không được nổi giận đứng lên. Lý Nhị Cầu lại kiên trì không ngừng nói ai, các ngươi những nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là không khiến người ta nói chuyện, hôm nay ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng đem tiền căn hậu quả nói ra. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu nói lên Ngô A bà thụ thường, trong lòng của hắn lo lắng, lại đi tìm Lý Chính An hỏi thăm cóc vàng ba chân hạ lạc, sau đó lại đi tới Kim Phỉ Hà bắt con cóc, lúc trước chính mình như thế nào nghe được tiếng nước, ai có thể nghĩ tới hơn nửa đêm sẽ có người tới tắm rửa, đây không phải có bệnh sao? Cho nên hắn thấy được nàng thời điểm, còn tưởng rằng con rửa thành tinh đâu, mới có thể hô ra câu nói kia đến, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Lý Nhị Cầu tiểu nói này, Chu Chu cũng không phải không thèm nói đạo lý người, vừa mới bắt đầu thời điểm, nội tâm của nàng lửa cháy, vốn là đối với cái này Lý Nhị Cầu có chút nổi nóng, dưới sự nóng nội, liền cho rằng hắn cố ý nhìn lén. Bây giờ tỉnh táo lại, trong nội tâm nàng nghĩ đến, cái này Lý Nhị Cầu nói hình như thật đúng là có chuyện như vậy, dù sao mình chính là lâm thời nảy lòng tham, chính mình cũng không biết chính mình lại đột nhiên nghĩ đến tắm rửa. Như vậy, chính mình giống như cũng có nguyên nhân. Nàng nhíu mày, bất quá vẫn là nhịn không được bị người đánh cắp nhìn, chính là chế nhạo nói, thế nhưng là dạng này, cũng không thể giải vây ngươi nhìn ta thân thể lý do a. Câu nói này, ngược lại để Lý Nhị Cầu không lời nào để nói, mặc dù là hiểu lầm, thế nhưng là, hay là nhìn không phải. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ai, kỳ thật lúc trước đen rầm, ta lại cực kỳ khẩn trương, thật không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Chu Chu trong lòng lại một lần nữa nổi nóng, nghĩ thầm ngươi không nhìn thấy quá nhiều, còn không phải thấy được, nhớ nàng thủ thân như ngọc, bây giờ lại bị người trắng như vậy nhìn không đi, trong lòng chỉ bị khuất đứng lên, muốn khóc. Bất quá nàng cũng không muốn để Lý Nhị Cầu cho là mình là cái con gái yếu ớt mà cười nói chính mình, liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống dưới. Thay vào đó ủy khuất không phát đi ra, trong lòng nghẹn hoảng, nàng hừ một tiếng nói, Lý Nhị Cầu, ta cho ngươi biết, chuyện hôm nay, nếu là ngươi nói ra đi, vô luận chân trời góc biển, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không nứt. Nghe được câu này, Lý Nhị Cầu lại còn yên lòng, chí ít hiện tại sẽ không giết mình không phải, rốt cục bảo vệ mạng chó của chính mình áp vì để cho Chu Chu triệt để yên tâm, triệt để tiêu trừ hiểu lầm, hắn cắn răng một cái, vươn tay ra, hai ngón tay khép lại, đối với Thương Thiên Phát thể nói tốt, ta Lý Nhị Cầu thể, nhất định không đem nhìn thấy Chu Chu thân thể sự tình nói ra, bằng không mà nói, ta đi ra ngoài rơi trong khe, đi nhà sĩ không có giấy, chán, những này giống như quá nhẹ, cái kia, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Phát thể hoàn tất, Lý Nhị Cầu lúc này mới đại xuất khẩu khí nói ngươi nhìn dạng này tổng hành đi, ngươi nên tin tưởng ta đi. Chu Chu sắc mặt biến hóa, nhìn thấy Lý Nhị Cầu thành tâm thể, ngược lại là tha thứ hắn một nửa, nghĩ thầm tính toán, nhìn ngươi như thế thành tâm, lại cứu ta, cũng không tính là cái người xấu, ta liền không giết ngươi, định nhiều đem ngươi đánh cái gần chết. Bất chi bất giác, hai người phía trước vậy mà xuất hiện sáng ngời, trong lòng hai người mừng rỡ, liền tại bọn hắn lập tức sẽ bước ra hắc ám thời điểm, chỉ nghe bên trong hang núi kia chuyển tới một vô cùng kích động thanh âm nói, ha ha ha, ha 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 ha, đạo gia ta thành Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đều là sức sở, đặc biệt là Lý Nhị Cầu, có chút im lặng, nghĩ thầm, câu nói này thật giống như ta cũng đã nói à, đây là ai, đang làm gì, tốt điên cảm giác cá Chu Chu càng là vẻ mặt vô cùng. Nghi hoặc, nằm ngoài Lý Nhị Cầu bên thai nói khẽ, tình huống như thế nào, có người. Trong miệng nàng nhiệt khí thở ra như lan, gần như thế khoảng cách, Lý Nhị Cầu lập tức có chút không chịu nổi, hắn cũng cảm giác cái mũi nóng lên, đổ máu. Chu Chu nhìn thấy hắn cái mũi có giọt máu rơi, không khỏi mắt trợn tròn đạo, ngươi có phải hay không bị nội thương a? Lý Nhị Cầu sắc mặt đỏ bừng, lập tức không chút do dự gật đầu nói, chán, có lẽ có điểm, mặc dù ta ra thô xương cốt cứng rắn, tiêu căng như vậy xuống tới, cũng có tỷ lệ thụ nội thương, bất quá ta ra người này thực không có đại sự. A Chu Chu giống như đối với hắn hận ý lại giảm bớt một chút, nghĩ thầm hắn cái mũi đều đổ máu, nghĩ đến hẳn là nội tạng bị hao tổn, lớn nhất khả năng chính là tâm mạch nhận tổn thương. Cứ như vậy, hắn vậy mà không có ném chính mình, cắn răng kiên trì công chính mình, trong lúc nhất thời để trong nội tâm nàng hơi có chút không nói ra được cảm xúc, nàng không biết, đó là cảm động, hay là như thế nào. Xem ra, lòng của thiếu nữ cũng không phải ý chí sắt đá, cũng có địa phương mềm mại. A Lý Nhị Cầu nhìn Chu Chu không nói lời nào, có chút lo lắng bộ dáng, nghĩ thầm nữ tử này, có lẽ là đang lo lắng chính mình có thể hay không lấy thương làm tên, vứt xuống nàng mặc kệ đi. Nhất niệm như vậy, vì để cho nàng đem tâm đặt ở trong bụng, hắn vội vàng dùng tay áo một vòng máu mũi, cười láo linh nói, không có chuyện gì, ta từ nhỏ đến lớn bị đánh đã quen, điểm ấy vết thương nhỏ tính không được cái gì, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Chu Chu nghe lời này, trong lòng không khỏi nghĩ đến, thật là một cái đồng đốc. Nàng thật không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này, chính mình cũng thụ thương, còn muốn mở ra giải tâm tình của người khác, gia hỏa này, thật đúng là ngốc đâu. Chương 48 bảng môn tà đạo, chó giữ chụp mồi. Chương 48 bảng môn tà đạo, chó giữ chụp mồi. Suýt Lý Nhị Cầu nhẹ giọng suýt đạo. Hắn chỉ sáng ngời địa phương nói nhỏ chút, chớ bị người phát hiện, còn không biết bên trong cái kia là ai, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Chu gật đầu, không có cự tuyệt, dù sao đây là hai người đường ra duy nhất, nếu là có người ở đây, liền chứng minh nhất định sẽ có đường ra. Ngay tại hai người nhìn quanh thời điểm, bọn hắn lại là không biết, bọn hắn vừa mới rớt xuống hố to biên giới chỗ, một cái bóng dáng màu đen xuất hiện, lại chính là cái kia Triệu Đà tử trong giỏ trúc mặt nhảy ra đồ vật. Có thể thấy được vật này toàn thân mọc đầy đen kịt nhu thuận lông tóc, vậy mà không có một cây tạp bao, cặp kia tản mát ra hào quang màu xanh lục trong ánh mắt, lại còn có một cô yêu tà khí tức. Meo nguyên lai cái này lại là một cái đứng lên chừng một người chiều cao hắc miêu. Nó đối với trong hố hít hà, trong mắt vậy mà lấp lóe phức tạp qua mang, bất quá sau một lát, nó lại meo một tiếng, vậy mà không chút do dự từ hố to biên giới nhảy xuống, thân ảnh kia giống như quỷ mị, bất quá mấy lần liền nhẹ nhõm rơi vào đáy hố chỗ. Nó đi vào Lý Nhị Cầu tiến vào chỗ độc khẩu, lập tức cũng đi vào, liền thấy nó rất nhanh dung nhập trong bóng tối, cũng không biết nó đến cùng phát hiện cái gì, sẽ đi vào nơi này đâu. Lý Nhị Cầu vô cùng khẩn trương tới gần cửa hang, rất nhanh, hắn liền thấy cái này hang ngầm động lối đi ra lại có một sơn động khổng lồ. Trong sơn động, thiêu đốt một đống lửa, bên cạnh đống lửa một người mặc cũ nát đạo phục, đạo nhân cách ăn mặc bộ dáng ra hỏa quỷ trên mặt đất, hắn chính cúi đầu, trong miệng cũng không biết tại nói thầm cái gì. Liền thấy trong mắt của hắn lấp lóe điên cuồng quang mang, cầm trong tay một cái chày đá, miệng lộ ra tà mị dáng tươi cười. Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu ánh mắt đồng thời nhìn về phía đạo nhân trước người cối xay bằng đá, bởi vì có chút xa, ánh lửa cũng không phải là như vậy sáng tỏ, góc độ nguyên nhân, bọn hắn càng là không nhìn thấy trong cối xay bằng đá mặt là cái gì. Có thể giờ phút này, cối xay bằng đá kia bên trong lại là bỗng nhiên có một cái mập trắng tay nhỏ đưa ra ngoài, trong cối xay bằng đá mặt cũng phát ra anh hài đặc hữu cặc cặc âm thanh. Lý Nhị Cầu lập tức nhớ tới đại bạch tượng lời nói, trong trấn những ngày này, giống như đều tại mất đi hài nhi, đáng chết, nguyên lai đều là gia hỏa này trộm được, không đối, hắn đây là muốn làm gì? Giờ phút này liền thấy đạo nhân kia vung lên chày đá, đối với phía dưới hài nhi kia đập xuống xuống dưới, không cần suy nghĩ nhiều, nếu là thoáng một cái đập xuống, hài nhi tất nhiên sẽ biến thành thịt nát. Chu Chu tựa như cũng nghĩ đến hình ảnh kia, lập tức gọi lớn bảo, không cần. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, liền biết rốt cuộc không giấu được, dù sao mạng người quan trọng, trong lòng của hắn cũng rất là tức giận, giờ phút này, hắn cũng không suy nghĩ hai người an nguy, vậy mà tốc độ cực nhanh, từ hang ngầm trong động nhảy lên mà ra, thừa dịp đạo sĩ kia ngây người thời gian, đoạt lấy trong tay hắn chày đá. Đạo sĩ nhìn thấy hai người đi ra, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu nhìn sang, liền thấy trong cối xay bằng đá mặt thật là một đứa bé, giờ phút này anh Hải kia ba ba khóc nỉ non, nếu là trễ một bước nữa, liền sẽ biến thành một đoàn huyết đủ. Mà tại đạo sĩ bên cạnh, vậy mà trưng bày một đống xương đầu, những này xương đầu bị hoàn thành một cái kim tự tháp bộ dáng, thô sơ giản lược nhìn qua, vậy mà không dưới trăm cái, nhìn xương đầu kia lớn nhỏ, cũng đều là anh Hải. Giờ phút này, trong lòng hai người đều rất phẫn nộ, đây chính là một cái phi thường tàn nhẫn tà đạo yêu nhân. Đạo sĩ tỉnh táo lại, nhìn thấy hai người bất quá là người bình thường bộ dáng, trên mặt lại là lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu thanh âm sắc nhọn nói tiểu tử thúi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi hỏng chuyện tốt của ta, đã ngươi đã thấy hết thảy, như vậy các ngươi cũng đừng có đi. Đợi ta đem ngươi hai chân đánh gãy, cho ta làm viên nô, nữ hoa này xinh đẹp mắt, liền cho ta làm cái tỷ nữ đi. Hắc hắc hắc, đợi ta đùa bấn đủ, ngược lại là có thể bán được tiên hương lâu, đạt được một số lớn bạc cũng là không sai đâu. Nghe được làm nhục như vậy nói như vậy, Chu Chu không khỏi giận dữ nói, im miệng, làm cản, ngươi cái bảng môn tà đạo yêu nhân, ta nhìn ngươi là chẳng sống, Nhị Cầu, giết hắn. Nhị Cầu có chút im lặng, nghĩ thầm gia hỏa này thế nhưng là một cái thần đạo tu giả, mặc dù là bảng môn tà đạo, cũng không phải chúng ta lượng có thể đối phó a. Hắn khổ khuôn mặt, nhỏ giọng nói, ta sẽ không công phu, sẽ chỉ bị đánh a. Chu Chu trừng to mắt nói công phu mèo cào cũng sẽ không. Lý Nhị Cầu nói ta sẽ chỉ cái hai ba chiêu kỹ năng, làm sao nhưng lại chưa bao giờ thí nghiệm qua, cũng không biết linh quang không hiệu nghiệm. Chu Chu giận nó phế bật, chắc không được gia hỏa này thân ở võ quán, bị chính mình truy sát, cũng không dám phản kháng, suy nghĩ cả nửa ngày, cái gì cũng không có học được, liền học được bị đánh, trong nội tâm nàng nổi nóng, lại không thể làm gì. Chỉ có thể nói loạn quyền đả chết lao sư phó, người đem ta buông xuống, làm liền xong rồi. Lý Nhị Cầu bị Chu Chu một giật dây, nghĩ thầm giờ phút này chỉ sợ cũng không có biện pháp khác, thực sự không được, xuất kỳ bất ý che đậy nó không sẵn sàng, vận dụng võ đạo chân khí oanh sát hắn, làm sao chính mình không có thí nghiệm, không biết cái kia võ đạo chân khí có thể mang đến lực lượng bao lớn, lực sát thương có đủ hay không dùng. Đồng thời, hắn chỉ có một lần cơ hội, nắm chắc không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà yêu này đạo, còn không biết có cái gì thủ đoạn lợi hại đâu. Bất đắc dĩ, giờ phút này cũng đừng không gì khắc pháp, hắn cởi dây, đem Chu Chu buông xuống, miệng nói, đạo sĩ thúi, ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi yêu này đạo. Đạo sĩ lại không chút hoang mang nói hắc hắc, ta Trương Bách Thuế một lòng muốn chết không có khả năng, nếu như ngươi có thể giết ta, để cho ta giải thoát cũng là chuyện tốt, tiểu tử tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhị Cầu khí thế hùng hổ, một cái cho giữ chuột mồi liền xông tới, kỳ thật hắn thật đúng là biết một chút con, dù sao chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, bình thường pha trộn tại trong võ quán, nhìn cũng nhìn sẽ. Lại có thạch đầu cũng dạy hắn mấy chiêu, chỉ là những chiêu thức kia bị hắn dùng đến, cũng có chút khó coi không ít, dù sao tiến công kinh nghiệm quá ít, muốn nói bị đánh, hắn tự xưng thứ hai, sợ là không người nào dám nói thứ nhất. Lý Nhị Cầu cứng nhắc giáo điều, học những quyền sư kia đâu ra đấy ra quyền, nắm đấm ngược lại là hữu lực, tư thế nhưng lại xấu vừa nát cảm giác, nhìn Chu Chu kém chút thổ huyết, nghĩ thầm gia hỏa này thật sự là lại ngu xuẩn vừa nát. Thực tình muốn tự mình ra tay, làm sao nàng bắp chân gãy mất, giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không vững, như thế nào còn có thể đánh nhau đâu, chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Lý Nhị Cầu cũng phiền muộn, ngay cả quyền mang chân mấy lần đi qua, thậm chí ngay cả đạo sĩ kia lông đều không có đủ phải, làm sao chính mình mặc dù có chút khí lực, đạo sĩ kia dù sao không phải bao cát, đứng ở nơi đó chờ đợi mình đánh á như vậy, chính là hắn mạo hiểm vận dụng võ đạo chân khí cũng là nói lời vô dụng không phải, trong lòng của hắn sốt ruột cũng là uổng phí. Giờ phút này Lý Nhị Cầu tức giận, cũng không dựa theo sáo lộ ra quyền, liền lung tung đánh quyền đi ra, tựa như nông thôn bát phụ đánh nhau bình thường, mặc dù khó coi, thật đúng là có thể thỉnh thoảng đánh tới đạo sĩ vài quyền, trong lúc bối rối, đạo sĩ quần áo cũng bị hắn cho cào nát. Lại nhìn đạo sĩ kia trên mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng, lại là tìm đúng cơ hội, đối với Lý Nhị Cầu eo đấm ra một quyền. Eo là nhân thể tương đối yếu ớt mấy cái bộ phận, người này động tác vừa nhanh vừa động, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ ám kình tiến vào trong thân thể, tùy theo chính là một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Chính là Lý Nhị Cầu cũng không chịu nổi loại đau nhức này, kêu thảm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài, đau hắn trên mặt đất thẳng lăn lộn. Chu Chu mắt trợn tròn, trong lòng nổi nóng, cảm thán cái này Nhị Cầu quá mức vô dụng. Trương Bách Tuế cười hắc hắc nói, tiểu tử thúi, liền điểm ấy cân lượng, cũng dám đến chỗ của ta Dương Oai, nhìn bản đạo gia hôm nay liền đem ngươi luyện thành nhân đan ăn hết, cũng tốt gia tăng tu vi của ta. Chương 49 cựu tử nhất sinh, hóa cốt đạo chương 49 cựu tử nhất sinh, hóa cốt đạo chương Bách Tuế nhếch môi, lộ ra tàn nhẫn không gì sánh được dáng tươi cười, lập tức gia hỏa này vậy mà trực tiếp rút ra sau lưng dùng đồng tiền luyện chế thành bảo kiếm, dẫn theo bảo kiếm liền đối trên mặt đất Lý Nhị Cầu một kiếm chém tới. Cái kia đồng tiền bảo kiếm phát ra huyết hồng quang mang, mắt thấy muốn chém tại Lý Nhị Cầu trên người thời điểm, Trương Bách Tuế liền thấy một đạo hàn quang kích xạ mà đến, lại là thời điểm then chốt, Chu Chu đột nhiên ném ra bảo kiếm của mình đến. Sau đó liền thấy nàng chịu đựng đau nhức kịch liệt, một cái phi thân đi vào Lý Nhị Cầu bên người, đối với hắn hô, "Chúng ta đi." Lý Nhị Cầu biết, đánh thì đánh bất quá, hay là nhanh chạy đi, bằng không mà nói, mạng nhỏ được vậy. Ngược lại là lần này để hắn quyết định, sau khi trở về, nhất định cùng Thạch Đầu luyện thật giỏi võ. Hắn cố nén đau nhức, một thanh ôm lấy Chu Chu, trên mặt đất quay cuồng một vòng, tùy theo dưới đùi dùng sức đạp một cái, mượn nguồn sức mạnh này liền xông ra ngoài. "Ngươi ôm lấy ta à?" Tuyệt đối không nên buông tay. Lý Nhị Cầu la lớn. Chu Chu gật đầu nói, ta biết, ta biết. Giờ phút này Chu Chu tựa như một cái bạch tuộc treo ở Lý Nhị Cầu trên thân, hắn ôm nàng nhanh chóng chạy trốn. Trương Bách Tuế cười hắc hắc nói, muốn chạy, nghĩ hay thật. Chỉ gặp hắn dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân thể vậy mà xoát một chút phi thân lên, nhảy lên ở giữa, chỉ một cái nhảy ra mười mấy mét có hơn khoảng cách, dọa người không thôi. Chu Chu cả kinh nói, hỏng bét, hắn thật là thần đạo tu giả, còn tốt hắn khinh thường đối với chúng ta sử dụng pháp thuật, bằng không mà nói chúng ta chết chắc. Lý Nhị Cầu nơi nào có thời gian nói chuyện. Hắn chỉ muốn đảm mệnh, trong sơn động khắp nơi đều là đá vụn, sơ sót một cái liền phải bị trượt chân, cho nên hắn nhưng là dùng 12 phần tinh thần một bên dò đường, một bên chạy trốn. Nào nghĩ cái kia Trương Bách Tuế bất quá mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã đuổi theo. Phanh, hắn vậy mà vượt lên trước một bước đến trước mặt mình. Lập tức liền thấy trên tay hắn bất ấn, thanh kia sắc bén đồng tiền kiếm, vậy mà lăng không đối với bọn hắn chém giết mà đến. Coi chừng, đây là ngự kiếm thuật. Chu Chu kinh hô. Lý Nhị Cầu thắng gấp một cái, một cước đạp bên cạnh một tảng đá lớn, cưỡng ép cải biến phương hướng của mình. Cái kia đồng tiền kiếm sát ra đầu của hắn chém tới, một sợi tóc đen lăng không bay múa. Lý Nhị Cầu bị một chiêu kinh hãi trợn mắt hốt mồm, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm đây chính là thần đạo thủ đoạn sao, cực kỳ lợi hại. Không có thương tổn đến Lý Nhị Cầu, Trương Bách Tuế không có tức giận, lại là cười hắc hắc nói, "À, tốt linh xảo gia hỏa, lại có thể tránh né ta một kích chí mạng, bất quá dạng này nội tâm của ngươi liền sẽ càng thêm sợ hãi, đến lúc đó hồn phách của ngươi nhất định sẽ càng thêm dùng tốt, ta hảo hảo bồi dưỡng, không chừng còn có thể làm ra một cái quỷ vương đâu." Ha ha ha, ha ha ha. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Ta phi kiếm chi lực chỉ có thể tế ra 10 mét, bằng không mà nói, ngươi muốn chạy, đều chạy không thoát ta. Hắn vừa mới nói dứt lời, đột nhiên biến sắc, thanh âm của hắn cũng biến hóa đứng lên, biến thu kịch rất nhiều. Liền nghe thanh âm kia nói, giết ta, ta đến ngăn cả ta, tiểu tử, nhanh lên tới giết đi ta. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm người này tình huống như thế nào, tựa như đột nhiên biến thành người khác một dạng. Chu Chu nói người này khả năng tu luyện tinh thần phân liệt, không cần quản hắn. Lý Nhị Cầu lại là không có tính toán để ý tới ra hỏa kia, thế nhưng là phía trước đột nhiên liền không có đường. Cũng may hắn lại nhìn thấy trong góc xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cửa hàng kia không lớn, chỉ dung người thấp eo bò vào đi. Bây giờ hắn đã không có đường, thừa dịp tên kia tinh thần hỗn loạn, cũng không làm suy nghĩ nhiều, liền bò lên đi vào. Giờ phút này Trương Bách Tuế khôi phục lại, trong miệng thanh âm lại biến lanh lảnh, tựa như tại đối với không khí, lại tốt giống như đối với chính hắn nói ra, đáng chết, ngươi làm sao còn không chết, vì sao còn muốn tra tấn ta, ngươi chính là ta chính là ngươi, sống thật khỏe không tốt sao? Chỉ cần gom góp 774 thập cửu cái hài nhi huyết đủ, luyện thanh huyết anh đan, chúng ta liền có thể tu thành hóa cốt đạo. Đến lúc đó ngươi ta liền sẽ triệt để hòa làm một thể, hắn không tốt sao? Hắn một trận gào thét, lại là cho Lý Nhị Cầu cơ hội cùng thời gian, hắn đã chui vào trong động, không muốn trong động có động tiên khác, nơi này không gian cũng không nhỏ, chừng mấy chục trượng phương viên, bên trong có rất nhiều thạch đũ, hoặc treo ngược, hoặc đứng sừng sững ở đó. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, tại sơn động ở trung tâm, lại có một cái cự đại thạch đầu pho tượng, đó là một cái chừng hơn một trượng, đầu chó thân người quái vật pho tượng. Nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, cầu đầu trên đầu, vậy mà sinh 9 cái con mắt. Lý Nhị Cầu tựa như chợt nhớ tới, Đại Bạch Tượng hôm qua còn thất lạc nói qua, thôn trấn truyền luôn có cái thiên cầu động, đáng tiếc ai cũng không có tìm được qua, như vậy xem ra, cái này há không chính là thiên cầu động, vậy cái này pho tượng há không chính là cựu mục thiên cầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền thấy đồng tiền kiếm bay tiền đến, hắn vội vàng tránh né đứng lên. Bất quá một lát, Trương Bách Thuế cũng từ cái kia ngoài động bò lên tiền đến, hắn nhìn thấy trong động cảnh vật, không khỏi trừng to mắt ha 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 cười to nói, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, tiểu tử ngươi lại còn là phúc tinh của ta, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thiên cầu động. Ha ha ha, quá tốt rồi, đợi ta đem ngươi giết chết, mới hảo hảo nhìn xem tượng đá này đến cùng có bí mật gì. Lý Nhị Cầu thầm nghĩ hằng bét, chỉ muốn bằng mệnh, trong giờ phút này thật là một vùng đất chết ta, chung quanh hắn nhìn xem, chạy không thể chạy. Làm sao Trương Bách Tuế đã dẫn theo kiếm, đối với hắn chém giết mà đến, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vòng quanh những thạch lũ kia chạy. Trương Bách Tuế đuổi một hồi, mệt thở hổn hộc, trong miệng giận dữ nói, tên đáng chết, ngươi tóm lại chạy không thoát, nhanh lên tới, để cho ta cho ngươi một kiếm vừa vặn rất tốt. Đạo sĩ túi, muốn giết ta, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi, có bản lĩnh ngươi đem bảo kiếm buông xuống, chúng ta tay không tấc sắt đến chiến, ngươi cầm thanh kiếm có gì tài ba? Trương Bách Tuế bỗng nhiên dừng lại, hắn cười âm tà nói, thật, tay không tấc sắt ngươi liền cùng ta quyết đấu. Lý Nhị Cầu nghĩ đến, cái này Trương Bách Tuế có phải hay không đốc, chính mình liền theo miệng nói chuyện, hắn liền tin, hắn không khỏi nảy ra ý hay, gật đầu không ngừng nói tốt, ngươi buông kiếm, ta liền cùng ngươi đơn đấu không chạy. Trương Bách Tuế vậy mà không do dự chút nào ném bảo kiếm, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi khoảng cách ta 10 bước bên trong, tất nhiên trực tiếp dùng phi kiếm thuật đem ngươi trực tiếp chém thành hai nửa, để cho ngươi cùng ta đùa nghịch tiểu thông minh. Chu Chu lại nằm ngoài Lý Nhị Cầu bên tai nói, đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn sẽ ngự kiếm thuật. Lý Nhị Cầu đã sớm kiến thức người này ngự kiếm thuật, trong lòng của hắn tự nhiên có so đo, để ra hỏa này buông kiếm, hắn bất quá là tại tính toán, chính mình từ cửa hàng kia đi ra ngoài, cần bao lâu, có thể hay không tại hắn phát động ngự kiếm thuật trước đó đi ra ngoài. Trương Bách Tuế cười hắc hắc nói, ta thanh kiếm ném đi, ngươi qua đây a. Lý Nhị Cầu vừa định nói chuyện, lại không muốn chỗ động khẩu kia một đạo bóng dáng màu đen vậy mà đối với Trương Bách Tuế đột nhiên nào tới, vật này tốc độ cực nhanh, không đợi Trương Bách Tuế cùng Lý Nhị Cầu kịp phản ứng, vật kia đã đem Trương Bách Tuế ngã nhào xuống đất, lập tức nó bắt đầu điên cuồng đối với Trương Bách Tuế trên thân bắt loạn, cắn xé. Chương 50 bảng môn tà đạo, huyết anh tế thiên chương 50 bảng môn tà đạo, huyết anh tế thiên Lý Nhị Cầu giờ phút này ngược lại là thấy rõ, đó là một con mèo, rất lớn mèo, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến một con mèo còn có thể đã lớn như vậy, chừng một người chiều cao, tựa như một đầu to lớn cự lang màu đen một dạng. Trương Bách Tuế tức giận gầm rú đứng lên, trong lúc bối rối, liền thấy trên tay hắn tế lên một viên màu đỏ huyết cầu kia đột nhiên nện ở Hắc Miêu trên thân, vang một tiếng vang, Hắc Miêu liền bị đập bay ra ngoài. Trương Bách Tuế giận dữ nói, tiểu nghiệt xúc vậy mà cũng dám đánh lên ta, muốn chết. Hắn bung tay lên, dưới mặt đất đồng tiền kiếm vụ vụ một tiếng, trên đó vậy mà lập lòe ra quang mang màu vàng nhạt, lập tức bá một chút liền đối với cái kia Hắc Miêu kích xạ mà đi, nhanh như thiểm điện. Giữa không trung Hắc Miêu muốn tránh, làm sao căn bản là không có cách vật lực, muốn tránh cũng không được, liền nghe nó meo một tiếng, đồng tiền kiếm liền rõ ràng bụng mà ra. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh ngạc, giờ phút này mới biết được, đây mới là người ta Trương Bách Tuế thực lực chân chính a, nguyên lai người này đùa bỡn chính mình, vậy mà thật như hắn nói tới, vì để cho chính mình càng phát ra sợ hãi mới tốt, người này thật đúng là bảng môn tà đạo, ngoan độc không gì sánh được. Trương Bách Tuế cười hắc hắc, trên tay kiếm quyết biến đổi, liền phải đem Hắc Miêu trực tiếp chém thành hai đoạn, lại không muốn một bóng người phi nhanh mà tới, liền nghe bóng người kia hừ lạnh nói, lớn mật, cũng dám làm tổn thương ta nhà thập tam, muốn chết. Bóng người kia nhanh chóng không gì sánh được, bất quá trong nháy mắt đã đến Trương Bách Tuế trước mắt, Trương Bách Tuế trong mắt có vẻ ngoan lệ nói tới tốt lắm, đã sớm chờ ngươi đấy. Liền thấy Trương Bách Tuế vung tay lên, trước người vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ ra màu đỏ như máu bắt quái quan tuẫn. Vào thời khắc này, bóng người kia nắm đấm đã đến, có thể nhìn thấy trên nắm đấm kia mặt vậy mà thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Nắm đấm màu đen cùng hồng sắc quang thuẫn đan vào một chỗ, lập tức buộc phát ra năng lượng to lớn, hai người đều nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Lý Nhị Cầu lúc này mới thấy rõ người trước mắt, còn yêu cung con không phải là cái kia Triệu Đả Tử sao? Trương Bách Tuế nhìn người nọ, hừ lạnh một tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái ma đạo cao thủ, người ta bản nước giếng không phạm nước sông, không biết ngươi vì sao dung túng chính mình linh thú đến đánh lén cùng ta. Triệu Đả Tử cười hắc hắc nói, có lẽ là hiểu lầm đi, chúng ta chỉ là đến tìm kiếm trong động này một ít gì đó mà thôi, chỉ có thể coi là người không may. Trương Bách Tuế giận dữ nói, hiểu lầm, nếu không phải ta phản ứng nhanh, liền phải bị xuất sinh này giết chết rồi. À, ta đã biết, nguyên lai ngươi cũng là tìm hôm nay cho tới, nếu như thế, xem ra chúng ta hôm nay chỉ có thể có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Triệu Đả Tử cười lạnh một tiếng nói, rất lâu không giết người, hôm nay nhìn không phá cái giới là không thành, có lẽ thật tính ngươi xui xẻo. Ha ha ha, ha ha ha, người cụ, ta nhìn ngươi so ta Trương Bách Tuế còn muốn cuồng vọng, tốt, hôm nay liền để ta kiến thức, các ngươi những này ma đạo cao thủ, đến cùng có bản lĩnh gì? Hắn đối với mình đồng tiền kiếm đột nhiên khẽ hấp, bảo kiếm kia liền xoát một chút, từ Hắc Miêu trên thân nổ xuống, trở lại trên tay của hắn. Hắc Miêu thì kêu thảm một tiếng, tinh thần hệ bại không thôi, nghĩ đến cái này đồng tiền kiếm không chỉ có thể đả thương người, đối với thần hồn cũng có thương tổn. Triệu Đả Tử đau lòng không gì sánh được nói muốn chết. Liền thấy hắn toàn thân hung sát chi khí quay cuồng mà ra, hóa thành một đầu ma long đối với Trương Bách Tuế liền nhào tới. Tới tốt lắm. Trương Bách Tuế hét lớn một tiếng, vậy mà tiện tay ném ra ba cái lớn chừng quả đấm viên thịt, nói đến kỳ quái cái kia viên thịt rơi trên mặt đất, bụp một tiếng nhẹ vang lên, liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá trong khoảnh khắc, vậy mà biến thành ba cái bất quá cao hơn một xích thấp anh hải. Những hài nhi này đều mọc lên miệng to như chậu máu, trong mồm mọc đầy hàm răng vô cùng sắc bén, trên tay vậy mà cũng sinh ra lợi trảo, từng cái sinh vô cùng kinh khủng. Những anh hải này vừa xuất hiện, liền đối với Triệu Đả Tử công kích đi qua. Triệu Đả Tử nhìn xem anh hải lại là hừ lạnh một tiếng nói, bàn môn tà đạo, chút tài mọn. Trương Bách Tuế lại là tế ra đồng tiền kiếm đối với ma long quấn giết tới, trong lúc nhất thời song phương giết kịch liệt không gì sánh được. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây chính là thần đạo tu giả đánh nhau sao, thật sự là quá đặc sắc, hắn vội vàng đi vào Chu Chu bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ngươi xem bọn hắn bao nhiêu lợi hại, ta nếu là có loại bản sự này liền tốt. Chu Chu lại bĩu môi một cái nói bọn hắn chó căn chó, một cái bảng môn tà đạo, một cái ma đạo tu giả, chúng ta gặp được diện mục thật của bọn hắn, một khi bọn hắn quyết định thắng bại sau, vô luận là ai thắng, đều sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào nói ra, hắc hắc, cái này không muộn chết một hồi sao, nếu không phải gia hỏa này đến, chúng ta có lẽ đã chết mất, chúng ta ngược lại là hẳn là cảm tạ con mèo kia, vô luận như thế nào, nó cũng coi như gián tiếp đã cứu chúng ta sống lâu một hồi. Chu Chu mắt trợn tròn, ngươi không sợ chết? Chết, chết thì như thế nào, ta mệnh nát một đầu, có đôi khi có lẽ chết cũng là một loại giải thoát đâu, ngươi là Thiên Kim tiểu thư, tự nhiên không biết ta loại người này sống gian khổ cỡ nào đâu. Chu Chu hiếu kỳ nói, ta nhìn ngươi sống rất tốt ta, không rất tiêu xài sao, bằng hữu còn nhiều, vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt lời này, bao nhiêu mang theo một chút bị chua. Lý Nhị Cẩu lại xem thường nói, vậy cũng là biểu tượng, bất quá bây giờ ta xác thực so trước kia mạnh nghìn lần vạn lần, có lẽ ngươi cũng không tưởng tượng nổi, chính là năm nay trước đó, không tới đây trên thị trấn thời điểm, ta muốn ăn no đều là một kiện xa xỉ sự tình. Chu Chu trừng to mắt không thể tin được nói ngươi sẽ không lừa phỉnh ta đi. Lý Nhị Cẩu liếc mắt, thư một tiếng nói, liền nói ngươi là Thiên Kim đại tiểu thư đi, làm sao biết chúng ta những phàm nhân này cực khổ. Chu Chu ngày đó tại trên tiểu lâu nghe được Lý Nhị Cẩu một chút đôi câu vài lời, không rõ lắm toàn bộ, ngược lại là hiếu kỳ nói, không bằng ngươi nói cho ta một chút, ta cũng khá giải hiểu rõ. Thật muốn biết. Ân. Chu Chu đôi mắt đẹp lóe lên, dùng sức gật đầu. Nhị Cẩu nhìn bên kia đánh nhau kịch liệt, dù sao lập tức cũng muốn chết, coi như sinh động bầu không khí đi. Thế là hắn liền bắt đầu nói đến chính mình chuyện cũ, từ 7 tuổi bị bán được địa chủ ra bắt đầu, kể rõ chính mình mỗi ngày đều bị đánh, mỗi ngày miễn cưỡng còn sống sự tình, hắn giọng nói nhẹ nhàng, tựa như đang giảng người khác kinh lịch một dạng. Chu Chu nghe đôi mắt đẹp ướt át, nàng làm sao đều không thể tưởng tượng, thế gian còn có thê thảm như thế người, nghe hắn vì mạng sống lại còn cùng chó đoạt ăn, bị phát hiện sau, lại bị treo ở trên xà nhà đánh 3 ngày 3 đêm, nàng càng là hốc mắt đỏ lên, không nhịn được nói ra, ngươi thật là thảm. Lý Nhị Cẩu lại là mỉm cười, không có chút gợn sóng nào. Hắn lại nói chính mình tới võ quán đằng sau gặp phải, càng là cựu tử nhất sinh, nếu không phải Ngô A bà hắn đã chết từ lâu, hắn còn nói cho Chu Chu, chính mình vì tự do, chính là bỏ ra cái mạng này cũng lại nói không tiếp. Thời khắc này Chu Chu, cảm giác mình giống như nhận thức lại trước mắt người này, hắn không chỉ có rất đáng thương, còn rất bi thảm. Cũng may hắn không có bởi vì sinh hoạt như vậy mà biến oán hận, oán độc, mà là giữ vững một viên tinh khiết hiền lành tâm, còn có cái kia bất khuất chí hướng, cứng cỏi tính cách. Như vậy, chính là những đại gia tộc kia tử đệ cũng vô pháp làm đến đi. Mọi người số tuổi tương tự, như vậy so sánh, hai người sinh hoạt, thật sự là trên trời dưới đất. A Chu Chu đống nhiên nghĩ đến cái gì, một phát bắt được y phục của hắn giật ra, lộ ra hắn nửa mặt lồng ngực, nàng nhìn thấy trên lồng ngực của hắn mặt khắp nơi đều là vết sẹo, vết thương cũ chưa đi, mới vết sẹo nằm ngoài phía trên, tầng tầng lớp lớp, để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi đại cảm xúc động. Nàng há to mồm, có lẽ chân thực giác quan đối với người càng thêm có xúc động, tiểu tử ngốc này thật đúng là đủ thảm, cái này cần gặp bao nhiêu đánh đập mới có thể như vậy như vậy. Nàng nhịn không được vươn tay ra, chạm đến một chút, vết sẹo kia cứng rắn, xúc tu lạnh buốt, nàng tựa như tại thời khắc này chân chân thật thật thấy được hắn bị người dùng roi dùng gậy gỗ, dùng dao, dùng các loại đồ vật đánh đập chẳng cảnh. Có lẽ là xúc động thiếu nữ trong lòng mềm mại, Chu Chu khỏe mắt vậy mà không nhịn được có một giọt nước mắt trượt xuống xuống. Chương 51 thiết trảo câu hồn, lòng có tính toán chương 51 thiết trảo câu hồn, lòng có tính toán Chu Chu nhìn thấy Lý Nhị Cẩu vết sẹo trên người, nội tâm là 10 phần rung động, dù sao nghe lại nhiều, cũng không có nhìn lên một cái như vậy chân thực ra có lẽ cũng là giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn tha thứ Lý Nhị Cẩu nhìn trộm, quyết tâm sẽ không đem hắn đánh cái gần chết. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, thật nghĩ không ra, ngươi có thể như vậy thảm, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Thật sao? Lý Nhị Cẩu vô cùng cao hứng, không muốn chính mình lại thêm một cái bằng hữu. Hai người bên này ngay tại nói chuyện, liền nghe Trương Bách Tuế một tiếng hét thảm nói tên đáng chết, không muốn ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Không biết lúc nào, Triệu Đà Tử lấy ra một đôi thiết chảo, cái này thiết chảo dùng xiềng xích tương liên, có thể tự do co duỗi, nhưng thật sự là ác độc không gì sánh được. Giờ phút này liền thấy Trương Bách Tuế trước ngực chỗ bị thiết chảo bắt lấy, xâm nhập cốt nhục bên trong, hắn muốn tránh thoát căn bản không được. Không kịp nghĩ nhiều, liền thấy Triệu Đà Tử đột nhiên kéo một cái, vậy mà trực tiếp đem Trương Bách Tuế trước ngực huyết nhục xương cốt còn có trái tim cùng nhau lôi xuống. Trương Bách Tuế trừng to mắt, kêu thảm một tiếng, tràn đầy không thể tin thần sắc, thanh âm hắn run rẩy nói, trăm tuổi. Ta thật chỉ có thể sống đến 100 tuổi à, mẹ của ta à, lúc trước vì sao không cho ta đặt tên gọi 1000 tuổi đâu. Mang theo không cam lòng, hắn ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Triệu Đà Tử hư lạnh một tiếng, tiến lên đối với Trương Bách Tuế thi thể sờ lên, sờ soạn nửa ngày vậy mà chỉ có đã phá phụ triện, trên mặt hắn có thất vọng chi sắc, một mặt kinh thường nói, thật là một cái quỷ nghèo, chắc không được sẽ làm loại hoạt động này, thật sự là kéo xuống đạo môn cấp bậc. Nào nghĩ vào thời khắc này, đã chết mất Trương Bách Tuế, lại là đột nhiên ngồi dậy, trên tay đồng tiền kiếm một kiếm đâm vào Triệu Đà Tử phần bụng bên trong. Tùy theo Trương Bách Tuế phần bụng đột nhiên bạo liệt, vậy mà lộ ra một cái diện mục dữ tợn hài nhi đầu, liền nhìn hài nhi kia diện mục dữ tợn cười to nói, xú ma đầu, không nghĩ tới đi, ngươi giết ký chủ của ta, ngươi liền đến làm ký chủ của ta đi. Nói, hài nhi kia vậy mà từ Trương Bách Tuế trong bụng chui ra, hướng Triệu Đà Tử trên thân nhào tới. Lý Nhị Cẩu cái này Chu Chu đều bị một màn kinh khủng này hù dọa, Lý Nhị Cẩu thanh âm có chút run rẩy nói mẹ của ta à, lại còn có loại thao tác này, cái này tà đạo quá mức quỷ dị đi. Chu Chu kịp phản ứng nói à, trách không được giá hỏa kia giống như bệnh tâm thần giống như, nguyên lai hắn bị hài nhi này trách cho ký sinh, mà hài nhi này sát thực khủng bố, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Trong lúc nói chuyện, liền thấy Triệu Đà Tử trên mặt cũng là vẻ giận mình, cũng bị một màn kinh khủng này dọa sợ, hài nhi một chút nhào vào trên người hắn, hé miệng, đối với hắn bụng liền cắn, tựa như muốn từ trong bụng của hắn đi vào một dạng. Bị hù Triệu Đà Tử đấm ra một quyền, hài nhi không hề tưởng tượng cường đại như vậy, lại bị Triệu Đà Tử một quyền đánh bạo đầu, trên thân lăng không bay ra ngoài, Triệu Đà Tử chỉ sợ nó sống thêm tới, trực tiếp tế ra thiết trảo. Cái kia thiết trảo linh hoạt không gì sánh được, giữa không trung bắt lấy hài nhi thi thể đột nhiên dùng sức nắm chặt, lập tức đem hài nhi thi thể bóp thành thịt nát, chết không thể chết lại. Như vậy, hài nhi xem như triệt để ngọn củ đòi. Triệu Đà Tử cũng không chịu nổi, bụng bị đồng tiền kiếm xuyên thấu, không ngừng chảy máu, hắn vội vàng trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, hướng vết thương đổ một chút thuốc bột màu trắng, kỳ quái là, vết thương kia lập tức liền không đang chảy máu. Triệu Đà Tử sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu nói đã các ngươi thấy được ta thân phận thật, liền xem như các ngươi vận khí không tốt, các ngươi là tự sát hay là ta tự mình động thủ. Ngữ khí của hắn càng phát ra âm tàn đứng lên. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Triệu Đà Tử bộ dáng, nghĩ thầm lao ra hỏa này là thật muốn giết mình cùng Chu Chu, chính mình chết không có gì đáng tiếc, chẳng phải là hại Chu Chu. Dù sao không phải mình nhìn lén người ta lời nói, cũng sẽ không để nàng rơi xuống loại hoàn cảnh này, trong lòng của hắn bao nhiêu cảm giác hay là chính mình liên lụy nàng. Hắn nhìn về phía Triệu Đà Tử, cũng may lão gia hỏa này thân chúng một kiếm, bề ngoài nhìn qua không có chuyện gì, thế nhưng là sắc mặt của hắn tái nhợt, chứng minh hắn thụ thương không nhẹ, nhìn cái kia hấp hối hắc miêu liền biết, bị kia thanh đồng tiền kiếm gây thương tích, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, có lẽ đối với hắn thần hồn cũng có chỗ tổn thương. Gia hỏa này rõ ràng phô trương thanh thế, bất quá người ta loại này thần đạo tu giả, tại thụ thương, cũng có thể tiện tay bóp chết chính mình dạng này con kiến nhỏ, Chu Chu có thương tích trong người, càng là mặc người nắm. Như vậy, chính mình cũng không phải không có cơ hội, dù sao mình thân phụ võ đạo chân khí, trải qua mấy ngày nay tu luyện, chừng 3 sợi tóc phẩm chất, mặc dù không biết cụ thể có thể phát huy ra lực lượng bao lớn, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng một lần, liền xem như chính mình không giết được hắn đem hắn trọng thương cũng tốt. Nếu như mình chết mất, để Chu Chu có thể chạy trốn lời nói, hắn chết cũng đáng, nếu như mình dốc hết toàn lực cũng không được, hắn cũng không có biện pháp, chí ít chính mình chết mất, trong lòng cũng sẽ không thái quá ấy nấy. Trong lòng xoắn xuýt một phen, hắn chủ ý nhất định, lập tức giả trang ra một bộ không thèm quan tâm bộ dáng nói ngươi cũng là một cái phải chết người, còn muốn giết chúng ta, nghĩ hay thật. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi thả chúng ta cũng không nói trong động này phát sinh sự tình, càng sẽ không đem ngươi thân phận nói ra, như vậy mọi người chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Triệu Đà Tử cười hắc hắc nói, tiểu tử thối, ngươi nghĩ thì hay lắm, trên thế giới này, ta xưa nay không tin tưởng người khác miệng, ta chỉ tin một việc, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật, đây cũng là ta hành tẩu giang hồ nhiều năm qua, chưa bao giờ bị người phân biệt xuất thân phận bí quyết. Ta khuyên ngươi hay là tự sát, chí ít không cần thụ quá lớn tội a. Lý Nhị Cẩu cả giận nói, đó chính là không có nói chuyện. Hắc hắc, đàm luận, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Nhị Cẩu đột nhiên nói ra, ngươi xem một chút người linh miêu, lập tức sẽ chết mất, ngươi không cứu hắn, nhất định phải giết ta sao? Triệu Đà Tử không thèm để ý nói không còn dùng được đồ vật, chết cũng liền chết, ta còn có thể tại bồi dưỡng một cái này không cần ngươi quan tâm. Cái kia linh miêu có linh, tựa như nghe hiểu Triệu Đà Tử lời nói, nhìn thật sâu một chút Triệu Đà Tử, khóe mắt lại có giọt nước mắt rơi xuống, có phần là thần kỳ không thôi. Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, ai, ngươi người này, thật đúng là đủ hung ác tâm, đã như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên phất tay, đối với Triệu Đà Tử con mắt chỗ liền dương xuất thủ bên trong đã sớm chuẩn bị xong đất cát. Triệu Đà Tử cười lạnh một tiếng nói, chút tài mọn. Vung tay lên, một trận gió lớn thổi qua, đất cát lập tức bị quét đến một bên, thanh âm hắn ngoan lệ nói tiểu tử thối, xem ra ngươi còn không biết chúng tu người lợi hại, tiểu phàm nhân cũng dám phản kháng, chết. Hắn vung tay lên, trên tay thiết trảo đối với Lý Nhị Cẩu chụp tới, vật kia tốc độ cực nhanh, Lý Nhị Cẩu chỗ nào có thể né tránh, cũng may thời khắc mấu chốt, vật này cách mình mẹ hứa địa phương, vật này ở trong mắt chính mình tốc độ liền biến chậm một chút. Thấy do móng đuốt quý đạo, hắn đông nhiên kế thượng tâm đầu, sống hay chết, có lẽ như vậy một cái cơ hội. Lập tức liền thấy thân thể của hắn hơi tránh thoát móng đuốt một kích chí mạng, cái kia thiết chảo một chút chộp vào đầu vai của hắn phía trên, vật này sắc bén, liền xem như Lý Nhị Cẩu da dày thịt béo, cũng bị vật này thật sâu bắt bỏ vào trong xương cốt, không ngừng chảy máu. Chương 52 lấy cái chết đổi chết, hối hận không kịp. Chương 52 lấy cái chết đổi chết, hối hận không kịp. Triệu Đà Tử cười lạnh, thầm nghĩ đến, tiểu tử thối, phàm nhân thân thể cũng dám cùng ta gọi tốt, nhìn ta không để cho ngươi chết không có chỗ chôn chi địa. Chu Chu kinh hô một tiếng, muốn đứng lên đi cứu Lý Nhị Cẩu, làm sao bắp chân chỗ đau tận xương thủy, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Triệu Đà Tử đột nhiên dùng sức, liền đem Lý Nhị Cẩu lẳng không kéo, hướng bên cạnh hắn bay đi. Lại nhìn thấy Triệu Đà Tử nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay lập lòe ma khí màu đen, chỉ cần đợi Lý Nhị Cẩu tới, một quyền chi lực, liền có thể để Lý Nhị Cẩu chết không thể chết lại. Chu Chu trong lòng bi thương, nghĩ thầm thôi, dù sao sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ chết, chỉ có thể trong lòng nói ra, Nhị Cẩu, ngươi tốt đi, ta lập tức liền có thể đến bồi ngươi, đáng tiếc chúng ta hai người này, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi, trong lòng mình không cam lòng a. Cùng lúc đó, Lý Nhị Cẩu thân ở giữa không trung, lập tức tế ra võ đạo chân khí tại trên nắm tay, đúng, nhu kế của hắn chính là loại này lấy cái chết đổi chết biện pháp, mặc dù rất ẩn, thay vào đó là duy nhất có thể cho Chu Chu có khả năng cơ hội sống sót. Triệu Đà Tử làm sao biết Lý Nhị Cẩu tâm tư, mà võ đạo tu giả, không đến võ đạo đệ tam cảnh đoán quốc cảnh, chỉ cần không sử dụng võ đạo chân khí, cơ hội không cách nào bị người phát giác ra được. Trọng yếu nhất chính là võ đạo gian nan, khó như trên thanh thiên, mà muốn mở ra võ đạo chân khí so mở ra thần đạo chân khí còn khó hơn gấp bội, không phải đại nghị lực người, thiên tư chắc tuyệt người cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn con đường này, đại gia tộc, đại tông môn tử đệ cũng rất ít sẽ có người đề nghị mở ra con đường võ đạo. Cho nên Triệu Đà Tử căn bản cũng không có nghĩ đến, Lý Nhị Cầu sẽ mở ra võ đạo chân khí, cái này trong mắt hắn đến xem căn bản cũng không khả năng không thực tế, dù sao Lý Nhị Cầu thật gầy thành chó, cho dù hiện tại ăn ngon uống sướng, thân này thịt cũng không phải rất nhiều. Mỗi một cái võ đạo tu giả, không đều là cơ bắp trắng kiện, không nói cường tráng như trâu, tối thiểu nhất cũng muốn lại cao lại trắng đi. Lý Nhị Cầu bộ dáng, tính mê hoặc thật sự là quá lớn. Cho nên tại không có phòng bị phía dưới, Triệu Đà Tử một quyền đối với lập tức cận thân Lý Nhị Cầu đánh tới, Lý Nhị Cầu không có trốn tránh, chỉ là thấy rõ Triệu Đà Tử nắm đấm quý tích đằng sau, tính toán một phen, Triệu Đà Tử thân thể còn xuống, so với chính mình hiện tại thân thể chiều cao không sai biệt nhiều, nếu như mình muốn đánh đến Triệu Đà Tử trước ngực, nhất định phải Triệu Đà Tử cũng đánh vào trước ngực của mình phía trên. Thân thể của mình kiên cố, chỉ cần hắn không đem chính mình trước ngực đánh nổ, hắn có lẽ còn có đường sống. Giờ phút này Triệu Đà Tử đang ở trước mắt, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn thần niệm khẽ động, võ đạo chân khí toàn bộ tập trung ở chính mình cánh tay phải cùng trên nắm tay, lập tức liền thấy hắn trên nắm tay vậy mà bao phủ một tầng võ đạo cương khí. Chu Chu nhìn thấy Lý Nhị Cầu lập tức liền muốn mất mạng tại Triệu Đà Tử thủ hạ, không đành lòng quan sát, nhắm mắt lại nói Nhị Cầu tử đừng sợ, hy vọng ngươi kiếp sau có thể thác sinh một cái nhà giàu sang đi. Vâng, vâng. Hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Triệu Đà Tử trong mắt mang theo không dám tin sát thái, Lý Nhị Cầu trúng hắn một quyền, lại là không có trong tưởng tượng của hắn, bị năm đấm của mình đem lồng ngực đánh nổ, tiểu tử này xương cốt tựa như sắt thép cứng rắn. Chính mình đối phó một phàm nhân, há có thể toàn lực ứng phó, vốn cho rằng dùng cái ba tầng pháp lực, liền sẽ đem kẻ này vành thành của thịt, có thể hiện được đâu, tiểu tử này chỉ sợ chỉ là trước ngực xương vỡ vụn thôi. Lại nhìn chính hắn, toàn bộ lồng ngực nổ bể ra đến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử tầm thường này, lại là một cái ẩn tàng võ đạo tu giả, chủ quan, nếu như mình không có thụ thương, bị phá tiên thiên hộ thể chân khí, nếu như mình phòng bị một chút, cũng sẽ không bị kẻ này nắm đấm đánh bạo, nếu như mình dùng pháp lực tại gia tăng một chút, kẻ này cũng sẽ đồng thời bị chính mình giết chết. Hắn chú ý cẩn thận cả một đời, cho tới bây giờ đều không có đi ra một tia sai lầm, lại bị tên tiểu tử trước mắt này bề ngoài chỗ lừa gạt, hắn hận à, hắn hối hận à, làm sao thời gian không có khả năng làm lại, nước đổ khó hốt, nhân sinh không có nếu như, nhân sinh cũng không có hối hận có thể nói. Thanh âm hắn run rẩy nói ra, tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại, tâm cơ thật sâu a. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức kịch liệt, đau tận xương cốt bình thường, bị đau nói không nên lời, nghe được Triệu Đà Tử lời nói, hắn cũng chỉ có thể cười ngây ngô một chút, biểu thị tiếc hận. Triệu Đà Tử trong mắt mang theo 3 phần không cam lòng 7 phần hối hận, về sau ngã xuống, một đôi mắt to gắt gao mở to, rõ ràng không có cam lòng, chết không nhắm mắt ra nhìn xem Triệu Đà Tử thi thể. Lý Nhị Cầu cảm giác vừa mới chính mình một quyền kia lực lượng, chừng ngàn cân chi lực, hắn cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này sẽ bị chính mình trực tiếp đánh nổ rơi. Mang theo vẻ kích động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, chân cũng có chút như nhũn ra, lại là một kích chi lực kia, lại đem 3 sợi tóc kia chân khí tiêu hao sạch sẽ, cái kia 3 sợi tóc kia phẩm chất chân khí còn tại, chính là biến thành hơi mở nhan sắc. Vô luận như thế nào, hắn đều là trong lòng cũng hỉ, chí ít hắn cùng Chu Chu đều có thể còn sống. Chu Chu mở to mắt, liền trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu lại đem Triệu Đà Tử đánh chết, đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao đều không nghĩ ra, tiểu tử này tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy. Nàng rất nhanh leo đến Lý Nhị Cầu bên người, một mặt cao hứng nói, ngươi giết hắn. Lý Nhị Cầu miễn cưỡng ngồi xuống nói đúng vậy à, chúng ta đều không cần chết, ta làm được, lúc đầu cho là ta cùng hắn lấy thương đổi thương, nếu như hắn thụ thương ta không có lập tức chết mất lời nói, ta liền sẽ ngăn chặn hắn, cho ngươi cơ hội chạy trốn, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này không còn dùng được à, vậy mà không có kháng trụ ta một kích chi lực. Chu Chu hơi sững sờ, không biết cái này Lý Nhị Cầu là thật ngốc hay là giả ngốc, vì người khác vậy mà cam tâm hy sinh chính mình, kỳ thật nếu là hắn mặc kệ chính mình lời nói, có lẽ thật sự có cơ hội chạy khỏi nơi này đâu. Nhất niệm như vậy, nàng không khỏi thầm nói, ngươi cái đầu đất. Lý Nhị Cầu cười ngây ngô một tiếng nói, còn tốt, ta đây không phải sống sót, hắn ngược lại là lạnh, có lẽ là tổ tông của ta 18 đời đều hiển linh phù hộ ta đi. Chu Chu đông nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức truy vấn, không đối, cho dù là lực lượng ngươi lại lớn, cũng không có khả năng đem người thân thể đánh nổ, ngươi có phải hay không che giấu ta cái gì? Lý Nhị Cầu gãi đầu một cái nói ha ha, kỳ thật ta mở ra võ đạo, bất quá ta võ đạo chân khí vô cùng thiếu, ta cũng không biết làm sao lại đem hắn đánh chết, nhìn hắn như vậy lợi hại, nhục thân cũng không nên yếu ớt như vậy, ta muốn. Có lẽ là gia hỏa này quá già rồi nguyên nhân đi. Nguyên nhân chân chính có lẽ cũng chỉ có Triệu Đà Tử tự mình biết đi, cũng càng thêm biết mình chết đến cùng có bao nhiêu oan, thay vào đó cái bí mật hắn cũng chỉ có thể đưa đến dưới mặt đất, không người mà biết. Chu Chu ha to miệng, không thể tin được nói ngươi thật mở ra võ đạo. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, "Ân, đáng tiếc ta không có võ đạo cấm pháp, căn bản sẽ không tu luyện, cho nên ngươi cũng thấy đấy, ta võ đạo chân khí chỉ là một đâu, có chút ít còn hơn không, bất quá ta cũng không có nghĩ đến, dưới sự xuất kỳ bất ý, hay là phát huy lớn như thế tác dụng."